Chương 492, đại hôn đêm trước 2, chương 492, đại hôn đêm trước 2, Đông Nguyệt 27, khoảng cách Khương Vân cùng Hứa Tố Vấn đại hôn thời gian chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Lý phủ cũng đã gấp rút mời công tượng một lần nữa tu sửa, đem cỏ dại gạt bỏ, vách tường một lần nữa bôi sơn, gạch ngói vậy mời thợ thủ công một lần nữa trang nệm. Đồ dùng trong nhà cũng đều toàn bộ rực rỡ hẳn lên, mời công tượng trong đêm chế tạo. Mà phía trên biển hiệu, vậy đổi thành Khương phủ. Đào Nguyệt Lan đối với chuyện này, thế nhưng là có chút để bụng, khoảng thời gian này, thường thường liền hướng Khương phủ chạy, mang theo khỏi bệnh Ngô Chỉ quản gia một đợt tới hỗ trợ, còn để Ngô Chỉ chuyên môn đi chọn lựa một chút người thành thật nhà tiểu cô nương, dùng tiền thuê đến Khương phủ làm nha hoàn. Mà gia đình cũng là tốt thuê. Đào Nguyệt Lan lúc này tự mình kéo tới một đại xe mới mẻ hoa cỏ, ôm những này hoa cỏ, liền đi vào bên trong, Ngô Chỉ trong tay tự nhiên vậy ôm, theo sát ở phía sau, "Phu nhân, loại sự tình này, để chúng ta hạ nhân tới làm không được sao?" Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đào Nguyệt Lan ôm hoa cỏ, rất nhanh liền nhìn xem Khương Vân cũng quay về rồi. Mà Khương Vân đằng sau, lại cũng mang theo dòng dã mấy cái xe ngựa đồ vật, chứa lấy đồ vật, Đào Nguyệt Lan chỉ chưa thấy qua. Đó là cái gì? Đào Nguyệt Lan có chút hiếu kỳ. Những này trên xe ngựa chứa lấy rất nhiều dài khoảng 5 mét, thô ước chừng to bằng miệng chén thiết trụ. Đồng thời những này thiết trụ số lượng không hề ít, khoảng chừng hàng trăm cây. Nô Chỉ vừa cười vừa nói, cô ra tại toàn bộ trong trại, dùng cổ quái quy luật, đào trên trăm cái, sâu 5 mét dựng thẳng hố, hẳn là chôn những này đồ vật. Đào Nguyệt Lan thấy thế, cũng không có tiến lên tiếp tục hỏi, vậy ngươi trước tiên đem hoa bông xuống, để chuyển hoa công nhân, đi trước cho cô ra chuyển những cái kia côn sát. Khương phủ bây giờ cũng không như đoạn thời gian trước như vậy hoang vu, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Cẩm Y Liễu vệ đến giúp đỡ người thế nhưng là không ít, hơi tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong, tư lịch kém một chút, cũng không có tư cách đến đâu. Mấy chục cái Cẩm Y Liễu vệ dựa theo Khương Vân phân phó, theo thứ tự đem những này đặc chế thiết trụ nâng lên. Nâng lên lúc, những này Cẩm Y Liễu vệ còn phát hiện, những này trên cổ sát mặt, vậy mà đều điêu khắc rậm rạp chẳng chỉ phù lục. Sau đó liền từng cái chôn xuống. Khương Vân cũng là loay hoay có chút đầu óc choáng váng, chủ yếu là chuẩn bị những này thiết trụ quá khó khăn rồi. Mỗi một cây chế tạo tốt về sau, đều phải tùy hắn tự mình điêu khắc phù lục, mà những đùa chú này lại đối tinh tế hóa yêu cầu không thấp. Khương Vân đem những này thiết trụ toàn bộ chôn xuống về sau, sắc trời đã sắp tối xuống, sau đó, để Cẩm Y Liễu vệ các huynh đệ lưu lại, để trong phủ nha hoàn trước mấy bàn đồ ăn, thật tốt khao một lần. Khương Vân ngược lại là không thấy được Đào Nguyệt Lan cùng Ngô Chỉ bóng người, hỏi một lần nha hoàn về sau, lúc này mới biết được, đem hoa cỏ đưa đến về sau, Đào Nguyệt Lan liền cùng Ngô Chỉ rời đi trước. Khương Vân cười khổ một cái, gần nhất khoảng thời gian này, hắn muốn định nhìn một chút Hứa Tô Vấn, cũng không thể thấy dựa theo chu quốc quý củ, người mới thành hôn trước đó mấy ngày, cũng không thể gặp nhau, chỉ có thể chờ đợi chính thức cưới vợ qua cửa, nhấc lên khăn cô dâu sau mới được. Cùng lúc đó, một người mặc hoa lệ phục sức thanh niên đi tới Khương phủ trước cửa. Hứa Tiểu Cương mang trên mặt tiểu dung, nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, "Vậy hạ thưởng bộ này tòa nhà cũng không tệ a." Hứa Tiểu Cương bên người mang theo 10 cái thân vệ, "Các ngươi ở bên ngoài chờ lấy." Nói xong, liền sải bước đi vào, đi tới phòng khách về sau, liền nhìn thấy Khương Vân đang ngồi ở trong phòng khách, bồi tiếp một đám Cẩm Y Liễu vệ thuộc hạ uống rượu đâu. "Anh rể." Hứa Tiểu Cương la lớn, sau đó liền đi tiến lên, cười ha hả nói, "Ngươi cái này có chút không đạo nghĩa a. Mời thủ hạ huynh đệ uống rượu, ngay tại trong nhà mình, làm uống. Cái này không phải đến giáo phường ti ngồi một chút." Khương Vân gặp hắn trở về, nhịn không được cười lên một tiếng, "Tiểu tử ngươi tại sao trở lại, thế nào, chiến sự tiền tuyến rất thuận lợi?" "Được rồi nhàn. Bệ hạ để Trương Ngọc Hổ đến tiền tuyến chỉ huy." Hứa Tiểu Cương duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, "Vừa vặn, nếu là ta tỷ hôn lễ đều không trở lại lời nói, ta về sau còn có cái gì mặt mũi trở về gặp nàng?" Nói, Hứa Tiểu Cương ngồi vào Khương Vân bên cạnh, rót một chén rượu, "Không được, một đường này có thể mệt chết ta, uống trước một ngụm. Ngươi đều không về một chuyến quốc công phủ, đi thẳng đến ta nơi này." Khương Vân lườm hắn một cái, "Trở về lại không uống rượu, vụ trộm đi giáo phường thì còn phải chịu ta tỉ mắng một trận." Nói đến đây, Hứa Tiểu Cương không nhịn được cười lên, "Bất quá về sau được rồi, chờ ta tỉ gả đến ngươi nhà, nàng liền không thể để ý đến. Mẹ ta như thế thương ta, cũng không thể đánh ta đi." Nói đến đây, Hứa Tiểu Cương lại là một chén rượu uống xong, dựa vào ghế, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ u sầu. Rõ ràng còn có chút không bỏ xuống được tiền tuyến chiến sự, Khương Vân cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là bồi tiếp Hứa Tiểu Cương uống rượu. Rất nhanh, sắp trời dần tối, tại chỗ bọn cầm ý vệ cũng đều ào ào uống nhiều. Khương Vân để văn thần từng cái tiễn khách, đối xử mọi người đi được không sai biệt lắm, mới nói, "Tiểu tử ngươi đến rồi trong quân ngũ, tiểu lượng ngược lại là càng ngày càng tốt rồi." Hứa Tiểu Cương cười cười, nói, "Anh rể tiểu lượng của ngươi cũng là so với ta trong tưởng tượng lợi hại." "Vâng, cái này gọi là giải rượu phù, dùng cái này phù, uống bao nhiêu rượu đều không say nổi." Khương Vân tiện tay xuất ra bóp ở lòng bàn tay một đạo đồ vàng, cười nói, "Hứa Tiểu Cương nghe vậy, nhìn không được nhà rảnh, ngươi cái tên này, uống rượu làm sao còn trộm gian dùng mạnh lưới. Rượu cái này đồ vật, uống nhiều rồi dễ dàng hỏng việc, uống ít vì tốt, thật bất đắc dĩ muốn uống, liền dùng cái này phù đỉnh một đỉnh." Khương Vân thản nhiên nói. Hứa Tiểu Cương trầm mặc một lát sau, nói, "Tiền tuyến rất không ổn, Trương Ngọc Hổ đi lên, cũng chưa chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc, ta sáng sớm ngày mai phải đi thấy bệ hạ một mặt, cho hắn kể lệ tình huống tiền tuyến. Tốt nhất là có thể đem Bắc Phương biên quân lại điều một chút xuôi nam, lâm thời huấn luyện ra binh sĩ, lên chiến trường vô dụng." Khương Vân trầm mặc một lát, "Bệ hạ sẽ nguyện ý điều động biên quân sao?" "Không điều cũng được điều, nếu không, phía nam muốn sập bàn rồi." Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi nói. Chương 493, để bối nhi hết hy vọng cũng thành. Chương 493, để bối nhi hết hy vọng cũng thành. Lớn Câu quận của thành, Giờ phút này, triều đình trấn chỉ quân đã rút đi, Vương Long Chi hơn 6 vạn người, lại một lần nữa thuận lợi đem lớn Khâu quận quận thành chiếm lấy mà xuống. Lúc này, Vương Long Chi mặc cả người trắng sắt chiến giáp, cưỡi bạch mã, trong thành dân chúng tổ chức đường hẻm hoang nên bên trong, sắc mặt lạnh lùng cưỡi ngựa, hướng phía quận thành bên trong đi đến. Dân chúng còn không ngừng phủ xuống hoa tươi, còn giơ hoành phi, hoang nên vương tướng quân loại hình, đương nhiên, dân chúng cũng không thể không làm như vậy. Dù sao hành quân đánh trận, chiếm lĩnh thành trì về sau đốt giết cướp bóc là thường cũng có sự. Chỉ bất quá tại Vương Long Chi đại quân đuổi tới về sau, ngược lại là quân kỷ nghiêm minh, trừ cấm đi lại ban đêm, cùng với nghiêm tra ra vào thành trì người bên ngoài, trong tưởng tượng loại kia đốt giết cướp bóc chẳng cảnh, ngược lại là cũng không có xuất hiện. Đốt giết cướp bóc, thậm chí đồ thành, kia là trước đó phản tặc đại quân hành động, Vương Long Chi bọn hắn dù sao cũng là đánh lấy lục hoàng tử danh nghĩa, làm tiếp đồ thành, đốt giết cướp bóc sự tình, cũng không thích hợp. Đương nhiên, những này cũng đều là Tiêu Mẫn Nhi chú ý rất nhanh, Vương Long Chi liền dẫn Tiêu Mẫn Nhi cùng nhau đi tới đã chỉnh bị tốt phủ tướng quân bên trong. Mới vừa đi vào, phía dưới binh sĩ liền cấp tốc chạy đến báo cáo, bẩm báo tướng quân, cùng trước đây một dạng, đại bộ phận lương thực quân giới đều đã bị mang đi, thực tế không có cách nào mang đi, đều một mùi lửa đốt. Vương Long Chi nhẹ gật đầu, đầu tiên là mang theo Tiêu Mẫn Nhi trong đại sảnh ngồi xuống, sau đó đối sau lưng kiếm thần Tạ Dịch Phong, Ma Linh giáo trưởng lão Bạch Hiên ngang nói, sư phụ, Bạch trưởng lão, các ngươi hai vị ngồi trước. Mặc dù có kiếm thần Tạ Dịch Phong tại, nhưng Ma Linh giáo vậy phái tới trưởng lão Bạch Hiên ngang đến đây bảo vệ bọn hắn hai người an nguy. Bạch Hiên ngang mặt tươi cười nói, để cho ta không nghĩ tới chính là, Tiêu cô nương cũng thật là dụng binh như thần, khoảng thời gian này cũng không từng phát sinh qua lớn chiến dịch, vậy mà liền liên tiếp công thành đoạt đất. Ma Linh giáo cùng Vương Long Chi một nhóm người hợp tác về sau, lúc này mới phát hiện, tất cả bố trí quân sự lại đều là Tiêu Mẫn Nhi gây nên. Cái này cũng đúng có chút ra ngoài ý định. Tiêu Mẫn Nhi chỉ là nụ cười nhạt nhòa một lần, sau đó liền nhận lấy địa thế phụ cận đồ, ngay sau đó, Tiêu Mẫn Nhi nói, tiếp xuống, chúng ta sợ rằng muốn thua hơn mấy trận trận rồi. Thua mấy trận trận? Vương Long Chi hơi sững sờ. Tiêu Mẫn Nhi nói, Hứa Tiểu Cương lại bị điều trở về, hiện nay Trương Ngọc Hổ lại trở lại tiền tuyến. Hứa Tiểu Cương rất khó đối phó, chúng ta hoàn toàn là ỷ vào nhân số có to lớn ưu thế, mới không ngừng công thành đoạt đất, nhưng dạng này tiến độ, thật nghị đánh tới kinh thành, sợ rằng còn phải có một năm thời gian. Nếu là Tiêu Vũ chính kịp phản ứng, điều phía Bắc biên quân xuôi nam, tăng thêm Hứa Tiểu Cương đối với cục diện chiến đấu quen thuộc, đối chúng ta sẽ rất bất lợi. Tiêu Mẫn Nhi dừng một chút, nhìn xem địa đồ, nói, căn cứ ta lấy được tin tức, cái này Trương Ngọc Hổ ở kinh thành đã thất thế, hắn có thể một lần nữa bị bắt đầu dùng, chính là Tiêu Vũ chính muốn để hắn đánh ra một chút thắng trở tới. Vậy chúng ta liền cho hắn mấy trận thắng trận. Như vậy, Hứa Tiểu Cương tạm thời trở về không đến chiến trường đến rồi. Sau đó, nhìn Trương Ngọc Hổ có phải là hay không tính nôn nóng, nếu là tính nôn nóng, nghĩ ăn một miếng thành đại mập mạp, liền sẽ chủ động tìm kiếm quyết chiến cơ hội tốt. Tiêu Mẫn Nhi ánh mắt có chút lóe ra quang, đến lúc đó, ăn hết trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân đám lớn tinh nhuệ, thắng cục mới có thể khuynh hướng chúng ta. Sáng sớm trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính chính cười ha hả nói, "Trấn Quốc công, chấm lần này nhường ngươi trở về, chủ yếu là nhường ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi tỷ tỷ hôn lễ vậy sắp bắt đầu, ngươi không ở vậy không thành." Nói, Tiêu Vũ chính tự mình đứng dậy cho Hứa Tiểu Cương châm trà, Hứa Tiểu Cương vội vàng đứng dậy tiếp trà, nói, vậy hạ, ta có trở về hay không đến ngược lại là không sao, phía Bắc biên quân, theo ta được biết, Uy Võ Hầu trong tay, còn có 12 vạn biên quân. Minh Ngọc Hầu trong tay, có 10 vạn biên quân. Bắc Định Hầu trong tay, có 15 vạn biên quân. Những này biên quân đều nghiêm chỉnh huấn luyện, không ngại lại điều một chút xuôi nam. Tiêu Vũ chính giải thích nói, Uy Võ Hầu, Minh Ngọc Hầu, Bắc Định Hầu bọn hắn, đều đã tại tích cực huấn luyện tân binh, thời gian nửa năm, liền có thể lại huấn luyện được 30 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Đến lúc đó, cái này 30 vạn người mã nản bên dưới cũng không mượn. Tiểu Cương, ngươi ở đây Bắc Cảnh đợi rất dài thời gian, hẳn là rất rõ ràng, người Hồ bên kia nội loạn cũng mau kết thúc rồi. Nếu là cái này mấu chốt, đem đại lượng biên quân xuôi nam, phương Bắc thất thủ, có thể so sánh Vương Long Chi đám kia phản quân khó chơi nhiều. Hứa Tiểu Cương đương nhiên biết rõ, chỉ có thể là thở dài một tiếng, trong lòng đánh giá một chút, nếu là lấy bản thân trước đây đấu pháp, tối thiểu nhất cũng có thể kéo lên thời gian một năm, trong một năm, phản quân vậy không đến được kinh thành. Nếu là nửa năm có thể huấn luyện được 30 vạn hợp cách binh sĩ, ngược lại là tới kịp. Nghĩ tới đây, Hứa Tiểu Cương an lòng một chút, đồng thời Trương Ngọc Hổ năng lực trên thực tế cũng không thua Hứa Tiểu Cương. Trên Hứa Tiểu Cương lần trở lại kinh thành thời điểm, Trương Ngọc Hổ ở tiền tuyến cũng là vững vàng, vững chắc phòng thủ, mặc dù cũng là chậm rãi bị từng bước xâm chiếm lãnh địa, nhưng là không thể so tự mình làm được kém. Dù sao Trương Ngọc Hổ cũng là bằng năng lực làm được Thiên Khải quân chỉ huy sứ người, năng lực đi lên nói, không kém nơi nào. Chỉ cần hắn không nghĩ tiến công, liền sẽ không ra lớn đường rẽ. Nghĩ tới đây, Hứa Tiểu Cương mở miệng nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài được cho Trương tướng quân viết một lá thư, để hắn nhất định phải thủ vững công gia." Trên quân sự sự tình, chẳng không hiểu, cũng không ngủ nhúng bảo. Tiêu Vũ chính vẫn chưa đáp ứng, dù sao cũng là bởi vì Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến liên tục bại lui, lúc này mới đem hắn triệu hồi đến, đội Trương Ngọc Hổ đi lên thử một chút. Nếu là không làm ra điểm thay đổi lời nói, thay người ý nghĩa ở đâu? Cho chuyện điểm những thứ khác đi, bây giờ ngươi tỷ tỷ sắp thành hôn, quốc công gia ngược lại là còn chưa kết hôn, trong kinh thành bên ngoài có hay không ý chúng nhân, chấm làm cho ngươi cái người làm mối. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, vội vàng xua tay cự tuyệt, bệ hạ, tại hạ trước mắt cũng không tâm tư suy xét chỗ ấy nữ tình trưởng sự tình. Ngươi xem một chút ngươi. Tiêu Vũ chính cười ha ha. Khương Vân cùng Hứa Tố Vân sắp thành hôn tin tức cũng sớm đã truyền khắp kinh thành, Khương Vân bây giờ cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Đây chính là Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ, nhất đẳng đại nhân vật. Mà Hứa Tố Vân lại là quốc công gia nhà cô nương. không ít người thậm chí vì chính mình có thể thu đến Khương phủ tiệc cưới thư mời đắc chí đâu. Đương nhiên, có người vậy không vui, ví dụ như Phùng Bối Nhi, lúc này, Phùng Bối Nhi liền đợi tại chính mình trong khuê phòng, biết được Khương Vân cùng Hứa Tố Vân sắp thành thân tin tức về sau, liền rầu rĩ không vui. Nàng tán loạn trước bàn trang điểm, trưng bày Khương Vân lúc trước sở tác thi tử, nàng đúng là thay đổi một thân màu đỏ áo cưới, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngẩn người nhìn xem trong gương đồng chính mình. Mà Uy Võ Hầu phủ trong một gian phòng, một cái 27-28 tuổi người thanh niên, chính nhíu mày, hầu ở một quý phụ nhân bên cạnh, mẫu thân, Bối Nhi mấy ngày nay sợ rằng phải xem ở, miễn cho nàng làm ra chuyện gì tới. Khương Vân cùng Hứa Tố Vân hôn sự, kia là bệ hạ tự mình bên giới chỉ, vạn nhất Bối Nhi cái này nha đầu chạy tới náo động đến nói. Quý phụ nhân thì là thở dài một tiếng, làm điều ác à, ngươi nói muội muội của ngươi lại không phải không gả ra được, bao nhiêu quan to hiển quý công tử, không phải nàng tùy ý chọn cũng được. Có thể nàng lại duy trung tình tại kia Khương Vân, ngươi nói nàng như thế thích người này, nếu là nhà chúng ta điều kiện kém một lần, kiên trì, nhường nàng cho cái này Khương Vân làm tiếp thất cũng liền thôi. Có thể chúng ta Uy Võ Hầu phủ trưởng nữ, sao có thể như vậy? Phùng Hoan hình dạng ngược lại là cũng đẹp mắt, được cho Tuấn Lãng công tử, hắn nhíu mày lên, trầm giọng nói, ta đi tìm cái kia Khương Vân. Vô luận nói như thế nào, để hắn nghĩ biện pháp để Bối Nhi hết hy vọng cũng thành. Chương 494, đại hôn, 1, chương 494, đại hôn, 1, quý phụ nhân nghe lời ấy, lại là tranh thủ thời gian đưa tay cản lại Phùng Hoan, nói, lấy tính tình của ngươi, thật muốn đi gặp kia Khương Vân, thế tất được gây sự một hồi, quên đi thôi. Mấy ngày nay đưa ngươi muội muội cho coi được, tuyệt không thể nhường nàng tùy tiện rời đi hầu phủ. Chờ Khương Vân cùng Hứa Tố Vân đại hôn kết thúc, nàng tự nhiên cũng liền hết hy vọng, đến lúc đó lại cho nàng tìm một người tốt. Phùng Hoan nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu coi như thôi. Khương phủ bên trong, Khương Vân đã mang theo Khương Sảo Sảo đi tới nơi này nơi dinh thự ở lại. Khương Sảo Sảo tâm tình rất tốt, nàng ở tại một cái đủ loại hoa cỏ trong trạch viện, còn tại trong quê phòng, mọi người dùng hòm gỗ cho tiểu hắc vậy tu một cái ổ nhỏ. Bên trong còn mua không ít sách bốn. Khoảng thời gian này, Khương Vân ngược lại là bề bộn nhiều việc, một đống việc vặt vãnh, cũng may Ngô Chỉ bên kia cũng thay Khương Vân mời một vị quản gia, tên cứ gọi Vân Bình Xuyên. Cái này Vân Bình Xuyên trước kia tại trấn chỉ quân bên trong nhậm chức, làm người chất phát phúc hậu, xử sự cũng coi như khéo đưa đẩy. Hầu ra, cái này trong trong ngoài ngoài thanh lý được ngược lại là không sai biệt lắm, mặt khác đây là trấn quốc công phủ bên kia đưa tới, định ra mời tân khách, ngài nhìn xem có vấn đề hay không. Vân Bình Xuyên người mặc trường bào màu xanh lam, trên người quân nhân khí tức ngược lại là đã biến mất rất nhiều. Khương Vân ngồi ở trong thư phòng, tiếp nhận một nhóm lớn danh sách nhìn lại, hắn cùng Hứa Tố Vân hôn sự, muốn mời người, các mặt đều phải thông chi đến. Khương Vân trong kinh thành người quen không nhiều, chủ yếu vẫn là để trấn quốc công phủ định ra danh sách chính là. Nhìn thoáng qua định ra mời danh sách, trên cơ bản đều là trong kinh thành quan to hiệt quý, vấn đề không lớn. Khương Vân nhẹ gật đầu rồi nói ra, không có vấn đề gì, những này liền phiền phức Vân thúc rồi. Vân Bình Xuyên thật thà cười cười, khoát tay áo, hầu ra khách khí, vậy ta liền đi chế thiếp mời rồi. Khương Vân nhìn Vân Bình Xuyên sau khi rời đi, vậy nhắm mắt dưỡng thần, nên bận bịu sự tình, trên cơ bản cũng đều đã hết bận, tiếp xuống, liền chờ chính thức thành hôn rồi. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung, đi tới nơi này cái thế giới về sau, bởi vì có Khương Sảo Sảo tồn tại, nhường cho mình mới có thể cảm nhận được kiếp trước chưa từng có thân tình. Bây giờ người nhà của mình lại sắp sửa lại nhiều bên trên một vị. Rất nhanh, liền tới đến rồi đại hôn sáng sớm. Toàn bộ Khương phủ bên trong, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, khắp nơi đều dán chữ hỷ, đồng thời từ phía trên vừa tảng sáng, liền không ngừng có đến từ kinh thành các phe người, đưa tới hạ lễ, lục bộ nha môn, kinh thành huân quý, đồng thời xuất thủ đều là không ít. Khương phủ ngoài cửa đường cái, lại bị tặng quà đội ngũ cho chen lấn kín người hết chỗ. Vân Bình Xuyên mang theo trong phủ hạ nhân đứng tại cổng, không ngừng kiểm kê quà tặng, đăng ký nhập sách. Đương nhiên, tham gia hôn lễ khách nhân vẫn còn không có chính thức tới, Chu Quốc truyền thống tập tục, hôn lễ là từ trạm vạng tối lúc bắt đầu. Uy Võ Hầu phủ. Vân Bình Xuyên tiếp vào phần này quà tặng danh sách lúc, nhìn về phía Uy Võ Hầu phủ đến đây tặng quà hạ nhân, con mắt có chút lắc một cái, sau đó lộ ra tiếu dung đáp tạ. Thân là Khương Vân quản gia, Vân Bình Xuyên bài tập đương nhiên làm rất đủ, biết rõ nhà mình lao ra giống như cùng cái này Uy Võ Hầu phủ tiểu thư, tựa hồ cũng có mấy phần quan hệ. Đương nhiên, cụ thể là cái gì tình huống cũng không phải là mình có thể lắm miệng rồi. Khương Vân lúc này ngay tại phòng ngủ của mình bên trong, người mặc Hứa Tố Vân tự tay may màu đỏ cưới bảo, mang theo một cái màu đỏ mái và mũ, đứng tại một mặt trước gương đồng đang đi tới đi lui. Bộ quần áo này, xem được không? Khương Vân nhịn không được hỏi. Ngồi ở bên cạnh ôm Tiểu Hắc Khương Sảo Sảo, trong tay chính cầm quả hạch, Tiểu Hắc ăn một viên, nàng ăn một viên, ca, ngươi đều hỏi ta thật là nhiều lần, đẹp mắt đâu? Sảo Sảo, ngươi phải lại cho ca nói một chút hôn lễ quá trình, vạn nhất đến lúc chỉnh xóa. Khương Vân cũng không biết vì sao, thật đến hôn lễ hôm nay, bản thân ngược lại có chút không hiểu khẩn trương lên. Chu Quốc hôn lễ quá trình cùng tiếp trước đại khái giống nhau, giờ lành xuất phát tiếp tân nương hồi phủ liền bái đường. Sau đó liền đáp tạ đến đây tân khách vân vân. Đương nhiên, đây là người bình thường quá trình. Khương Vân thân là người đọc sách, cộng thêm Y Nam Hầu, nguyên bản còn phải có một chút rườm rà lễ nghi chương trình, chỉ bất quá Khương Vân ngại phiền phức, liền bỏ bớt rồi. Khương Sảo Sảo vẻ mặt tươi cười nói, "Ca, Vân thúc nói hắn đều sắp xếp xong xuôi, ngươi cứ dựa theo bình thường chương trình đón dâu là được." Toàn bộ trong hầu phủ, hạ nhân cùng nha hoàn đều loay hoay quên cả trời đất, người người trên mặt đều mang tiêu dung. Sáng sớm hôm nay, Vân quản gia liền một người phát ra 20 lượng bạc, là hầu gia tiền thưởng. Hạ nhân nha hoàn làm việc có thể không ra sức sao, chờ nữ chủ nhân đến rồi về sau, theo lý sẽ còn lại cho một lần tiền thưởng. Giờ dậu một khắc, Khương Vân mặc xiêm y màu đỏ, tế đạn, đồng tiêu phong, Chu Tán Vũ ba người,
vậy sớm đi tới hầu phủ, phải bồi nhà mình đại nhân tiến về đón dâu. Khương Vân cưỡi ngựa đi ở mặt trước đội ngũ, đằng sau 6 vị người khiêng tiệu, thì nhấc lên màu đỏ tiệu hoa, lại sau này thì là từ lễ bộ mời tới nhạc sĩ, trên đường đi khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Lại sau này thì là trên trăm tên người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ. Đương nhiên, nguyên bản Khương Vân cũng không còn muốn để cẩm y liễu vệ xuất động cho mình đón dâu, nghĩ đến kiêm tốn một chút, miễn cho để trong triều ngự sử bắt lấy, chửi mình công quyền tư dụng vân vân. Nhưng này việc hôn sự, ngay từ đầu liền điệu thấp không đứng lên. Những này cẩm y liễu vệ vẫn là Lý Vọng Tín đặc phê, theo Lý Vọng Tín nguyên thoại, người cái này Đông Trấn phủ ti chỉ huy sứ đại hôn, cẩm y liễu vệ không ra chống đỡ sân bãi, người khác còn phải nói ngươi tại Đông Trấn phủ ti nha môn bên trong không được lòng người đâu. Tóm lại, cẩm y liễu vệ tự mình xuất động đón dâu, như vậy phong quang chẳng cảnh, trong kinh thành cũng coi như hiếm thấy chẳng diện. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới trấn quốc công phủ ngoài cửa, nô chỉ mang theo rất nhiều hạ nhân đợi ở ngoài cửa, ý cười đầy mặt. Cô ra đến rồi, cô ra mời. Ngan chú rể muốn tiền thưởng quy củ tại Chu quốc đương nhiên cũng có, nhưng không bao gồm trấn quốc công phủ dạng này đại hộ nhân gia. Tiền thưởng đã sớm phát cho lại người, mà Hứa Tô Vấn cũng không phải là ở khuê phòng chờ, mà là người mặc màu đỏ cưới phục, đỉnh đầu vải đỏ, ngồi ngay ngắn ở trấn quốc công phủ trong đại sảnh. Hứa Tiểu Cương người mặc một thân quốc công phục, ngồi ở thượng tọa, Đào Nguyệt Lan thì là ngồi ở một bên. Đợi Khương Vân đi vào đại sảnh về sau, Đào Nguyệt Lan nhìn xem trong sảnh Hứa Tô Vấn, lúc này mới nhịn không được có chút gạt lệ lên. Trước sớm Hứa Tô Vấn chưa từng xuất giá, Đào Nguyệt Lan trong lòng sốt ruột, nhưng khi nữ nhi thật muốn xuất giá, ý thức được về sau nữ nhi chính là người của người khác về sau, nước mắt tất nhiên là rốt cuộc không nhịn nổi. Khương Vân đầu tiên là bưng lấy trà, đi tới Đào Nguyệt Lan trước mặt, cung kính quỳ xuống nói, nhạc mẫu đại nhân mời uống trà. Đào Nguyệt Lan nghe vậy, tiếp nhận cái này chén trà nhỏ, trầm giọng nói, Khương Vân, Tô Vấn gả đến ngươi Khương gia, ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi nàng. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm. Sau khi nói xong, Khương Vân đứng dậy, đi lên trước nắm Hứa Tố Vấn có chút bàn tay ấm áp. Nương, ta đi. Hứa Tố Vấn che kín vải đỏ, cũng là có chút cắn răng, cách vải đỏ, hướng Đào Nguyệt Lan vị trí nhìn thoáng qua về sau, lúc này mới đi theo Khương Vân hướng Trấn Quốc công phủ ngoài cửa lớn đi đến. Nhìn xem Hứa Tố Vấn cùng sau lưng Khương Vân rời đi, Đào Nguyệt Lan lúc này mới hít sâu một hơi, ngược lại là một bên Hứa Tiểu Cương mở miệng nói ra, Nương, ngươi yên tâm, anh rể người này không kém, hắn đối ta thì khẳng định không kém. Đào Nguyệt Lan nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi hiểu cái gì? Đối Tố Vấn tốt, kia là hẳn là, nhưng Tố Vấn một màn này gả, chính là người của người khác rồi. Đi thôi, chuẩn bị đi Khương phủ. Chương 494, đại hôn 2, chương 494, đại hôn 2, vô cùng náo nhiệt đón dâu đội ngũ, hành tẩu tại nội thành đại lộ bên trên, có đại lượng cẩm y liễu vệ tùy hành, cũng không có dân chúng dám cản đường đòi hỏi tiền thưởng. Đại lộ bên cạnh một gian khách sạn bên trong, một đôi mắt mang theo yêu đồng người, trong tay cầm một cái gạt tàn thuốc, bẹp một cái, chậm rãi phun ra nồng đậm khói trắng nói, cái này Khương Vân cấu kết hồ tộc, giết chúng ta xả tộc nhiều người như vậy, bây giờ còn như thế gióng trống khua chiêng thành hôn, thật làm chúng ta xả tộc là dễ trêu không thành. Tộc trưởng, cái này trong kinh thành vô số cao thủ, đồng thời bọn hắn Khương phủ đại hôn, hôm nay muốn tới không ít đại nhân vật, nếu là độc thủ, sợ rằng muốn triệt để chọc giận Chu quốc triều đình. Được xưng tộc trưởng người mặc trường bào màu xám, tuổi tác xem ra hẹn đã có 70-80 tuổi, tóc cùng râu ria hoa râm, bên cạnh thì mang theo một cái tuổi trẻ tiểu yêu. Ta hôm nay chỉ lấy cái này Khương Vân cùng vợ hắn tính mạng, nếu có người dám ngăn ta Thường vô mệnh, ta không ngại đem hắn một đợt giết rồi. Sau khi nói xong, Thường vô mệnh ánh mắt bên trong yêu đồng biến mất không còn tâm tích, trở nên bình thường, quay người liền hướng bên ngoài dàn phòng đi ra ngoài, ngươi không dùng đi theo, trước về yêu quốc đi, ta đợi chút nữa làm xong việc liền trở lại. Thường vô mệnh bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong phòng, đồng thời hướng phía Khương phủ vị trí tiến đến. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, Thường vô mệnh rất nhanh liền tới đến Khương phủ cửa hậu viện bên ngoài. Nơi này đã hội tụ không ít điều kiện bình thường người. Dựa theo kinh thành đại hộ nhân gia thói quen, bình thường cũng sẽ ở phía sau tạp viện mở một chút bàn ghế, để một chút tên ăn mày, lưu dân hoặc là người qua đường đi vào ăn một bữa đồ ăn, xem như tích thiện đi đức. Đương nhiên, trong kinh thành thành bình thường tên ăn mày ngược lại là không nhiều, bất quá rất nhiều bình dân mách tính, ngược lại là mặt dạn mày dày đến đây uống rượu. Vừa đến, hôm nay Khương phủ làm yến hội, kia cũng là đỉnh tiêm đầu bếp làm đồ ăn, bình thường dân chúng một năm cũng chưa chắc có thể ăn được hai lần. Thứ hai, quay đầu cùng Hồ Bằng Cẩu hữu lúc uống rượu, còn có thể nói khoác một phen bản thân đến rồi Vi Nam hầu cùng Trấn Quốc công phủ tiểu thư hôn lễ. Chú trọng một chút, liền tùy tiện sách điểm đồ bật tới, tính làm hạ lễ. Người không có đồng nào đây này, chỉ cần nói bên trên một đôi lời hữu ích, liền có thể đi vào, cớ sao mà không làm đâu. Tiên viện thì là náo nhiệt vô cùng, đem Hứa Tố Vân đón về sau, Khương Vân thế nhưng là loay hoay không được, vẫn chưa trực tiếp bãi đường, mà là đi tới cửa tiếp khách rồi. Đây cũng là rất nhiều quý khách chọn ở nơi này thời gian mới tới nguyên nhân. Ban ngày lúc, Khương Vân bận tối mày tối mặt, không có thời gian tiếp khách, chỉ có thể chờ đợi hắn đón dâu trở về. Không có cách, loại trường hợp này là so sánh ý tứ, rất nhiều người thân phận đầy đủ cao, nhất định phải Khương Vân tự mình đón lấy mới được. Trấn phủ ti chỉ huy sứ Lý Vọng Tín đại nhân đến. Khương Vân vừa tới ngoài cửa, liền nhìn xem Lý Vọng Tín người mặc một thân lộng lẫy phục sức đến đây, bên cạnh còn mang theo một quý phụ nhân. Ti trước gặp qua Lý đại nhân, Lý phu nhân. Khương Vân vội vàng đón lấy. Nhìn lời này của ngươi, hôm nay ngươi là chú rể quan, cũng đừng xưng cái gì ti trước không ti trước. Lý Vọng Tín cười ha ha. Vân thúc, mau mời Lý đại nhân vào nhà. Hộ bộ thượng thư Trịnh Thành Trạch đại nhân đến. Lễ bộ thượng thư Miêu Nguyên Tinh đại nhân đến. binh bộ thượng thư Đỗ Hoài An đại nhân đến. Lục bộ thượng thư trên cơ bản tề tụ, đương nhiên, bọn hắn đến đây, ngược lại cũng không hoàn toàn là cho Khương Vân mặt mũi, mà là cho Trấn Quốc công phủ mặt mũi đâu. Lại bộ thanh lại ti chủ sự Tiền Bất Sầu đại nhân đến. Ai ai ai, đừng nghiệm, để cho ta vụng trộm đi vào là được. Tiền Bất Sầu vừa cho cổng tiếp khách hạ nhân nói bản thân chức quan về sau, không nghĩ tới lần này người liền rắc cuống họng quát lên rồi. Cái này khiến Tiền Bất Sầu chợt cảm thấy có chút xấu hổ, mẹ nó, bản thân nên sớm chút đến. Theo lý thuyết, lại bộ chủ sự, cái này phóng tới bất kỳ địa phương nào đều miễn cưỡng tính cái đại nhân vật. Có thể không chịu nổi người tới địa vị càng cao a, Tiền Bất Sầu cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, âm thầm tắt lưới, sao có thể nghĩ đến Khương Vân hôn lễ, vậy mà có thể tới nhiều người như vậy. Khương Vân tiến lên, vừa mới chuẩn bị cùng Tiền Bất Sầu hàn huyên, Tiền Bất Sầu thì nói, lao đệ, quay đầu chúng ta chậm rãi ôn chuyện, hôm nay tới như thế bao lớn nhân vật, ngươi cho bọn hắn buổi tốt mới là nghiêm chỉnh. Đều là nhà mình huynh đệ, đừng có khách khí như vậy hết sức. Rất nhanh, Triệu Công Thành vậy mang theo Triệu Thẩm đến rồi, hắn là một thương nhân, thấy cảnh này, cũng là trợn tròn mắt. Khương Vân cái này thân ra, hắn vô luận như thế nào cũng được ôm chặt. Thân ra, chúc mừng a. Triệu Công Thành cười ha ha, bên cạnh Triệu Thẩm thì là sắc mặt hơi đỏ lên, nói, cha, ngươi đừng nói lung tung. Chuyện sớm hay muộn. A, cha, ngươi thế nào không đến đâu? Thân là Khương Vân đồ đệ, Văn Thần đương nhiên vậy đứng tại cổng đón khách, liếc mắt liền thấy náo nhiệt trên đường, cha mình chính lén lén lút lút trốn ở chỗ tối tăm, có chút không dám tới. Văn Thần vội vàng đi tới, đem hắn kéo tới. Văn phòng cương trong tay còn mang theo một chút mua được đồ sứ, nguyên bản chuẩn bị xem như hạ lễ. Nhưng hắn vừa qua đến, liền nghe đến niệm lục bộ thượng thư đại danh, dọa đến hắn đều không dám tùy tiện tới. Đây là Văn lão ca chuẩn bị cho ta hạ lễ đi, Văn Thần, thật tốt thu lại, mời ngươi phụ thân tiến nhanh đi nhập tòa đi. Vâng. Văn Thần lôi kéo Văn phòng cương, mời lấy Triệu Công Thành cùng Triệu Thấm liền đi vào bên trong. Rất nhanh, Khương Vân vậy nhìn thấy một bóng người, Khúc Lam Ngọc say cất hướng Khương Vân phụ đệ đi tới, sau đó sờ sờ miệng túi, tiểu tử, ta cái này hai tay trống trơn, đến uống một bữa ngươi rượu mừng, ngươi không có ý kiến đi. Nhìn Khúc Tiền Bối lời này, Vân Thúc, mau mời Khúc Tiền Bối đi vào. Khương Vân loay hoay thế nhưng là đầu góc tròn váng, coi như đến tân khách hẳn là không sai biệt lắm về sau, đột nhiên, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Khương Vân nháy mắt hơi chấn động một chút, vội vàng tiến lên chuẩn bị quỳ xuống, bệ hạ. Tiêu Vũ chính mặc cả người trắng sắc thường phục, đưa tay đỡ lấy Khương Vân, được rồi, ta hôm nay xuất cùng, là điệu thấp làm việc, liền đến một chút náo nhiệt, không cần trắng trợn lên giường. Bệ hạ, đi, ta tự mình lĩnh ngài đi vào. Không đáng, ta người này thích điệu thấp, liền tùy tiện an bài ta tìm vắng vẻ vị trí ngồi một chút liền có thể. Kia cái nào thành a? Vậy ta liền tự mình đi vào tùy tiện tìm địa phương ngồi. Tiêu Vũ chính trên mặt cười cười, liền hướng phía Khương phủ bên trong đi vào. Giờ phút này, Khương phủ chủ trong nội viện đã trưng bày trọn vẹn 28 bàn tiệc rượu, rất nhiều người đã dựa theo thân phận nhập tọa. Chương 495, vợ chồng tướng gõ, lấy thể đầu bạc ước hẹn. Chương 495, vợ chồng tướng gõ, lấy thể đầu bạc ước hẹn. Cái này 28 bàn yến hội bên trong ngồi, đó cũng đều là Chu Quốc bên trong số một số hai đại nhân vật. Văn Thần phụ thân Văn Phòng Cương cùng với Triệu Công Thành cùng với Triệu Thấm, rất tự giác liền đến nhất dựa vào sau chỗ ngồi xuống. Văn Phòng Cương cùng Triệu Công Thành sau khi ngồi xuống, cũng là có chút lớn khai nhãn giới. Văn Phòng Cương vốn là xem như trong kinh thành so sánh tầng dưới chót dân chúng, tại Văn Thần bái nhập Khương Vân môn hạ trước, ngày bình thường có thể nhìn thấy đại nhân vật, cũng chính là ngoại thành tuần nhai bộ đầu. Bây giờ ngồi ở chỗ này, nhìn xem trước mặt các quan lão già, liền không nhịn được có chút khẩn trương. Rất nhanh, một người mặc màu trắng thường phục, hơn 50 tuổi nam nhân, tùy ý ngồi xuống hai người bọn họ bên cạnh. Tiêu Vũ chính sau khi ngồi xuống, liền vội rót cho mình một ly trà, tự mình uống vào. Hắn vẫn chưa hướng phía trước ngồi, bằng không mà nói, trước mặt các bộ thượng thư đều sẽ đem hắn cho trực tiếp nhận ra. Lao huynh là. Triệu Công Thành thấy người này khí chất bất phàm, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, đồng thời nghĩ thầm, có thể ngồi vào cuối cùng một bàn đến, hẳn là thân phận vậy không cao được đi đâu. Khương Vân bằng hữu. Tiêu Vũ chính nhàn nhạt đáp. Tại hạ Triệu Công Thành, Khương Vân tương lai thân gia. Tương lai thân gia? Tiêu Vũ chính nhíu mày hỏi. Là ta nữ nhi, cùng hắn đồ đệ ngầm sinh tình cảm, không phải sao, liền kết xuống duyên phận này. Triệu Công Thành trên mặt nụ cười cho Tiêu Vũ chính rót rượu, lao huynh là làm cái gì? Trong cung làm việc. Tiêu Vũ chính thản nhiên nói. Trong cung công công. Triệu Công Thành nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, nếu là có thể dựng vào trong cung này thái giám, thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Tiêu Vũ chính lông mày hơi nhíu lại, bất quá cũng chưa cùng cái này Triệu Công Thành chấp nhận. Mà cách đó không xa trên một cái bàn, uy võ hầu phụ hai huynh muội vậy ngồi ở trong bữa tiệc, Phùng Hoan trong lúc đó một mực cẩn thận một chút nhìn chằm chằm bên cạnh Phùng Bối Nhi. Phùng Bối Nhi có chút dùng sức nắm bắt chén trà, ánh mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút phức tạp. Phùng Hoan thì hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Bối Nhi, ngươi cũng không nên xúc động, hôm nay có rất nhiều đại nhân vật trưởng bối tại chỗ, nếu là náo ra cái gì đừng rẽ, thế nhưng là không tốt kết thúc. Ta vụng trộm đưa ngươi mang đến, đã là vi phạm mẫu thân, nếu là. Phùng Bối Nhi khẽ gật đầu, ngôn ngữ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi nói, huynh trưởng yên tâm, ta tới đây chỉ là vì thật tốt chúc phúc Khương Vân hôn lễ, hắn là có người đại tài, cho dù không thể cùng ta yêu nhau, ta cũng biết chúc phúc với hắn. Nghe thế, Phùng Hoan trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi, hắn một mực đau lòng muội muội, nguyên bản tiến đến Phùng Bối Nhi trong phòng, thuyết phục Phùng Bối Nhi, có thể ngược lại bị Phùng Bối Nhi cho thuyết phục. Phùng Bối Nhi khăng khăng muốn tới Khương Vân hôn lễ hiện trường, công bố thấy Khương Vân hôn lễ cử hành hoàn tất, mình cũng liền tâm chết rồi. Phùng Hoan lúc này mới đưa nàng cho mang đến. Rất nhanh, Đào Nguyệt Lan liền ra tới, đi tới viện tử phía trên hai cái ghế bên trên ngồi xuống, người mới muốn chính thức kính trà. Khương Vân phụ mẫu đều mất chết sớm, mà Lao Chấn Quốc công vậy đã đi thế, cũng chỉ có Đào Nguyệt Lan rồi. Rất nhanh, Khương Vân liền nắm Hứa Tố Vân tay, chậm rãi từ đại sảnh đằng sau đi ra, rất nhanh, ở trong viện chuẩn bị xong lễ bộ nhạc công, liền khua chiêng gõ trống, mọi người ở đây cũng là trên mặt ý cười. Đèn đỏ thiệp cưới, toàn bộ trong nội viện tràn ngập một cỗ hôn lễ vui khánh chi khí. Rất nhanh, lễ bộ Hưu thị lang hoàng nguyên chủ đại nhân vậy cầm một phong hôn thư đi ra, đây là Chu Quốc truyền thống, thành hôn người địa vị càng cao, liền càng là sẽ tìm địa vị không ít nhân chủ cưới. Càng nghĩ, hoàng nguyên chủ đại nhân tự nhiên là rất thích hợp ứng cử viên, vốn là lễ bộ người, đối với cái này chút truyền thống quy củ rõ ràng trong lòng, tại Đào Nguyệt Lan tự mình viết thư mời phía dưới, liền đồng ý làm Hứa Tố Vân cùng Khương Vân chủ hôn người. Hoàng nguyên chủ tằng hắng một cái, dọn dẹp thanh tiếng nói, hiện trường cũng đều dần dần an tĩnh lại mấy phần, sau đó hoàng nguyên chủ lớn tiếng thì thầm, hôm nay giờ lành, thiên địa tường hòa, tổ tông rủ xuống phù hộ. Nào đó nhận gừng, cho phép hai nhà nhờ, vì Khương Vân, Hứa Tố Vân chủ hôn. Phu hôn lễ người, lễ gốc dễ vậy, thượng theo tông miếu tự, bên dưới tục tử tôn chi mạch, không phải trò đùa vậy. Nay hai họ thông gia, quả thật ông trời tác hợp cho, làm tính trời phát tổ, vinh mang cảm ơn. Sau đó, hoàng nguyên chủ chậm rãi nói, Khương Vân, Hứa Tố Vân, thủ gõ thiên địa, tạ thiên tạo hóa tri ân. Khương Vân cùng Hứa Tố Vân trịnh trọng hướng phía trước quỳ xuống đất dập đầu. Lại gõ cha mẹ, cảm cha mẹ dưỡng dục dạy bảo tri ân. Hai người quay người, lại một lần nữa hướng Đào Nguyệt Lan quỳ lạy dập đầu. Vợ chồng tướng gõ, lấy thể đầu bạc cước hẹn. Thấy Khương Vân cùng Hứa Tố Vân tương đối mà bái, hiện trường tất nhiên là kịch liệt vỗ tay tiếng khen không ngừng. Hoàng nguyên chủ trên mặt tiểu dung, trầm rãi nói, nay lễ xong, rượu hợp cần uống, từ đây cẩm sắc hòa minh, trăm năm tốt hợp. Không thể không nói, hoàng nguyên chủ dù sao cũng là lễ bộ Hưu thị lang, ngày bình thường, nếu là lễ bộ thượng thư không rảnh, hắn liền thay làm chủ cầm các hạng tế tự nghi thức, chủ trì hôn lễ này, ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Khương Vân vậy chậm rãi gỡ xuống đắp lên Hứa Tố Vân trên đầu vải đỏ, hôm nay Hứa Tố Vân, ngược lại không như bình thường như vậy một mạc, bôi chét lấy son phấn phấn nước, cũng là mỹ mạo vô cùng. Xem được không? Hứa Tố Vân trừng mắt nhìn. Khương Vân không nhịn được cười một tiếng, đương nhiên để mắt, đi, đổi thân phục sức, sau đó tới cho các tân khách mời rượu. Nhìn xem hai người đi vào trong nhà, đồ ăn vậy liên tục không ngừng bưng lên bàn đến, Khúc Lam Ngọc An vị tại Tiêu Vũ Chính cùng Triệu Công Thành đám người sát vách. Hắn lúc này ngược lại là không khách khí, đưa tay liền nắm lên trên bàn gà quay, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ăn đến nghẹn, liền xuất ra rượu rội lên một ngụm, uống xong cái này rượu, Khúc Lam Ngọc hai mắt lập tức sáng lên, khá lắm, cái này Khương tiểu tử bình thường làm sao còn che giấu, có bực này rượu ngon, đều không lấy ra cho ta nếm thử, cần phải giữ lại đến cái này tiệc cưới bên trên tài năng nhấm nháp một hai. Cái này rượu dĩ nhiên không phải ở bên ngoài mua, mà là lúc trước Hứa Đỉnh Võ tại Hứa Tố Vân lúc sinh ra đời, liền đặt hàng một nhóm rượu ngon, niêm phong tích chữ đến nay, vì chính là Hứa Tố Vân xuất giá lúc cho các tân khách uống. Chỉ tiếc Hứa Đỉnh Võ là vô phúc hưởng dụng. Mà ngồi cùng bàn cái khác tân khách, nhìn Khúc Lam Ngọc như vậy ăn như hổ đói bộ dáng, từng cái lại là khẽ nhíu mày lên, hai mặt nhìn nhau dòm. Khúc Lam Ngọc ăn đến sốt ruột, thậm chí còn dùng tay bắt trên bàn cái khác thức ăn. Chỉ bất quá hắn ăn rồi thức ăn, những người khác ngược lại là không còn khẩu vị. Đương nhiên, có thể tới cái này trong bữa tiệc, đều có thân phận địa vị, người đang ngồi cũng không có xem thường Khúc Lam Ngọc. Ngược lại âm thầm suy đoán, người này đến tuột cùng là cái gì người. Bọn hắn đương nhiên không tin Khúc Lam Ngọc sẽ là tên ăn mày. Cái gì tên ăn mày có thể đi vào trong nội viện này ăn cơm, người này lại không tốt, cũng hẳn là Khương Chỉ Huy làm quê quán nghèo thân thích, cũng không thể tùy tiện lãnh đạo. Lão nhân gia, ngài ăn từ từ. Trong bữa tiệc, có người nhìn Khúc Lam Ngọc ăn đến nghẹn, còn có người hảo tâm xách tâm đâu. An an, Khúc Lam Ngọc nhấm nuốt miệng lại là ngừng lại, ánh mắt quét một lần, sắc bén vô cùng hướng về sau viện phương hướng nhìn lại. Còn có khách nhân tới. Chương 496, Thiên hạ đệ nhất kiếm, 1, chương 496, Thiên hạ đệ nhất kiếm, 1, phi thường náo nhiệt hầu phủ hậu viện, lúc này vậy xếp đặt 8 tấm cái bàn, đồ ăn cùng tiền viện không có chút nào khác nhau, ở đây bưng thức ăn bận rộn hạ nhân, cũng đều nho nhã lễ độ. Không có chút nào bởi vì trong hậu viện khách nhân là đến đây đi ăn chùa, liền có chút lười biếng. Dù sao hôm nay chỉ cần đến rồi, kia cũng là chủ nhà khách nhân, đều là không thể có mảy may lãnh đạm, nếu không quay đầu chuyển đi, sợ là đối Khương phủ thanh danh sẽ có ảnh hưởng. Thương Vũ Mệnh ngồi ở trong bữa tiệc, trên mặt nụ cười đối trong đó một vị ngay tại vội vàng mang thức ăn lên nha hoàn nói, "Tiểu nha đầu, chúng ta trước đây đến một chuyến, theo ta thấy vẫn là phải mời gừng hầu ra tới một phen, chúng ta cũng tốt mời rượu chúc mừng." Nha hoàn nghe vậy, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ lằng khó, tiền viện có nhiều như vậy quý khách đều chờ đợi Khương lão gia chiêu đãi đâu, cái nào quất đến ra thời gian tới đây hậu viện. Bất quá cái khác tân khách lúc này, cũng là qua ba lần rượu, cười ha ha một tiếng, cầm chén rượu nói, "Đúng đúng đúng, đều nói uy nam đợi mới hơn 20 tuổi ra mặt, liền tại trong cẩm ý vệ, nhiều lần lập xuống đại công, chúng ta cũng là kính ngưỡng hồi lâu. Việc này, ta đi cấp Vân quản gia nói một tiếng." Nói xong, nha hoàn liền nhanh đi tìm Vân quản gia, chuyện lớn như thế, nàng một tiểu nha hoàn đương nhiên không làm chủ được. Cùng lúc đó, tiền viện càng thêm náo nhiệt, trong kinh thành tam đại gánh hát đều bị mời đến, tại phía trước hát kịch nam, đương nhiên, màn kịch quan trọng chính là Hứa Đỉnh Võ đại bại Bắc Hồ kịch nam. Kịch nam giảng thuật Hứa Đỉnh Võ từ tuổi nhỏ nhập ngũ, sau đó đại giảm người Hồ quân đội, cuối cùng càng là tình trung báo quốc, lấy thân đền nợ nước. Đây là Hứa Đỉnh Võ lúc trước chiến tử về sau, trong kinh thành lưu truyền rộng nhất, cũng là rất chịu dân chúng yêu thích hí khúc, bây giờ Hứa Đỉnh Võ nữ nhi xuất giá, hát một đoạn này kịch nam, chính là vì biểu hiện ra trấn quốc công phủ nội đình, cùng với trung quân báo nước tôn chỉ. Ngồi ở phía dưới nhìn xem kịch văn Hứa Tiểu Cương cùng Đào Nguyệt Lan, tất nhiên là thấy chơi nhớ người, không nhịn được cảm đạo, nếu là Lao quốc công gia vẫn còn, hôm nay sợ rằng còn muốn càng náo nhiệt hơn mấy phần. Tiêu Vũ Chính cùng Hứa Đỉnh Võ cũng là bạn tốt nhiều năm, nhìn xem kịch văn cũng là lâm vào trầm tư. Lúc này, Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn đã đổi lại một cái khác thân trường sang màu đỏ, đến đây một bàn mời rượu. Bình thường tới nói, tự nhiên là cần trước kính Đào Nguyệt Lan cái này trưởng bối một ghế. Bất quá Tiêu Vũ Chính đến rồi, vậy là bất đồng, Khương Vân mang theo Hứa Tố vấn, trong bữa tiệc quét một vòng về sau, lúc này mới ở cạnh sau vị trí, tìm được Tiêu Vũ Chính bóng người, vội vàng lôi kéo Hứa Tố vấn hướng về sau mặt đi tới. Lục Bộ Thượng Thư lúc này đang cùng Đào Nguyệt Lan đám người ngồi ở một bàn, nhìn thấy cái này, đều khẽ nhíu mày lên, trong đó Lễ Bộ Thượng Thư thấp giọng nói, đây là lại tới nữa rồi cái gì quý khách không thành. Nói bóng gió chính là, nếu theo thân phận, nên tới trước bọn hắn một bàn này mới đúng, thân là Lễ Bộ Thượng Thư, coi trọng nhất quý củ. Nhưng khi hắn nhóm ào ào hướng về sau mặt nhìn lại về sau, lúc này mới biến sắc, có chút bừng tỉnh đại ngộ, vậy hạ vậy mà đến rồi. Chư vị ngồi ở đây, sắc mặt đều có chút chấn kinh, bởi vì Tiêu Vũ Chính cực ít có mặt phía dưới người thì cưới. Bình thường tới nói, chỉ có Đại Chu chín vị thân vương con trai trưởng, hoặc là hắn phía dưới hoàng tử, ở kinh thành thành thân lúc, Tiêu Vũ Chính mới có thể chính thức có mặt, lúc khác, chưa từng nghe nói Tiêu Vũ Chính sẽ có ghế hôn lễ của người khác. Nhiều lắm thì để trong cung thái giám đưa tới hạ lễ cũng liền thôi. Triệu Công Thành nhìn Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn hướng bản thân đi tới, sắc mặt cũng là hơi sững sờ, hắn tốt xấu là phú thương, biết rõ quy củ, thân gia làm sao bay thẳng đến phía bên mình tới rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện đâu, Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn liền rất cung kính hướng ngồi ở bên cạnh hắn Tiêu Vũ Chính hành lễ. Khương Vân giơ ly rượu lên, nói, đa tạ bệ hạ đến đây nể mặt, ti chức rất cảm thấy vinh hạnh. Bệ hạ. Triệu Công Thành nghe thế hai chữ, một cái mắt, đại não có chút đứng máy, hắn không dám tin nhìn chằm chằm bên cạnh trung nhân nhân, cái này, bệ hạ, vừa rồi, ta. Triệu Công Thành hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai, mẹ nó, mình làm gì đâu, mới vừa rồi còn nói đối phương là trong cung gia tới công công. Trong chấp nhóm này, hắn cảm giác mình cựu tộc đều nhanh có chút khó giữ được. Tiêu Vũ Chính ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, được rồi Khương Vân, hôm nay chậm đến, vì đó tư nhân thân phận tới ngồi một chút, ngươi cũng không cần để ý. Vâng. Khương Vân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì rõ ràng, Tiêu Vũ Chính có thể tự mình đến đây, liền coi như là cho bản thân sân ga rồi. Rất nhanh, Khương Vân liền lại dựa theo trình tự, một bàn mời rượu, bầu không khí cũng là có chút vui sướng. Bất quá rất nhanh, liền tới đến rồi Phùng Hoan cùng Phùng Bối Nhi ngồi tiệc rượu trước, Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phùng Bối Nhi vậy mà lại tự mình đến đây. Phùng Bối Nhi giơ tay lên bên trong chén rượu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Khương Vân cùng Hứa Tô Vấn, bên cạnh Phùng Hoan tranh thủ thời gian dùng cánh tay đụng nàng, sợ mình cái này si tình muội muội ngốc nói cái gì mê sảng, liền đoạt trước nói, đã sớm nghe nói đi nam đợi tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đến như Hứa cô nương, chúng ta nhận biết thật nhiều năm. Phùng Hoan nói đến đây, ngôn ngữ dừng một chút, chỉ có thể là biệt xuất chúc mừng hai chữ. Bởi vì hắn chịu qua Hứa Tố vẫn không ít đánh, lúc trước Hứa Tiểu Cương tuổi nhỏ lúc, thường xuyên cùng Phùng Hoan náo mâu thuẫn, mỗi lần lại đánh không lại Phùng Hoan. Hứa Tố vẫn biết được về sau, luôn luôn sẽ tìm tới môn, đem hắn cho bạo đánh một trận. Lúc này Hứa Tố vẫn ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Hứa Tố vẫn rất hào phóng lộ ra tiểu dung, nói, đa tạ, Phùng cô nương về sau nếu là có thời gian, có thể nhiều đến chúng ta hầu phủ ngồi một chút. Phùng Bối Nhi khẽ gật đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, nhất định. Rất nhanh, liền đem trước mặt những này quý khách từng cái mời rượu hoàn tất, tại tiệc rượu bên cạnh chờ lấy Vân Bình Xuyên, thì bước nhanh tới, thấp giọng nói, lao ra, phu nhân, hậu viện những khách nhân, vậy hy vọng các ngươi quá khứ kính mời rượu, thấm thấm hỉ khí, các ngươi nhìn. Hứa Tố vẫn không chút do dự nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, được, hôm nay đến đều là khách nhân, cũng không thể vắng vẻ nhân ra, nếu không người khác quay đầu còn phải nói nhà chúng ta kẻ định hắc rồi. Đi thôi. Hứa Tố vẫn nắm Khương Vân tay, liền đi theo Vân Bình Xuyên, đi tới hậu viện. Lúc này, hậu viện cũng là phi thường náo nhiệt, trình độ nào đó, uống đến càng thêm tận hứng. Dù sao cái này rượu cũng không phải bình thường lao bách tính ngày bình thường có thể uống đến, ào ào uống chén rượu lớn, chén lớn ăn thịt. Thường Vô Mệnh ngược lại là cầm đũa, chậm ung dung ăn trên bàn cụ lạc, đối rượu, hắn cũng không có hứng thú gì. Ngược lại là bên cạnh, không biết lúc nào, chạy tới một cái nát tử quỷ, cùng trên bàn những người khác, ngươi tới ta đi, uống đến vui vẻ vô cùng. Khúc Lam Ngọc ngồi xổm ở trên mặt bàn, cầm bát rượu, đang cùng người bên cạnh ăn tụ thì, thua trận về sau, liền một miệng lớn đem rượu cho uống hết. Hắn đã thua liền 10 quyền rồi. Ai, lão ca, ngươi tốt xấu thắng một quyền a, ngươi đem chúng ta bản này rượu ngon, đều nhanh uống cạn sạch. Ngồi ở phía đối diện hán tử trung niên thấy thế, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, từ khi Khúc Lam Ngọc tới về sau, hắn đều một ngụm rượu chưa thể uống đến rồi. Hắn không nhịn được hoài nghi, tên Vương Bắt Đạn này có đúng hay không vì uống rượu, cố ý thua. Khúc Lam Ngọc cười lên ha hả, mặt sau này mới là uống rượu không khí nha, phía trước những cái kia các đạt quan quý nhân, từng cái chứa lấy thận trọng, uống rượu cũng liền cầm chén nhỏ nhấp một ngụm. Vậy thì có cái gì kỉnh? Khúc Lam Ngọc rất nhanh cánh tay liền khoác lên Thường Vô Mệnh trên bờ vai, nói, lão ca, rượu ngon như vậy, ngươi đều không uống. Đây cũng quá đáng tiếc. Ta không biết uống rượu. Thường Vô Mệnh khoát tay áo, ra hiệu bản thân đối rượu không có hứng thú. Chương 496, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, 2, chương 496, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, 2, đúng lúc này, sau lưng cách đó không xa, chuyển đến Vân Bình Xuyên tiếng la, hầu ra đến. Lập tức, tại chỗ không ít người ánh mắt, cùng nhau hướng trước mặt nhìn lại, Khương Vân nắm Hứa Tố vân tay, mang trên mặt tiếu dung đi tới. Một cái mắt, tại chỗ người, rất nhiều cũng nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Quả nhiên là trai tài gái sắc một đôi a. Khương đại nhân tuổi tác nhẹ nhàng, liền trở thành Đông trấn phủ ti chỉ huy sứ. Một người khác thì nhỏ giọng nói, Cái này có cái gì, hắn là trấn quốc công phủ con rể, chức quan có thể kém rồi. Nếu là không có điểm năng lực, có thể tuổi còn trẻ liền phong hầu. Đại hộ nhân gia ở rể còn thiếu không thành. Có thể có dạng này thành tựu, lại có mấy người. Không ít người đều khe khẽ bàn luận, Khương Vân cười cầm lấy một ly rượu, nói, hôm nay đến, chính là khách nhân, đa tạ chư vị hôm nay nể mặt, ta kính chư vị một chén. Nói xong, hắn liền cầm chén rượu uống xong một ngụm rượu. Mọi người ở đây cũng là ào ào nâng chén. Uống xong về sau, Khương Vân muốn chuẩn bị rời đi, nhưng rất nhanh liền thấy Khúc Lam Ngọc bóng người, hắn nghi ngờ hỏi, Khúc tiền bối, ngài làm sao tới nơi này? Phía trước uống rượu nào có nơi này thông khoái? Khúc Lam Ngọc nói đến đây, cười nói, huống chi, lần này ngươi và Hứa Tố vấn đại hôn, lão phu tay không tới, cái này không được chuẩn bị cho ngươi điểm hạ lễ sao? Chuẩn bị hạ lễ? Khương Vân nghe nói như thế, ánh mắt lập tức có chút mơ hồ, không biết vì sao. Lúc này, Thường Vô Mệnh khoảng cách Khương Vân cùng Hứa Tố vấn cũng liền xa hai trượng, hắn chính là nhất phẩm thiên yêu cảnh cường giả, chỉ cần xuất thủ, liền có thể lấy Khương Vân cùng Hứa Tố vấn tính mạng. Hắn đương nhiên biết rõ trong kinh thành cao thủ nhiều như mây, lần này tới tân khách bên trong, cao thủ cũng là không ít. Nhưng chỉ cần hiện tại lấy hai người tính mạng, hắn có đầy đủ tự tin có thể thoát thân rời đi kinh thành. Sau đó, hắn vậy không tin Chu Quốc triều đình sẽ nguyện ý vì hai cái người chết, liền dám đến yêu quốc đến tìm phiền toái với mình. Nghĩ tới đây, Thường Vô Mệnh trong hai mắt liền nhịn không được toát ra mấy phần ngoan ý phải biết, bởi vì Khương Vân hao tổn trọn vẹn một cái nhị phẩm địa yêu cảnh, 10 cái tam phẩm yêu vương cảnh yêu quái. To lớn như vậy tổn thất, như còn không đem cái này Khương Vân cho trừ bỏ, đều đừng nói ngoại nhân thấy thế nào xả tộc. Quang xả tộc nội bộ, sợ rằng đều sẽ rắn tâm bất ổn. Lúc này, nhìn Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn quay người muốn đi, Thường Vô Mệnh chậm rãi lên tiếng. Hai vị chờ một lát, hầu gia, phu nhân, ta đường xa tới, chuyên môn vì hai vị chuẩn bị một phần hạ lễ, hai vị nếu không vẫn là nhìn xem. Khương Vân hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đột nhiên, liền một cỗ làm người cảm thấy khí tức kinh khủng đập vào mặt. Đây là thuộc về sinh vật đối nguy hiểm bản năng phản ứng, liền như là người gặp gỡ một đầu lão hổ sư tử, cũng sẽ hai chân như nhũn ra như vậy. Thường Vô Mệnh thân hình quỷ dị, nháy mắt liền tới đến Khương Vân cùng Hứa Tố vấn trước mặt, thản nhiên nói, nhị phẩm chân quân cảnh. Tiểu tử, nhị phẩm cùng nhất phẩm sự chênh lệch, giống như lệch trời lệch trời. Nháy mắt, Thường Vô Mệnh hai trưởng đánh ra, chuẩn bị lấy đi hai người tính mạng. Tốc độ nhanh đến Khương Vân ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trong lòng chỉ có thể ám đạo hằng bét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân hình đập ra, đúng là chắn Khương Vân cùng Hứa Tố vấn trước mặt. Cái này hai trưởng hung hăng vỗ vào Khúc Lam Ngọc trên thân. Một cái mắt, Khúc Lam Ngọc bị cái này hai trưởng chi uy nháy mắt quanh ra, đem Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn đụng ngã trên mặt đất về sau, càng là lại liên tiếp lăn lộn tầm vài vòng mới chậm rãi dừng lại. Khúc tiền bối, Khương Vân biến sắc, vội vàng bò người lên, hướng Khúc Lam Ngọc nhìn lại. Khúc Lam Ngọc nằm trên mặt đất, lại là không hề có động tĩnh gì. Một lát sau, nấc. Khúc Lam Ngọc tợ rượu về sau, chậm rãi đứng dậy, trong miệng còn phun ra không ít rượu nước, hắn xoa xoa y phục bên trên rượu, ngược lại là đáng tiếc chỗ rượu này rồi. Cái gì người? Thường Vô Mệnh nheo cặp mắt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Khúc Lam Ngọc, người này tốc độ cũng là không chậm, lại nháy mắt xuất hiện, chắn Khương Vân cùng Hứa Tố vấn trước người. Thường Vô Mệnh lạnh giọng nói, ngăn ta xả tộc giết người, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Vô danh tiểu tốt một cái. Khúc Lam Ngọc đứng lên về sau, nói với Khương Vân, tiểu tử, giúp ngươi ngăn lại cái này hai trưởng, được cho đưa cho ngươi hậu lễ đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Khương Vân vội vàng đem Hứa Tố vấn ngăn ở phía sau, đối Khúc Lam Ngọc cảm kích nói, tiền bối giúp ta kéo lên một hồi, văn bối khởi động trận pháp đối phó này yêu. Phải biết, Khương Vân lúc trước cũng đã ở nơi này tòa nhà bày xuống thủ sơn đại trận, uy lực của nó thế nhưng là không tầm thường. Đương nhiên, Khương Vân cũng không biết đối phó cái này nhất phẩm thiên yêu cảnh Thường Vô Mệnh có thể hay không có tác dụng. Đừng phiền thoái, nếu là tặng lễ, vậy liền đưa cái đại lễ, cái này nhất phẩm thiên yêu cảnh xả yêu, dùng để làm canh rắn nhắm rượu, hương vị có thể không sai. Thường Vô Mệnh nghe vậy, bị tức giận đến nhịn không được cười ra tiếng, đem chính mình làm thành canh rắn. Đã bao nhiêu năm, Thường Vô Mệnh thân là xả tộc trưởng, không biết bao lâu chưa từng nghe qua ngông cuồng như thế chi ngôn. Hắn chậm rãi nói, ngươi cái này tiểu vị xem bộ dáng là uống nhiều rồi, cho dù là đương thời yêu hoàng, cũng không dám khen bên dưới như thế nói khoác có thể ổn giết bản tôn. Yêu hoàng là yêu hoàng, ta là ta. Khúc Lam Ngọc chậm rãi nói, vừa rồi ngươi câu nói kia ta rất thích, là thế nào nói tới? Khúc Lam Ngọc hồi tưởng một lần, nói, nhị phẩm cùng nhất phẩm sự chênh lệch, giống như lệch trời đúng không? Tựa như là nói như vậy tới. Vậy ngươi lại có biết hay không, nhất phẩm cùng nhất phẩm ở giữa, cũng có khoảng cách. Thật là cuồng vọng cầu khí. Thường Vô Mệnh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, xương tên già, bản tôn không giết hạng người vô danh. Khúc Lam Ngọc phủi phủi quần áo, chậm rãi đi ra phía trước, nói, Khúc Vô Thường. Nghe thế ba chữ nháy mắt, Thường Vô Mệnh có chút nheo cặp mắt lại, phảng phất đang suy tư cái gì, nhưng sau đó, hắn con ngươi có chút co rụt lại, có chút không dám tin nhìn chằm chằm đối phương. Càng là theo bản năng lui về sau hai bước, nhìn về phía Khúc Vô Thường ánh mắt, vậy tràn ngập chấn kinh. Khúc Vô Thường, Khúc Vô Thường, thiên hạ đệ nhất kiếm, đã từng đến gần vô hạn thánh cảnh người. Ngươi không phải đột phá thánh cảnh thất bại, đã bỏ mạng sao? Ngươi làm sao sẽ còn sống? Chương 497, đô nay một kiếm ra, người nào còn dám xưng kiếm thần? Chương 497, đô nay một kiếm ra, người nào còn dám xưng kiếm thần? Kiếm lên. Nói xong nháy mắt, Khúc Lam Ngọc trên người mùi rượu đã triệt để tỉnh táo lại. Ngày bình thường, hắn ánh mắt luôn luôn say thước, mơ mơ màng màng hình dạng, nhưng lúc này, hắn ánh mắt lại là lộ ra vô cùng tỉnh táo. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, Một máy mắt, ở xa hoàng thành trông coi cấm quân các binh sĩ, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bọn hắn bên hông mang theo bội kiếm, đột nhiên vang lên óng óng lên. Sau đó bèo một tiếng, phóng lên tận trời, hướng uy nam hầu phủ vị trí cực tốc bay đi. Một thanh lại một thanh trường kiếm, vạch phá bầu trời đêm, nháy mắt xuất hiện ở Khương phủ trên không. Hơn ngàn thanh kiếm, tạo thành một cái vòng xoáy, xoay quanh bay múa tại Khương phủ phía trên, nhìn thấy một màn này, tiền viện các tân khách cũng là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nhanh, hộ giá, hộ giá. Lục bộ thượng thư cùng với tại chỗ quan viên, phản ứng rất nhanh, ào ào hướng phía Tiêu Vũ Chính vọt tới, hình thành một đạo nhân tượng, đem Tiêu Vũ Chính bảo hộ ở trong đó. Tại phụ cận phòng thủ cầm ý liề vệ thấy thế, cũng không đợi mệnh lệnh, cấp tốc xông vào trong phủ đệ, đi tới Tiêu Vũ Chính bên người. Bệ hạ, có dị dạng, chúng ta mau bỏ đi cách nơi này đi. Binh bộ thượng thư Đỗ Hoài An sắc mặt khẩn trương nói. Tiêu Vũ Chính ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, khẽ nhíu mày lên, trầm giọng nói, làm gì chứ, đều tản ra. Bên cạnh mình có Hắc Ảnh Bạch Ảnh âm thầm tùy hành, hai cái đỉnh tiêm cao thủ hộ thân, còn có cái gì thật lo lắng cho. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm của bóng đen, "Bệ hạ, thi triển kiếm pháp này, chính là cao thủ đứng đầu nhất, tối thiểu nhất, cũng là tứ đại kiếm thần một trong mới có thể có thâm hậu như thế kiếm pháp tạo nghệ. Nếu là bốn vị kiếm thần một trong đến đây, hai người chúng ta không nhất định có thể đỡ nổi." "Tản ra làm gì, tới cho chấm hộ giá." Tiêu Vũ Chính nghe xong lời này, sắc mặt biến hóa, nhìn dần dần tản ra đám đại thần, vội vàng hô to một tiếng. Những đại thần này liền ào ào lại vây lại. Trong hậu viện, những cái kia đến đây đi ăn chùa các tân khách, lúc này cũng có chút trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại lúc, đã thấy phía trên bay đầy trời kiếm. Chạy a! Một cái mắt, hậu viện những này tân khách bị dọa đến hồn bất phụ thể, từng cái lộn nhào hướng ra phía ngoài bỏ chạy, sợ lưu ở nơi đây gặp hai bay vạ gió. Khúc Vô Thương tay phải hình thành kiếm chỉ, chậm rãi đi ra phía trước, mỗi đi một bước, trên người kiếm khí liền tung hoành tứ tán. Thường Vô Mệnh toàn thân có chút run rẩy, hai mắt vậy hóa thành yêu đồng, hắn chậm rãi nói, "Hôm nay, ta liền lĩnh giáo ngươi Khúc Vô Thương kiếm pháp." Một tiếng gào rú, nháy mắt, Thường Vô Mệnh quay người lại, nháy mắt hóa thành một đầu thân dài tiếp cận 20 mét giao long. Khúc Vô Thương nhẹ nhàng vung tay lên, nháy mắt, vô số phi kiếm chút xuống, như là mưa to. Mỗi một chuôi kiếm đều mang theo sắc bén không thể đỡ kiếm khí. Ken ken ken. Trong chốc lát, cái này vô số thanh trường kiếm đâm vào giao long chi thân, nhưng những này giao vậy lại là kiên cố vô cùng, càng không có cách nào tùy tiện công phá giao vậy. Thường Vô Mệnh trong lòng biết kẻ này lợi hại, lúc này vậy không nghĩ thêm giết Khương Vân sự tình, đằng không mà lên, liền muốn từ đây mà chạy. Khu khu. Khúc Vô Thương lúc này lại che ngực, kịch liệt ho khan, hiển nhiên trên người hắn từng chịu qua thương rất nặng gì. Bất quá hắn hít sâu một hơi, nhìn xem đằng không mà lên, muốn chạy trốn Thường Vô Mệnh, hắn liền nhảy lên một cái, đạp lên một thanh phi kiếm liền cực tốc đuổi theo. Cùng hắn sóng vai tùy hành, còn có hơn ngàn thanh phi kiếm, tay hắn kết kiếm quyết, trầm giọng thì thầm, "Thiên địa duy ta kiếm." Từng chuôi trường kiếm nháy mắt hội hợp lại, hơn ngàn thanh kiếm, lại hình thành một thanh to lớn vô cùng, dài gần trăm mét đại kiếm. Sau đó, mang theo rồi dào uy áp, một kiếm bổ ra, phản phất có thể bạch phá không gian bình thường. Khúc Lam Ngọc hai ngón hình thành kiếm quyết, chậm rãi rơi xuống trong quá trình, trán của hắn cũng đầy nhức đầu mồ hôi, khóe miệng càng có máu tươi chảy ra. Có thể theo này kiếm bổ ra, Thường Vô Mệnh lại là không thể trốn đi đâu được. Nó rót vào toàn thân yêu khí, thế muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng những này yêu khí, tại gặp được chuôi này kiếm lúc, liền phảng phất đầu hũ giống như yêu đất. Rồi giao kiếm khí đánh xuống, nháy mắt, toàn bộ kinh thành phía trên Vân Đô bị chấn động đến tán loạn. Mà Thường Vô Mệnh, tức thì bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn, trong miệng phát ra rên rỉ kêu rên, nặng nề rơi xuống, nện hủy đi mấy tòa phòng ốc. Gãy mất thân thể không ngừng bặm mẹo, dãy rủa, nhưng này một kiếm thương thế, quá nặng đi, cho dù là Thường Vô Mệnh dạng này nhất phẩm thiên yêu cảnh, vậy gánh không được. Khương Vân cùng với trong kinh thành các phương, đều thấy được một màn này, Khương Vân càng là trợn to hai mắt. Có chút không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Khúc Vô Thương một kiếm này, có thể gọi là kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn mười cửu châu. Khương Vân trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là, người có thể mạnh thành như vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ trong viện, các đại quan viên vậy hào hào phát hiện, những này kiếm cũng không phải là hướng về phía bọn hắn tới. Tiêu Vũ Chính vội vàng đẩy ra bảo hộ lấy bản thân quần thần, nói, đều tản ra, chớm cần các ngươi che chở. Người đến, có ai biết rõ vừa rồi một kiếm kia là người phương nào gây nên? Bên cạnh bóng đen thấp giọng nói, bệ hạ, sợ là Khúc Vô Thương. Khúc Vô Thương. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, hắn trầm giọng nói, Khúc Vô Thương ở nơi này cũng liền thôi, hắn còn có thể buông kiếm. Giờ phút này, đứng trên phi kiếm Khúc Vô Thương, trong miệng lại là một ngụm máu đen phun ra, hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, hai mắt nhắm lại, trầm mặc một lát sau, lúc này mới lớn tiếng nói, nô nay một kiếm ra, người nào còn dám xưng kiếm thần. Nói xong câu đó về sau, Khúc Vô Thương trên mặt, lúc này mới lộ ra tiểu dung, phảng phất câu nói này, hắn nín rất rất lâu, sau khi nói xong, hắn cái này trong lòng mới thoải mái không ít. Rất nhanh hắn liền chớp mắt, theo chân đạp phi kiếm rơi xuống, nặng nề ngã ở kinh thành trên đường phố. Rất nhanh, Khương Vân liền xuất lĩnh lấy thủ hạ cầm y liề vệ, cấp tốc đuổi tới. Khương Vân kiểm tra Khúc Vô Thương thương thế trên người, lại là có chút chấn kinh. Khúc Vô Thương gân trên người mạch, lại sớm đã bị người hủy đi. Vừa rồi hắn là cưỡng ép thi triển pháp thuật, bây giờ pháp lực hỗn loạn, ở trong cơ thể hắn tán loạn. Khúc tiền bối mạnh như vậy, cái gì người có thể phá hủy hắn gân mạch? Khương Vân sắc mặt đại biến, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian dùng pháp lực trợ giúp hắn vững chắc thể nội hỗn loạn pháp lực. Đợi pháp lực qua loa ổn định về sau, Khương Vân lại phái người đi đem Thường Vô Mệnh thi thể cho tìm tới. Chờ hết bận những ngày về sau, đã nhanh giờ tí, Khúc Vô Thương để Khương Vân mang về Khương phủ ở lại, để trong phủ nha hoàn chiếu cố. Nhìn xem hậu viện tiền viện, rối bời, hạ nhân ngay tại thu thập, Khương Vân cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trở lại động phòng, Hứa Tố vẫn sớm đã tại bậc này đợi, nàng đội vàng hỏi nói, "Phu quân, Khúc tiền bối không có sao chứ?"
"Không có việc gì."
Khương Vân lắc đầu, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói ra, hắn mở miệng hỏi, "Cái này Khúc tiền bối mạnh như vậy, có thể gân mạch lại bị người triệt để hủy đi. Ngày mai, chờ Khúc tiền bối tỉnh rồi, có thể được thật tốt hỏi một chút." Hứa Tố vẫn gật đầu lên, "Hôm nay cũng nhiều thiệt thòi Khúc tiền bối, bằng không mà nói, chúng ta sợ rằng tính mạng đáng lo." Nói xong, hai người vậy ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, Hứa Tố vẫn nhìn Khương Vân liếc mắt, sắc mặt có chút từng đỏ, nàng thổi tắt rơi ngọn đến, "Đêm đã khuya phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi." Chương 498, hai người bọn họ không thể thả, một, chương 498, hai người bọn họ không thể thả, một. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân vừa tỉnh ngủ, liền đầu tiên là chạy tới Khúc Vô Thương nơi ở không có cách, thời gian eo hẹp góp dựa theo tập tục, sáng sớm hôm nay, hắn liền phải cùng Hứa Tố vẫn một đợt trước về trấn quốc công phủ lại mặt. Đi tới Khúc Vô Thương ngoài cửa phòng, có một cái hạ nhân đang đứng tại ngoài phòng, thấy Khương Vân đến rồi, lúc này mới vội vàng cười hành lễ hô, "Hầu gia, Khúc tiền bối tỉnh rồi sao?" Khương Vân mở miệng hỏi. Hạ nhân lắc đầu, Khương Vân đẩy cửa ra đi vào, trong phòng, Khúc Vô Thương nằm ở trên giường, đã ở vào ngất xỉu bên trong, mà Tiểu Hắc vậy ghé vào dưới giường ngủ lấy. Hôm qua đem Khúc Vô Thương mang về sau, Khương Vân liền để Tiểu Hắc ở nơi này trong phòng cho Khúc Vô Thương chữa thương, hắn tiến lên tỉ mỉ xem xét một phen. Khúc Vô Thương tuy là không có lo lắng tính mạng, bất quá gân mạch tổn hại nghiêm trọng tình huống dưới, cưỡng ép vận dụng pháp lực, đối với mình vẫn là tạo thành không nhỏ nội thương. Muốn triệt để khôi phục, cũng chỉ có thể là tĩnh dưỡng. Khương Vân ôm lấy vất vả cả đêm Tiểu Hắc, sờ sờ đầu của nó, cực khổ rồi, "Đi, ăn điểm tâm đi." Quốc công phủ phòng khách dùng làm ăn điểm tâm, Hứa Tố vẫn lúc này vậy sớm đã mặc chỉnh tề, đang cùng Khương Sảo Sảo trò chuyện. Khương Sảo Sảo hôm qua cũng là trợ giúp nên đón tân khách, thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Giờ phút này, Khương Sảo Sảo cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hung hăng cười ngây ngô. "Cái này nha đầu thế nào rồi?" Khương Vân ôm Tiểu Hắc từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Khương Sảo Sảo bộ dáng, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Khương Sảo Sảo vừa cười vừa nói, "Từ hôm nay trở đi, cha gia chính là ba người rồi. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi, ăn sáng xong về sau, còn phải lại mặt." Khương Vân ngồi vào trên bàn, Vân Bình Xuyên thì đứng ở một bên, cho bọn hắn mang thức ăn lên. Khương Vân quay đầu nói, "Vân thúc, một đợt ngồi xuống ăn đi. Ta hôm nay buổi sáng đã ăn rồi, không nhọc hầu gia hao tâm tổn trí." Vân Bình Xuyên nghề nghiệp tố dưỡng ngược lại là rất cao, đồng thời chuyển di rơi cái đề tài này nói, "Hôm qua hậu viện có không ít đồ vật đều hư hại, ta hôm nay trước kia liền mời người tới sửa thiện, hẳn là một hai ngày liền có thể sửa xong. Mặt khác hôm qua tân khách đưa tới quà tặng, ta trong đêm kiểm kê qua, có không ít quý báu tranh chữ cùng cổ động chất bảo, mặt khác tiền mặt cũng có 7 vạn lượng. Đây là ngày hôm qua quà tặng danh sách." Vân Bình Xuyên nói, liền đem danh sách đưa cho Khương Vân, "Ngài nhìn số tiền này, giao cho Tố Vân đi, do Tố Vân quản lý." Khương Vân cũng không có tâm tư ở nơi này quản chuyện tiền bạc bên trên. Rất nhanh, vội vàng ăn sáng xong về sau, Hứa Tố Vân liền lại để cho hạ nhân đi mặt khác mua một chút quà tặng, dùng cho lại mặt sử dụng. Cái này trước kia chưa từng xuất giá, cũng là không cần khách khí như thế, nhưng Hứa Tố Vân rất rõ ràng, hiện tại bản thân đã là Khương Vân nhà người, lúc này nhà mẹ đẻ cũng chính là khách nhân. Quà tặng là ắt không thể thiếu. Trở lại trấn quốc công phủ lúc, đã là giờ tị. Hứa Tiểu Cương cùng Đào Nguyệt Lan đều ở đây trong đại sảnh lặng lặng chờ đợi đâu. Lam Ngô chỉ nói Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn trở về về sau, hai người lúc này mới đứng dậy đón lấy. "Anh rể." Hứa Tiểu Cương vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước, cùng Khương Vân ôm lấy, hỏi, "Đêm qua không có sao chứ? Mẫu thân trở về sau, thế nhưng là lo lắng trọn vẹn một đêm, chỉ sợ các ngươi hai người xảy ra chuyện." Đào Nguyệt Lan cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, "Không nghĩ tới trong hôn lễ, cuối cùng lại vẫn là ra dạng này đừng dễ. Chỉ bất quá người không có việc gì thuận tiện." Nói Đào Nguyệt Lan liền nắm Hứa Tố vẫn cùng Khương Sảo Sảo tay ngồi xuống, cho chuyện nổi lên rất nhiều chuyện nhà chuyện cửa. Hứa Tiểu Cương cùng Khương Vân đối cái này, đương nhiên cũng không còn hứng thú, Hứa Tiểu Cương liền đề nghị, "Đi, anh rể, chúng ta đến viện tử tản bộ, dạo chơi." Khương Vân nhìn ra, Hứa Tiểu Cương tựa như là có lời gì muốn nói với chính mình, liền gật đầu đi theo ra ngoài. Hai người tới trong viện, liền dọc theo tấm đá xanh tiểu đạo, tại quốc công phủ bên trong trong hoa viên tản bộ lên, Hứa Tiểu Cương đi ở phía trước, càng là nhịn không được tò mò hỏi, "Anh rể, ngươi cái tên này có thể à, ta hôm qua lúc rời đi, nghe không ít người nói hôm qua người xuất kiếm là Khúc Vô Thương, ngươi cái tên này lúc nào nhận biết Khúc Vô Thương?" "Lao thiên gia của ta." Khương Vân lắc đầu nói, "Ngươi nên cũng đã gặp hắn, chúng ta Đông Trấn phủ ti phòng hồ sơ đi qua đi, cổng lao đầu kia chính là hắn."
"Cái gì?
Cái kia thích uống rượu suốt ngày say khướt lao đầu tử là Khúc Vô Thương?" Hứa Tiểu Cương trận to hai mắt, khuôn mặt không dám tin. "Cái này sao có thể?" Khương Vân hồi tưởng lại hôm qua Thường Vô Mệnh trong miệng thiên hạ đệ nhất kiếm, liền hiếu kỳ hỏi hướng Hứa Tiểu Cương, "Nghe người ta nói hắn từng là thiên hạ đệ nhất kiếm?" "Ừ, liên quan tới hắn sự tình ta biết rõ thật cũng không là rất kỹ càng, không ý chuyện cũng đều chỉ là đạo nghe đồn đãi." Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu nói tiếp, "Hắn thành danh rất sớm, tối thiểu nhất cũng là 30-40 năm trước chuyện. Nghe nói cái này Khúc Vô Thương là ngút trời kỳ tài, hắn còn tại lúc nào có cái gì tứ đại kiếm thần thuyết pháp, tứ đại kiếm thần cũng đều chỉ là hắn vãn bối thôi. Theo ta nói nghe đồn đãi, cái này Khúc Vô Thương đối quyền lợi tiền tài không có chút nào hứng thú, duy chỉ có đối kia kiếm đạo si mê, đồng thời thích tìm cao thủ quyết đấu đến tinh tiến kiếm pháp. Phàm là bị hắn tìm tới cao thủ, Khúc Vô Thương đều biết dùng kiếm làm cho đối phương liều chết một trận chiến. Cuối cùng, bất kể là chính đạo ma đạo vẫn là yêu quái, đều để hắn hồ giết một trận, cũng làm cho rất nhiều người, đặc biệt là cùng hắn cùng một thời đại cao thủ, chỉ là nghe tới tên của hắn, đều sẽ bị dọa sợ gan. Có người nói, hắn chính là đương thời trên đời, thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, thánh cảnh phía dưới, không người có thể đón hắn một kiếm. Chương 498, hai người bọn họ không thể thả, 2, chương 498, hai người bọn họ không thể thả, 2, Khương Vân hai mắt có chút tỏa ánh sáng, mở miệng hỏi, đã như vậy, tại sao lại đều nói hắn chết rồi? Hứa Tiểu Cương nghĩ nghĩ, nói, nghe nói 20 năm trước, Khúc Vô Thương tâm cao khí ngạo, tuyên bố muốn bế quan đột phá thánh cảnh. Có thể tuyên bố xong về sau, liền hoàn toàn mai danh nhận tích, lại không có người gặp qua hắn. Trọn vẹn 20 năm, tất cả mọi người cho rằng hắn hẳn là đột phá thánh cảnh thất bại, chết rồi. Khương Vân trên dưới quan sát Hứa Tiểu Cương liếc mắt, nhịn không được khen, ngươi tiểu tử này, đối Khúc Vô Thương hiểu rõ cũng không phải ít ta. Hứa Tiểu Cương có chút ngẩng đầu lên, nói, ta tại tiếp nhận phụ thân quốc công tước vị trước đó, nhưng là muốn làm một vị tiêu giao giang hồ khách, Khúc Vô Thương tại giang hồ thế hệ lão niên bên trong, uy danh hiển hách, ta tự nhiên là từng nghe nói. Nói đến đây, Hứa Tiểu Cương cũng nhịn không được xoa xoa tay, nhỏ giọng hỏi, anh rể, chúng ta đều không phải ngoại nhân, bây giờ phía Nam chiến sự căng thẳng. Hôm qua hắn đều nguyện ý tại ngươi trong hôn lễ ra tay giúp đỡ, nói rõ hai ngươi quan hệ không tệ à. Nếu không ngươi ra mặt mời hắn, tùy hắn tự mình xuất thủ, đem Ma Linh giáo cùng Vương Long chi giết. Kể từ đó, phương Nam chiến trường thế cục cũng liền có thể nhẹ nhõm cải biến. Khương Vân lắc đầu lên, bất đắc dĩ nói, ngươi sợ rằng được mời Cao Minh Khác, Khúc Vô Thương tiền bối chỉ sợ là không xuất thủ được rồi. Sau đó, Khương Vân liền đem Khúc Vô Thương tình huống báo cho Hứa Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương nghe xong về sau, sắc mặt vậy lập tức ngưng trọng lên không ít, hơi kinh ngạc nói, toàn thân gân mạch bị hủy. Làm sao có thể chứ? Hắn lúc trước đã là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nếu thật sự muốn nói, có thể hủy đi hắn gân mạch người, chẳng lẽ là thánh cảnh? Khương Vân sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, gật đầu lên nói, ta cũng có dạng này lo nghĩ, nếu nói, thời cuộc hiện nay, ta biết rõ sống sót thánh cảnh, sợ rằng liền chỉ có Long tộc đầu kia Long Thánh. Hẳn là kia Long Thánh xuất thủ, không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc xuất hiện một vị thánh cảnh, mới phá hủy Khúc Vô Thương. Suy nghĩ thật lâu phía dưới, Khương Vân lại là nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, bên cạnh trên mái hiên, đột nhiên vang lên một thanh âm. Không phải ta Long Thánh ra 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 tay. Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương soát một lần, hướng bên cạnh trên mái hiên nhìn lại, không biết lúc nào, Ngao Ngọc lại ngồi ở trên mái hiên vương, nghe lén hai người nói chuyện đâu. Ngao cô đương, sao ngươi lại tới đây? Khương Vân ngẩng đầu nhìn Ngao Ngọc, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngao Ngọc thì là trên mặt hiện ra một vẻ tiêu dung, sau đó xoay người nhảy lên, từ phía trên rơi vào trong sân, ta đến kinh thành có một đoạn thời gian, vốn là vì tam tộc sự tình, sau này nghe nói ngươi sắp đại hôn, liền nghĩ lấy lưu lại náo nhiệt một chút. Chỉ là không nghĩ tới thường tộc trưởng đến rồi, đồng thời xà tộc bởi vì ngươi tử thương nhiều người như vậy, ta liền không tốt hiện thân đến đây trong hôn lễ chúc mừng. Cái này thường trưởng lão vốn là đang nghi, nếu là ta xuất hiện ở hôn lễ của ngươi bên trên, sợ còn phải cho rằng xà tộc tử thương thảm trọng như vậy, là chúng ta Long tộc gâm thầm an bài đâu. Chỉ là để cho ta hơi kinh ngạc chính là, hắn hôm qua lại bị Khúc Vô Thương cho một kiếm chém giết. Ngao Ngọc con ngươi có chút lấp lóe, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Đây chính là một vị nhất phẩm thiên yêu cảnh siêu cấp cường giả, không có dễ giết như vậy. Quả nhiên, người có tên, cây có bóng, Khúc Vô Thương tại 20 năm trước có thể có như thế lớn uy danh, ngược lại thật sự là không phải đùa giỡn. Chuyện này, Ngao cô nương ngươi có thể được cho yêu quốc bên kia giải thích một chút, ta cái này thuộc về phòng vệ chính đáng, là thường vô mệnh muốn tới giết ta. Khương Vân có chút lộ vẻ tức giận nói. Không có cách, Khương Vân cũng không hy vọng đằng sau tiếp tục chịu đến yêu tộc ghi hận, lọt vào vô cùng vô tận truy sát. Lần này là vận khí tốt, có Khúc Vô Thương tại, có thể luôn có không có ở đây thời điểm đi. Hoặc bạn nhất đối Hứa Tô Bấn, cùng với người bên cạnh mình động thủ đâu. Ngao Ngọc thản nhiên nói, yên tâm đi, chết là xà tộc tộc trưởng, cái khác yêu tộc từng bước xâm chiếm nuốt mất xà tộc tại yêu quốc địa bàn cũng còn không kịp đâu, nào có cái gì tâm tư cho xà tộc báo thủ. Xà tộc cái khác cao thủ, vậy bởi vì ngươi tử thương nhiều như vậy, khó khôi phục nguyên khí. Bất quá, nếu là xà thánh tỉnh lại, biết rõ những việc này, đối với ngươi có thể sẽ không hay rồi. Nghe tới Ngao Ngọc câu nói này, Khương Vân trong lòng khẽ run lên, chỉ có thể là gạt ra cười khổ nói, xà thánh bị phong ấn lâu như thế, cũng không đến nỗi như thế vô cùng đơn giản liền phá mất phong ấn trốn tới đi. Vậy nhưng nói không chính xác. Một cái mắt, Khương Vân tâm liền trầm xuống mấy phần. Ngao Ngọc nhìn xem Khương Vân đen sắc mặt, vậy không đùa hắn, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không cần đến ngươi nhọc lòng, ngươi làm chúng ta Long tộc hy vọng nhìn thấy mặt khác tam thánh thức tỉnh sao? Bất quá, ngươi phải đem Yến Cửu Hạ Lạc nói cho ta biết. Khương Vân lại là cười một tiếng, nói, Ngao cô nương, xem ra ngươi trước đây đến cho ta chúc phúc hôn lễ là giả, muốn tìm đến Yến Cửu mới là thật à? Đều là mục đích. Ngao Ngọc nói, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta chỉ là đem Yến Cửu mang về Long Tinh Hành, sẽ không hại hắn tính mạng, ta có thể cho người cam đoan. Khương Vân trầm mặt lại, Yến Cửu đi phương Nam, nhưng ngay cả mình cũng không biết thật sự là hắn cắt vị trí, hắn chỉ có thể là nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn đi phương Nam, những thứ khác ta cũng không biết. Ngao Ngọc nhìn chằm chằm Khương Vân hai mắt, phản phất là tại phân rõ Khương Vân nói tới những lời này là thật hay giả. Một lúc lâu sau, trên mặt nàng mới lộ ra tiểu dung, rõ ràng cáo tử. Gặp nàng cái này liền muốn đi, Khương Vân vội vàng đưa tay giữ chặt nàng, đúng rồi, tại hạ còn có một cái bận điệu, cũng muốn hỏi hỏi Ngao cô nương có thể hay không hỗ trợ. Ngao Ngọc nghe xong liền cướp lời nói, ta cũng không có năng lực đi thuyết phục xà tộc từ bỏ đối với ngươi báo thù. Không phải việc này. Khương Vân lắc đầu lên, sau đó hỏi, lúc trước bị yêu hoàng giam giữ một nam một nữ kia, chắc còn ở các ngươi nhà giam bên trong à? Ngao cô nương có thể giúp đỡ khuyên nhủ yêu hoàng, đem hắn hai đem thả rơi à? Hai người bọn họ lúc trước cũng liền chỉ là muốn trộm một lần thiên vân thạch, cũng không có thể thành công, tiếp tục đem bọn hắn nhốt tại Long Tinh Thành bên dưới, cũng chỉ là lãng phí lương thực thôi. Nghe Khương Vân lời nói, Ngao Ngọc lại là lắc đầu lên, hai người bọn họ không thể thả. Chương 499, gan lớn cưới rồng cưới hổ. Chương 499, gan lớn cưới rồng cưới hổ. Vì sao đâu? Khương Vân nghi hoặc hỏi. Ta đều buồn bực đâu. Ngao Ngọc lắc đầu lên, nắm tóc, mơ mơ màng màng nói, theo lý thuyết, loại này trộm thiên vẫn thành người, bằng vào ta phụ thân tính cách, chỉ sợ sớm đã đem hắn hai giết đi. Lại thế nào, cũng không đến nỗi ăn ngon uống sướng cùng bái, giam giữ thời gian lâu như vậy. Ta vậy hỏi thăm qua phụ thân ta đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng phụ hoàng ta thần thần bí bí, chỉ nói hai người này rất thần bí, sẽ có chỗ đại dụng. Những thứ khác, vậy không nguyện ý cùng ta nhiều lời. Ngao Ngọc ngược lại là rất giảng nghĩa khí, hỏi, nếu ngươi thật nghĩ cứu người, vậy dạng này, ngươi đem ta trói lại, để cho ta phụ thân dùng hai người kia để đổi ta tính mạng. Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, sờ sờ cái cằm, suy tư khả thi, đồng thời nói, như vậy không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, đây là ngươi từ phụ thân ta trong tay, cứu hắn hai biện pháp tốt nhất. Ngao Ngọc dừng một chút, lại nhắc nhở Khương Vân, phụ thân ta rất thương yêu ta, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tỷ lệ lớn sẽ dùng hai người kia tính mạng, tướng tới ta đổi trở về. Nhưng là, hắn quay đầu nhất định sẽ giết ngươi. Phụ thân ta người kia không nhìn được nhất có người dám đối với ta động thủ, ai dám động đến ta, hắn liền giết hai cả nhà. Ngươi suy nghĩ kỹ càng là được, ta tùy thời có thể phối hợp ngươi. Nói xong, Ngao Ngọc thật đúng là thành nháy nháy mắt, Khương Vân thì là xấu hổ cười một tiếng, nói, cái này, ta lại thay biện pháp đi, cái này khiến ngươi làm con tin, cũng có chút không phù hợp ta Khương Vân tác phong làm việc. Đúng. Cái này thường vô mệnh tìm tới cửa, nếu không phải vừa lúc có Khúc Vô Thương tại, mình và Hứa Tố vẫn sợ rằng khó mà từ trong tay hắn đào thoát. Khương Vân lại không muốn đi sờ cái này rủi ro. Phía nam, Ngao Ngọc sờ sờ cằm của mình, liền đứng dậy nhảy lên một cái, nhảy lên mái hiên chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi, phảng phất nghĩ tới điều gì giống như, quay đầu nói với Khương Vân, đem Khúc Vô Thương phế bỏ, không phải Long Thánh Gia Gia, Long Thánh Gia Gia không có nhàm chán như vậy. Nói xong một câu nói sau cùng này, nàng mới biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Ngao Ngọc rời đi, Khương Vân trên mặt vậy hiện ra hoang mang chi sắc, sau đó lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, đây cũng là trước không muốn. Phía nam một tòa thành trì dinh thự bên trong, trong đại sảnh đặt vào một cái cự đại cặn kẽ địa đồ. Đây là Chu Quốc Tây Nam Bộ có chút cặn kẽ địa đồ, hội chế từng cái yếu đạo, chiến lược yếu điểm, thành trì, phía trên vậy cắm rất nhiều màu đỏ lá cờ. Màu đỏ lá cờ chính là Chu Quốc vẫn như cũ chiếm lĩnh chi địa, mà màu đen lá cờ thì là Vương Long Chi chờ phản quân nhân mã. Trương tướng quân, địch nhân gần nhất tiến triển ngược lại là chậm chạp rất nhiều, những ngày gần đây cũng đều không còn chủ động tiến công. Địa đồ xung quanh đứng rất nhiều trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân tướng lĩnh, chính cho Trương Ngọc Hổ hồi báo các nơi tình huống. Một người trong đó tướng lĩnh đứng tại dân cờ bạc bên cạnh, chăm chú nhìn địa đồ, bọn hắn chiến tuyến kéo quá dài, cung cấp là một đại vấn đề, chiếm lĩnh nhiều như vậy địa phương, cũng cần thời gian tiêu hóa. Chỉ cần dựa theo nguyên bản chiến lược, kìm chân phản quân thời gian, chờ phía Bắc tiếp tục phái binh tới viện binh. Trương Ngọc Hổ sắc mặt nặng nề, đứng tại địa đồ trước, qua lại đổ bước, hắn tự nhiên là hiểu quân sự người, cũng biết quân địch đem chọn đầu chiến tuyến, kéo đến 400-500 dặm, tuy là vì để cho trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân có chút mệt mỏi, úp còn không mang nổi mình úp. Nhưng trình độ nào đó tới nói, vậy đem bọn hắn 60 vạn đại quân cho phân tán. Dưới mắt tốt nhất tình huống chính là giằng co, yên lặng chờ phương Bắc viện quân. Nhưng này cái thời gian, căn cứ suy tính, bình thường cần nửa năm đến một năm mới có thể đem một người bình thường huấn luyện đến tương đối tinh nhuệ binh sĩ. Binh sĩ cần nắm giữ cơ bản kỹ năng rất nhiều, trụ cột thao luyện, chiến trường bên trên cần nhìn hiểu cơ hiệu, nghe hiểu được quân hảo, cùng với tố chất thân thể tăng lên, chiến trường bên trên phối hợp trận pháp, như thế nào ngăn cản kỵ binh. Đây là một cái rất lớn ngành học, cũng không phải là một cái bình thường thanh niên kéo đến chiến trường bên trên, cho cái đao kiếm, kêu lên vài câu khẩu hiệu, nhiệt huyết dâng lên, dám lên trận giết địch là được. Như thế binh sĩ, thật đến rồi chiến trường, nháy mắt liền phải bị đầy đất thi thể, giết chóc, máu tươi cho chấn kinh đến mắt trận tròn mơ hồ. Trương Ngọc Hổ, không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi a. Hắn vì đó lập công chuộc tội tới, nếu là giống như Hứa Tiểu Cương, không ngừng co vào phòng tuyến, sợ rằng rất nhanh bản thân cũng sẽ bị rút về kinh thành, mình cũng thì xong rồi. Ý niệm tới đây, Trương Ngọc Hổ chậm rãi mở miệng nói ra, gần đoạn thời gian, chúng ta không đoạn hậu rút, đối quân tâm dao động thế nhưng là không nhỏ, cần thắng một trận cổ vũ sĩ khí. Nói đến đây, Trương Ngọc Hổ ngón tay chỉ vào cách bọn họ ngoài 30 dặm một tòa 200.000 nhân khẩu thành trì, nói, Đại Khâu thành ta nhớ được vừa bị phản quân chiếm bên dưới không lâu a. Phản quân lương thảo hẳn là còn chưa tới kịp phân phối quá nhiều, nếu là vây thành, chưa chắc không thể một trận chiến. Nói đến đây, Trương Ngọc Hổ mở miệng nói, thử một lần. Tại chỗ tướng lĩnh, trấn chỉ quân người, liền vội vàng khuyên can, Trương tướng quân dựa theo trấn quốc công phân phó, chúng ta hẳn là cố thủ chiến tuyến, liền xem như đoạt lại cái này Đại Khâu thành trì, cũng liền chỉ là một thành được mất, đối chỉnh thể chiến cuộc, ảnh hưởng không lớn. Trương Ngọc Hổ làm sao không biết đạo lý này, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, nhưng lại đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Trương Ngọc Hổ giơ tay lên, ngăn trở người này tiếp tục thuyết phục, nói, ta biết rõ công thành tử thương không nhỏ, các ngươi trấn chỉ quân đều là trấn quốc công người, yên tâm, cái này nguy hiểm công việc, ta không nhường trấn chỉ quân huynh đệ đi lên bán mạng. Đánh hạ thành này, 5 vạn Thiên Khải quân dư xài rồi. Thiên Khải quân tổng binh nghe lệnh. Phòng ốc bên trong có 5 vị Thiên Khải quân tổng binh ở đây, mỗi một vị tổng binh đô thống dẫn hơn 1 vạn người tướng sĩ. Bọn hắn 5 người cũng đều là Trương Ngọc Hổ tâm phúc cái tướng, giờ phút này hào hào tiến lên, đem Thiên Khải quân từ phòng thủ trận liệt rút ra, để trấn chỉ quân bổ khuyết, làm công thành chuẩn bị. Sau 3 ngày công thành, 5 cái tổng binh nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, công thành thì thôi, còn đội vã như thế. Bất quá bọn hắn 5 người vẫn chưa phản đối mệnh lệnh này, ngược lại là gật đầu đáp ứng. Phong ốc bên trong chấn chỉ quân một đám tướng lĩnh thấy thế, cũng sẽ không tốt phản đối. Tuy nói trên danh nghĩa bọn hắn tạm thời thuộc về Trương Ngọc Hổ thống lĩnh, nhưng Trương Ngọc Hổ thật đúng là chỉ huy không động hắn nhóm. Hiện tại Trương Ngọc Hổ muốn dùng trong tay mình Thiên Khải quân đi công thành, bọn hắn lại sao có thể phản đối được rồi? Rất nhanh, toàn bộ Thiên Khải quân liền điều động, không thể không nói, Thiên Khải quân cũng là đại chu tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tập kết điều động, đồng thời đi đến rồi Đại Khâu thành trì trước đó, cũng liền 2 ngày thời gian. Sau đó tại chỗ chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai, lương thực rất nhanh vận chuyển đến rồi quân doanh. Ngay sau đó, 4 vạn người lưu thủ, Trương Ngọc Hổ cũng chỉ vận dụng 1 vạn Thiên Khải quân lập tức công thành. Sáng sớm ngày hôm đó, nháy mắt, người mặc áo bào màu trắng Thiên Khải quân binh sĩ, liền mang theo nhanh gọn khí giới công thành, cấp tốc hướng Đại Khâu thành trì phóng đi. Đại Khâu thành trì quân coi giữ cũng không tính nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 1000 người. Rất nhanh, chính là kịch liệt công thành, Trương Ngọc Hổ lưu tại trong doanh trướng, phía trước không ngừng có tin tức tốt truyền đến. Buổi sáng bắt đầu công thành, buổi chiều mặt lúc, cửa thành liền bị công phá, toàn bộ Đại Khâu trong thành trì, lưu thủ binh sĩ, vậy mà chỉ có không đến 2000, cũng không tính tinh nhuệ, ngược lại giống như là trước đây bọn trộm cướp quân tạp nham, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Trương Ngọc Hổ cùng 5 vị tổng binh ngồi ở bên trong, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong đó phụ trách công thành tổng binh vẻ mặt tươi cười nói, "Tướng quân, xem ra trước khi trời tối, chúng ta liền có thể triệt để đem Đại Khâu thành trì cho đánh hạ." Trương Ngọc Hổ thì là nhíu mày lên, lắc đầu nói, "Không đúng, có vấn đề, cái này Đại Khâu thành trì là tuyến đầu thành trì, đồng thời quy mô không nhỏ, có trọn vẹn 200.000 nhân khẩu, nếu là chiếm cứ xuống tới, mỗi tháng thu thuế má chính là rất lớn một khối thu nhập. Vương Long Chi bọn hắn không phái trọng binh trấn giữ, ngược lại chỉ để lại 2000 người, không phù hợp lẽ thường. Coi như nói chiến tuyến kéo đến quá dài, binh lực không đủ, cũng nói không đi qua a bọn hắn thế, nhưng là có trọn vẹn 60 vạn đại quân. Đại Khâu thành trì bốn phía, một ngựa đồng bằng, phụ cận chỉ có như vậy một cái có thể thủ chi địa, chiến lược giá trị cực lớn." Bên cạnh tổng binh thấy Trương Ngọc Hổ nhíu mày không thôi, nhắc nhở nói, "Tướng quân, dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta đem Đại Khâu thành trì đánh trở về, đúng không?" "Ừ." Trương Ngọc Hổ hít sâu một hơi, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vui mừng, hắn có chút hai mắt nhắm lại, trầm tư nửa ngày, nói, "Phái người tìm hiểu một lần phụ cận mấy cái thành trì hư thực, nếm thử lẫn vào bên trong, nhìn xem quân coi giữ là một tình huống như thế nào." Mấy cái tổng binh trên mặt đều hiện lên ra vui mừng, nói, "Tướng quân, ngài đây là dự định đại quy mô phản công. Khó trách tướng quân không mang trấn chỉ quân người, công lao này, chúng ta mấy ca ăn xuống đến, sợ rằng đều muốn quan thăng 2 cấp." Đa tạ Trương tướng quân. Nghe mấy cái tâm phúc lời nói, Trương Ngọc Hổ lâm vào một cái đã muốn mau sớm đánh ra một ít thành tích, nhưng lại sợ trong đó có cái gì cạm bẫy xoắn xuýt tâm tính bên trong. Suy nghĩ một lát sau, hắn hai mắt cũng là vô cùng kiên nghị. Gan lớn cười rồng cưỡi hổ. "Làm đi." Chương 500, đại thắng chương 500, đại thắng vẹn vẹn một ngày thời gian, Thiên Khải quân liền thuận lợi đem Đại Khâu quận quận thành cho một lần nữa đoạt lại, rất nhanh, 5 vạn Thiên Khải quân liền vào trú đến Đại Khâu thành trì bên trong. Cùng lúc đó, rất nhanh, tiến về phụ cận 4 tòa thành trì dò xét thám tử, đúng là cùng nhau truyền về tin tức, cái này vài tòa thành trì quân coi giữ, số lượng vậy mà đều không đến 2000 người, đồng thời xem đấu, tựa như cũng đều cũng không phải là Vương Long Chi tinh nhuệ bộ đội. Đại Khâu thành bên trong phủ nhà trong đại sảnh, Trương Ngọc Hổ trong tay cầm thám tử truyền về báo cáo, có chút meo cặp mắt lại. Cái khác 5 vị tổng binh ngồi ở một bên, biết được tin tức này về sau, sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng lên. Mà trong đại sảnh, Phùng Ngọc vậy đồng dạng ngồi ở bên trong, ăn trên bàn hoa quả, tựa như đối phương diện quân sự sự tình, cũng không quan tâm bình thường. Phùng Ngọc ban sơ liền biết rõ Trương Ngọc Hổ dự định, cũng không có ngăn trở thái độ, dù sao Phùng Ngọc rất rõ ràng, Tiêu Vũ chính đem Trương Ngọc Hổ phái tới tiền tuyến, cũng không phải vì để cho hắn thủ thành, mà là muốn đánh ra một chút công tích. Tình huống thế nhưng là có chút không đúng a. Một cái tổng binh nhìn xem truyền về phong thư, trầm giọng nói, chỉ là Đại Khâu quận quận thành phòng giữ yếu kém cũng liền thôi, phụ cận khác vài tòa thành trì, phòng giữ lại cũng là như thế. Tất cả mọi người là lâu dài mang binh đánh giặc, như thế nào nhìn không ra việc này chỗ kỳ hoặc. Lúc này, một vị họ Ngô tổng binh trầm giọng nói, "Tướng quân, phản quân bên kia dụng binh cũng không phải là tầm thường người, ở trong đó, sợ rằng có trá." Bên cạnh một vị khác tổng binh thì là trong lòng hơi động một chút, mở miệng nói ra, "Có thể có cái gì lừa dối? Thành trì trống rỗng, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không muốn? Liền 2000 người không đến, chúng ta 5 người, chia binh mà ra, mấy ngày thời gian, liền có thể đem những này thành trì toàn bộ thu hồi, đến lúc đó, triều đình bên kia không biết nên như hạ giá thưởng chúng ta." Nói đến đây, hắn nhìn nói với Trương Ngọc Hổ, "Tướng quân, mặc kệ trong đó có trá không lừa dối, chúng ta đánh về bức bỏ thành trì việc này, luôn luôn thật sao?" Những lời này, ngược lại là tang hợp Trương Ngọc Hổ suy nghĩ trong lòng, hắn một mực không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ, nghe mấy vị thủ hạ thảo luận, đợi thời cơ chín muồi về sau, hắn mới chậm rãi nhìn về phía Phùng Ngọc, cười hỏi, "Giám quân đại nhân, theo ngài ý kiến, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào đâu?" Phùng Ngọc nghe vậy, nở nụ cười nói, "Tướng quân, ta cái này một cái hoạt quan, nào hiểu được cái gì đánh trận sự tình, hết thảy bởi ngài định đoạt là được." Phùng Ngọc vẫn chưa lẫn vào trên quân sự an bài, trước khi đến, Tiêu Vũ chính liền đặc biệt an bài qua. Hoạn quan giáng quân, ở tiền tuyến lung tung làm sự tình, trong lịch sử nhiều vô số kể. Lần này Phùng Ngọc đến đây, đối với quân sự an bài là không có quyền đúng tay, duy nhất cần cảnh giác chính là chằm chằm tốt Trương Ngọc Hổ, miễn cho kẻ này đầu hàng định. Trương Ngọc Hổ vậy rõ ràng Phùng Ngọc thái độ, trung điệp gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng nói, "Truyền mệnh lệnh của ta. Các ngươi các mang trong tay 1 vạn nhân mã, nếm thử tính tiến công, nếu là có vấn đề gì, liền lập tức rút về tới." Trương Ngọc Hổ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không quên tăng thêm một câu, các ngươi yên tâm, nếu là xảy ra vấn đề gì, mệnh lệnh là ta bên dưới, trách nhiệm do một mình ta gánh chịu. Tướng quân không cần thiết nói lời như vậy. Năm người nghe vậy, trong lòng cũng không nhịn được hiện ra mấy phần cảm động. Nếu là thành rồi, công lao một đợt hưởng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm Trương Ngọc Hổ vậy nguyện ý gánh chịu. Rất nhanh, chỉnh sửa một đêm về sau, hôm sau trời vừa sáng, năm đạo nhân mã riêng phần mình xuất kích. Sau năm ngày, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Một cái thiên khải quân binh sĩ, cưỡi khoái mã, trong tay cầm một phong bì báo, ra roi thúc ngựa hướng phía kinh thành mà tới. Canh giữ ở cửa thành năm thành binh mã ti binh sĩ thấy thế, đương nhiên cũng không dám cản trở bên dưới người này. Tên lính này cũng không để ý trong kinh thành không hề có thể cưỡi ngựa quy định, ra roi thúc ngựa, hướng phía hoàng cung phương hướng phi nước đại, dọc đường rất nhiều dân chúng cũng là tranh thủ thời gian né tránh. Xem xét cái dạng này, chỉ sợ là có quân tình khẩn cấp chuyển về. Binh sĩ chạy đến trước hoàng cung về sau, liền rất cung kính đối trông coi cấm quân nói, ta muốn lập tức yết kiến bệ hạ, tiền tuyến có tin tức tốt chuyển đến. Rất nhanh, binh sĩ liền bị dẫn tới trong ngự thư phòng, hắn tiến vào ngự thư phòng về sau, liền khẩn trương quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, thiên khải quân truyền lệnh quan tiêu y phục mệnh chuyển về tin chiến thắng. Trương Ngọc Hổ tướng quân ở tiền tuyến, liền chiến liền thắng, lấy liên phá Đại Khâu quận, Hoàng Nham quận, Uy Nhân quận, Bích Trướng quận, An Khâu quận, Thái Phong quận 6 địa. Phản quân tại Trương Ngọc Hổ tướng quân trước mặt, trông chừng mà hàng. Nghe lời ấy, Tiêu Vũ Chính trên mặt ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, việc này hắn đêm qua cũng đã biết được, Phùng Ngọc đã thông qua dùng bổ câu đưa tin, sớm bảo hắn biết chuyện đã xảy ra. Rất tốt. Tiêu Vũ Chính ánh mắt nhìn về phía trong ngự thư phòng, hầu hạ mình tiểu thái giám, Mầm Hy, đem tin tức này dán báo cáo, để kinh thành tất cả mọi người biết được. Khắc, Trương Ngọc Hổ ở tiền tuyến, chiến công chắc tuyệt, ban thưởng bên trên hộ quân. Bên trên hộ quân xem như một tên, xem như vinh dự tính danh hiệu, theo lý mà nói, quan ban thưởng một cái bên trên hộ quân hư danh, đối dạng này công lao tới nói, ngược lại là có chút ít. Nhưng Trương Ngọc Hổ vốn là bởi vì cấu kết Tiêu Cảnh Phụng, không hề bị tín nhiệm, bây giờ lại được phong, tối thiểu nhất sẽ không lại lo lắng bị Trương Liêu án dính líu. Rất nhanh, triều đình từng cái cơ cấu liền bắt đầu chuyển động, dán tiền tuyến đại thắng báo cáo, sau đó do lễ bộ an bài, ban đêm sẽ tiến hành một trận thịnh đại pháo hoa hội đêm, làm ăn mừng. Đồng thời chức phủ, nguyên bản bởi vì Trương Liêu án nguyên nhân, đã là có chút quẩn cú é, hôm nay, các loại quan lại quyền quý, đều phái người đưa tới hạ lễ ăn mừng. Cái này Chu Quốc quan trường đã là như thế chân thật, ai nếu là rơi xuống khó, tất cả mọi người là tránh không kịp, ai như lập xuống đại công, sắp lên như diều gặp gió, các phương lại sẽ tranh thủ thời gian tới lôi kéo quan hệ. Cùng lúc đó, Khương Vân ngay tại Khương phủ hậu viện một cái hồ cá trước, câu cá. Khoảng thời gian này, ngược lại là thanh nhàn, cẩm y liễu vệ bên kia thông thường công tác, đều là do Tề Đạt phụ trách, một chút không quá quan trọng sự tình, chính Tề Đạt quyết định là xong rồi. Chỉ có một ít chuyện trọng đại, sẽ đến thư phủ, xin phép một chút Khương Vân. Thời gian khác, Khương Vân liền buổi tiếp Hứa Tố Vấn trong kinh thành khắp nơi đi dạo phố, hoặc là Hứa Tiểu Cương lôi kéo bản thân tiến về giáo phường ti uống rượu. Khương Vân đối giáo phường ti hứng thú ngược lại không lớn, chỉ bất quá bên trong cũng không phải là chỉ có nam nữ chuyện xấu xa, bên trong hát hí khúc gánh hát, ngược lại là coi như không tệ. Đối với lần này, Hứa Tố Vấn ngược lại là mặc kệ, bởi vì Khương Vân trước khi trời tối liền sẽ về nhà. Rảnh rỗi về sau, Khương Vân ngược lại là có chút không quá quen thuộc, dứt khoát tại hậu viện đào cái hồ cá, ném đi một chút cá đi vào, câu lên cá. Khúc Vô Thương lúc này vậy ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm ao cá nhỏ mặt nước, nhìn không được nhìn thoáng qua Khương Vân bên cạnh sọt cá, tiểu tử ngươi có đúng hay không làm cái gì chú thuật, vì cái gì lúc này mới nửa canh giờ không đến, ngươi sọt cá đều phải lấp đầy. Ta ngay cả một con cá đều câu không đến. Khúc Vô Thương thương lành về sau, Khương Vân liền cho hắn phê cái nghỉ dài hạn, để hắn tạm thời trước ở tại Khương phủ, tu dưỡng một đoạn thời gian. Có như vậy một cái đỉnh cấp cao thủ trong nhà tòa trấn, vậy không lo lắng sẽ có cái gì người sẽ lại đến tập kích. Chỉ bất quá Khúc Vô Thương vậy từng nói với Khương Vân, hắn không thể lại dễ dàng ra tay rồi, nếu không e rằng có lo lắng tính mạng. Khương Vân cười nói với Khúc Vô Thương, Khúc tiền bối, như vậy, ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ai đưa ngươi gân mạch cho hủy đi, ta liền nói cho ngươi biết như thế nào câu lên cá. Khúc Vô Thương nghe vậy, lập tức cười một tiếng, khoát tay áo nói, ngươi tiểu tử này, mấy ngày nay thời gian, hỏi ta bao nhiêu lần, ta đều nói, không cẩn thận ngã một phát, sau đó gân mạch liền cho té gãy. Tiền bối, ngài cái này không muốn nói, vậy không cần đến nói như thế cái lý do đến gạt ta đi. Khương Vân chớp mắt, hắc hắc. Khúc Vô Thương cười hắc hắc, sau đó chỉ vào Khương Vân sau lưng, nói, à, ngươi xem, Trấn Quốc Công đến rồi. Tiền bối, ngươi cái này nói sang chuyện khác thủ pháp có chút cứng nhắc a. Khương Vân sau khi nói xong, sau lưng thật đúng là truyền đến Hứa Tiểu Cương thanh âm, anh rể, câu cá đâu? Đến rồi. Khương Vân quay đầu nhìn thấy Hứa Tiểu Cương về sau, nói, đi lấy cần câu, ngồi câu cá, tu thân dưỡng tính. Tiền tuyên sự, ngươi nghe nói không? Hứa Tiểu Cương ngược lại là không tâm tư câu cá, đi tới Khương Vân bên cạnh tòa hạ. Khương Vân lắc đầu, ta lại không mang binh đánh trận, quan tâm cái gì tiền tuyến, thế nào rồi? Hứa Tiểu Cương trầm giọng nói, tiền tuyến đại thắng, Trương Ngọc Hổ liên tiếp đánh hạ 6 thành. Khương Vân vui buồn nói, thế nào, sợ Trương Ngọc Hổ ở tiền tuyến đánh được quá mạnh, đoạt bệ hạ đối ngươi coi trọng. Ta cái nào để ý cái này? Hứa Tiểu Cương lắc đầu lên, lông mày nhăn lại, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cây chất gỗ, họa, ngươi xem, Trương Ngọc Hổ chiếm đoạt lĩnh cái này 6 tòa thành trì, đích xác vị trí đều rất trọng yếu. Nhưng cái này 6 tòa thành trì về sau, còn muốn đánh xuống gần nhất thành trì, chính là bên trên Lâm quận. Bên trên Lâm quận quận thành dễ thủ khó công không nói, ngoại vi 30 dặm, trải rộng đầm lầy, rừng rậm, mà thích hợp hành quân lộ tuyến chỉ có một đầu quan đạo. Đầu này quan đạo nhất định phải trải qua hoàng quan hải, nếu là đại quân thông qua sơn hải, địch nhân bố trí mai phục, liền có thể tùy tiện chặt đứt đại quân đường lui. Hậu phương lương thảo không có cách nào bổ sung. Nếu là đại quân thông qua hoàng quan ải, đường lui bị cắt đứt lời nói. Nếu ta là phản quân tướng lĩnh, nhất định sẽ ở đây bố trí mai phục. Khương Vân nghe những này, hỏi, Trương Ngọc Hổ tướng quân cùng năng lực của ngươi so sánh, như thế nào? Hứa Tiểu Cương trầm giọng nói, trên lệch cũng không lớn, lúc trước vây quét người Hồ đại quân lúc, ta từng cùng hắn phối hợp qua, mang binh có cách, bố trí thỏa đáng, xem như rất có khả năng một vị tướng lĩnh. Khương Vân lập tức nở nụ cười, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy thì có cái gì thật lo lắng cho, ngươi có thể nhìn ra được vấn đề, chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Hứa Tiểu Cương trầm mặt lại, trầm rãi nói, biết làm một chuyện, có thể hay không làm được, nhưng lại là một chuyện khác. Hy vọng hắn có thể thấy tốt thì lấy. Hứa Tiểu Cương trong lòng cố nhiên lo lắng, nhưng cũng không có cho Tiền Tuyến đưa tin thuyết phục Trương Ngọc Hổ. Tiền Tuyến tướng lĩnh mang binh đánh giặc, kiên kỵ nhất chính là ở xa kinh thành người đưa tin ảnh hưởng tướng lĩnh phán đoán. Dù sao hết thảy đều là của mình suy đoán, bản thân chưa ở Tiền Tuyến, không rõ ràng tình huống cụ thể. Câu bao nhiêu cá? Hứa Tố Vân lúc này mặc cả người trắng sắt trắng lung trồn phục đi ra, mang trên mặt tiểu dung, trên mái hiên đã bao trùm lấy một tầng mỏng tuyết. Buổi tối hôm nay hầm cá uống đi, Tiểu Cương vậy cùng uống điểm. Khương Vân mang trên mặt tiểu dung, bộ bộ Hứa Tiểu Cương bà bay, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tiền Tuyến có tin chiến thắng, dù sao cũng so Tiền Tuyến sập bản tốt ta. Điều này cũng đúng. Hứa Tiểu Cương cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Mẫn Nhi dựa theo sắp xếp của ngươi, 6 tòa thành trì cũng đã làm cho đi ra ngoài, sau đó thì sao? Dẫn Trương Ngọc Hổ tiến đánh bên trên lâm quận của thành. Sau đó tại Hoàng Quan Hải bố trí mai phục. Phương Nam một tòa trạch viện trong hoa viên, Tiêu Mẫn Nhi đang ngồi ở rất nhiều hoa tươi trước, trong tay cầm cái kéo, tu bổ lấy hoa cỏ. Vương Long Chi thì tại bên cạnh nghi ngờ hỏi thăm. Tiêu Mẫn Nhi thật lòng tu bổ, bình tĩnh nói, hắn là kẻ ngu sao, chẳng lẽ nhìn không ra Hoàng Quan Hải vấn đề? Huống chi, nếu là trực tiếp bố trí mai phục, cũng chỉ có thể ăn hết hắn 5 vạn tiền khải quân thôi. Ta muốn là đem chấn chỉ quân đại bộ phận toàn diện, như vậy chúng ta tài năng một đường bắc thượng, thông suốt, thẳng tới kinh thành. Nghe Tiêu Mẫn Nhi lời nói, Vương Long Chi có chút hoang mang, hắn trầm giọng nói, đã hắn có thể nhìn ra, chắc hẳn sẽ không dễ dàng đi làm. Tiêu Mẫn Nhi trên mặt hiện ra tiểu dung, sau đó nói, nếu là Hứa Tiểu Cương, liền chắc chắn sẽ không mắc câu, nhưng Trương Ngọc Hổ chút, bởi vì hắn có nhược điểm, chỉ là cần dùng chút thủ đoạn thôi. Chương 501, Phùng Công Công nói tới có lý. Chương 501, Phùng Công Công nói tới có lý, dùng chút thủ đoạn. Vương Long Chi lông mày hơi nhíu lên, đã Trương Ngọc Hổ cũng không phải là người ngu, cũng không phải hơi dùng chút thủ đoạn liền có thể để hắn đi làm. Tiêu Mẫn Nhi tiện tay đem cắt xong tàn hoa tàn nhánh ném đến một bên trên mặt đất, nói, căn cứ chúng ta ở kinh thành thám tử truyền về tin tức, cái này Trương Ngọc Hổ vốn nên chịu đến Tiêu Cảnh Phụ, Trương Liêu án liên lụy, hắn đến Tiền Tuyến chính là muốn lập công. Ngươi nói, nếu để cho Tiêu Vũ Chính biết được, hắn cùng Tiêu Cảnh Tề gặp mặt đâu? Có thể Tiêu Cảnh Tề đã chết. Vương Long Chi sắc mặt hơi đổi. Ma Linh giáo bên kia, ta nghe nói có một vị tên gọi Phương Giếng ngay cả tà tu, khác bản lĩnh không có, nhưng lại có một thân dịch dung đổi mặt bản lĩnh, nếu không phải quen thuộc người, muốn nhìn tấu cũng không dễ dàng. Long Chi, ngươi bồi tiếp hắn, mạo hiểm đi một chuyến Tiền Tuyến, thấy Trương Ngọc Hổ một mặt đi. Đại Khâu trong thành trì, Trương Ngọc Hổ ngồi ở phủ nha trong thư phòng, lật lại liếc nhìn triều đình truyền đến đối với mình ngợi khen lớn hộ quân huân tên. Quá tốt rồi. Trương Ngọc Hổ trong lòng treo tảng đá, cũng coi là rơi vào trên mặt đất, được rồi dạng này mới khen, tối thiểu nhất bản thân sẽ không lại thụ Trương Liêu án liên lụy. Nghĩ đến đây, Trương Ngọc Hổ tâm tình thật tốt, mượn tuần sát Đại Khâu thành trì phòng bị chi danh, mang theo hơn 10 tên hộ vệ rời đi, thẳng đến Đại Khâu trong thành trì Huyền Nguyệt quán rượu, chuẩn bị kỹ càng dễ uống bên trên một bữa rượu ngon. Dương Cầm quán rượu là Đại Khâu quận thành bên trong, có chút nổi danh phong nguyệt chi địa, chỉ bất quá bởi vì lật lại chiến loạn, bên trong có vẻ hơi quẩn quẽ, cũng không có bao nhiêu người dám đến đây vui đùa. Lúc này, Trương Ngọc Hổ vừa đến, quy công thấy còn mang theo 10 cái đại binh, liền biết rõ kẻ đến không thiện, hắn vội vàng gạt ra tiểu dung, nói: "Mấy vị binh già, chúng ta cái này cô nương bởi vì chiến loạn, đều trở về quê quán, chư vị vẫn là." Sau lưng hộ vệ nghe vậy, chừng người này liếc mắt, mắng: "Càng rỡ, đây là chúng ta tướng quân, lần này đến đây, cũng là bởi vì thường cảm các ngươi làm ăn không dễ, đến để các ngươi mở cửa làm một chút sinh ý." Quy công nghe vậy, lập tức mặt đen lên, bọn này tham gia quân ngũ, ỷ vào đặc thù thời kỳ, đều là chơi xuồng, vậy không thanh toán. Trương Ngọc Hổ tiện tay ném ra hai thỏi bạc, lão tử tâm tình tốt, để các ngươi cái này cô nương đều tới. Quy công hai mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt tươi cười, đúng, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Rất nhanh, trong hậu viện, ô ương ương hơn 20 cái cô nương, liền nghe tin tức tới, chỉ bất quá đối với Trương Ngọc Hổ như vậy đại nhân vật tới nói, những cô nương này bất kể là dung mạo vẫn là tư thái. Cùng kinh thành bên trong giáo phường ti các vùng, căn bản là không có cách nào so. Chỉ bất quá Trương Ngọc Hổ cũng là biết rõ, cái này thân ở Tiền Tuyến, điều kiện là gian khổ một chút, cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Rất nhanh, một cái có 4 tấm bàn gỗ trong dạng, mỗi cái hộ vệ thân binh đều ôm 2 cái cô nương, khoái trá uống rượu tới. Trương Ngọc Hổ thật không có làm như vậy, vẫn chưa cùng những binh lính khác ngồi một phòng. Hắn đơn độc tại một cái khác trong dạng, trực tiếp chuẩn bị cởi áo nuôi dây lưng, trước làm chính sự, sau đó lại ăn uống. Hắn trong phòng 4 cái cô nương đang chuẩn bị cho hắn cởi áo, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Trương tướng quân, Trương tướng quân." Quy công thanh âm vang lên, Trương Ngọc Hổ nhíu mày lên, hơi không kiên nhẫn mở cửa, "Làm gì? Mấy vị này đều là son phấn tục phấn, chúng ta cái này còn có một vị Vân Dung cô nương, đó mới là quốc sắc thiên hương, chỉ bất quá Vân Dung cô nương nói, tướng quân phải tự mình đi gặp nàng, nàng mới nguyện ý bồi tướng quân." "Quốc sắc thiên hương?" Trương Ngọc Hổ nghe vậy, hỏi, "Nàng ở chỗ nào?" "Trên lầu nhã gian đợi ngài." mang ta đi nhìn xem. Trương Ngọc Hổ nói, lập tức phòng đối diện bên trong bốn cái son phấn tục phấn không còn hứng thú. Đi theo Quy Công lên lầu, rất nhanh liền tới đến một gian khuê phòng bên ngoài, hắn đẩy cửa ra, vẻ mặt tươi cười đi vào, có thể vừa mới vào nhà, sắc mặt lại là cứng lại tới. Bên trong nào có cái gì Vân Dung cô nương, ngược lại là Vương Long Chi cùng với người mặc áo mãng bảo Tiêu Cảnh Tề ngồi ở bên trong. Trương Ngọc Hổ biến sắc, ý thức được có trá, quay người liền muốn rời khỏi. Vương Long Chi thì đứng dậy, cười nói, Trương tướng quân, vì sao vội vã như thế muốn rời khỏi? Chúng ta hai người ban đầu ở kinh thành, cũng coi là quen biết đã lâu. Thế nào, là gấp gáp đi tìm người đến bắt ta và Lục hoàng tử điện hạ không thành? Ta và Lục hoàng tử điện hạ tự mình đến đây, chẳng lẽ không nghĩ cùng chúng ta trò chuyện chút? Trương Ngọc Hổ trong lòng hơi động một chút, hắn meo cặp mắt lại, biết được trước ổn định hai người này, cũng không thể để hắn hai chạy trốn. Nếu là có thể trực tiếp đem Tiêu Cảnh Tề cùng Vương Long Chi cho đối bắt, đó mới là thiên đại công lao. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Hổ chậm rãi ngồi vào đối diện bọn họ, trầm giọng nói, hai vị đến đây tìm ta, là muốn làm gì? Tiêu Cảnh Phục lộ ra tiểu dung, mở miệng nói ra, Trương tướng quân, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta ở kinh thành lúc, liền có chút kính ngưỡng ngươi, đáng tiếc ngươi cùng ta tứ ca đi lại quá gần. Ta là tới mời Trương tướng quân đến chúng ta quân khởi nghĩa bên trong, lấy ngài tư lịch, đại tướng quân chi vị, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Trương Ngọc Hổ trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn chừng hai người liếc mắt, chậm rãi nói, nghị chiêu hàng cho ta. Các ngươi cũng muốn quá đơn giản một chút. Ta Trương Ngọc Hổ người này, khác không có, quốc khí vẫn phải có. Nói đến đây, Trương Ngọc Hổ nhìn thật sâu Vương Long Chi liếc mắt, khinh thường nói, trung quân báo quốc, chính là ta tổng quân chi đạo, không giống ngươi, vì nữ nhân, không tiếp phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Bởi vì ngươi cùng nữ nhân kia, bây giờ bao nhiêu dân chúng trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Còn có mặt mũi đánh lấy quân khởi nghĩa cờ hiệu, tại lao tử trước mặt nói này nói kia. Vương Long Chi bình tĩnh nói, ngươi không phải cùng cấu kết tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Phục, ý đồ mưu phản sao? Ta mưu cái gì phản? Trương Ngọc Hổ nghe vậy, một mặt biệt quất, máng, lao tử cũng chỉ là bình thường đứng đội tứ hoàng tử, ai biết tứ hoàng tử đến rồi, hắn nghĩ mưu phản, lao tử nếu là biết rõ, có thể cùng hắn ngồi trên một cái thuyền sao? Ta hành động, cũng như ngươi loại này phản tặc, cũng không đồng dạng. Vương Long Chi tiểu dung không thay đổi, thản nhiên nói, ồ. Nhìn xem đối diện hai người trầm mặt xuống, Trương Ngọc Hổ chính suy tư nên như thế nào bắt lấy hắn hai. Sau một lúc lâu, ngoài cửa phòng đống nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa này bị người cho đẩy ra, Phùng Ngọc lại từ bên ngoài đi vào. Phùng Ngọc tiến đến về sau, hơi sững sờ, nhìn thấy Tiêu Cảnh Tề cùng Vương Long Chi lại nơi này về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn là có người thông chi bản thân, nói Trương Ngọc Hổ để hắn đến đây. Phùng Ngọc, Vương Long Chi nhíu mày lên, trầm giọng nói, Trương tướng quân, chúng ta sự cứ như vậy chắc chắn rồi. Trương Ngọc Hổ, hắn nháy mắt ý thức được, chúng kế. Phùng Ngọc thanh âm thì âm lanh nói, Vương tướng quân, Lục hoàng tử điện hạ đã đến rồi, cũng đừng tùy tiện rời đi. Bọn hắn lưu không lưu lại đến, không phải ngươi nói tính. Trong phòng sau tấm bình phòng, đột nhiên vang lên một người thanh âm, Tạ Dịch Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Phùng Ngọc nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, "Kiếm thần Tạ Dịch Phong." Tạ Dịch Phong nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu lên, nói, "Đoạn thời gian trước, trong kinh thành, Khúc Vô Thương còn sống, ai còn có mặt xương kiếm thần? Dù là lão phu như vậy ra mặt dày, vậy không chịu nổi hai chữ này." Rất rõ ràng, lúc trước Khúc Vô Thương cuối cùng hô to người nào còn dám xương kiếm thần, đối với Tạ Dịch Phong bọn người tới nói vẫn là có rất lớn chấn nhiếp. "Phùng công công, cáo tử." Vương Long Chi cùng Tiêu Cảnh Tề đứng dậy về sau, liền đi theo sau lưng Tạ Dịch Phong, cấp tốc rời phòng. Phùng Ngọc siết chặt nắm đấm, muốn xuất thủ, cuối cùng lại là bình tĩnh lại, hắn cũng không phải là đối thủ của Tạ Dịch Phong. Như tùy tiện xuất thủ, chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ là chính mình. Ở tại bọn hắn mấy người sau khi rời đi, Trương Ngọc Hổ lúc này mới lo lắng đi tới Phùng Ngọc trước mặt, trầm giọng nói, "Phùng công công, đây là bọn hắn mưu kế. Ta cái gì cũng không có cùng bọn hắn đàm. Ngươi phải tin tưởng ta." Sau đó, Trương Ngọc Hổ lo lắng đem vừa rồi vào nhà về sau, cùng Vương Long Chi đám người nói chuyện, một năm một mười nói ra, một chữ cũng không dám có dấu giếm. Nghe xong về sau, Phùng Ngọc biểu lộ lại là dị thường bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, "Trương tướng quân, như thế nào đi nữa, ngươi vậy không nên giấu giếm ta, cùng bọn hắn gặp mặt. Ta là bị bọn hắn dẫn tới." Trương Ngọc Hổ hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Chuyện này, ngài có thể hay không tạm thời đừng để bệ hạ biết rõ?" Phùng Ngọc có chút hai mắt nhắm lại, nói, "Việc này, ta sẽ chi tiết hồi báo cho bệ hạ, đương nhiên, ngươi lý do thoái thác, như lời ngươi nói cùng bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, ta cũng đều sẽ hồi báo cho bệ hạ. Ngươi yên tâm, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, nếu là ngươi thật không có vấn đề, thân chính không sợ bóng nghiêng. Mặt khác, Trương tướng quân, ngươi không được cách ta nửa bước, đương nhiên, ta là vì an toàn của ngài suy nghĩ, như hôm nay là Tạ Dịch Phong đến đây mưu hại ngài, cái này không liền để mưu kế của bọn hắn cho đạt được sao?" Trương Ngọc Hổ hít sâu một hơi, trên mặt chỉ có thể gạt ra bất đắc dĩ cười khổ, "Phùng công công nói tới có lý." Chương 502, hỏa pháo chương 502, hỏa pháo sáng sớm, kinh thành trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ Chính trong tay cầm Phùng Ngọc tự mình truyền về đưa tin, nhìn thấy nội dung bên trong sau, Tiêu Vũ Chính biểu lộ dị thường băng lãnh bình tĩnh, xem hết qua đi, hắn liền cầm trong tay phần này mật tín bỏ vào bàn phía trên. Sau đó đối tiếp thân hầu hạ mình tiểu thái giám nói, "Đi, chuyến binh bộ thượng thư Đỗ Hoài An tới một chuyến." "Phải." Tiêu Vũ Chính ngồi ở trên ghế, chậm rãi hai mắt nhắm lại, rất nhanh, Đỗ Hoài An liền nghe tin tức đi tới trong ngự thư phòng, tiến vào ngự thư phòng sau liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói, "Thần bái kiến bệ hạ." "Được rồi, miễn lễ." Tiêu Vũ Chính khoát tay áo, lập tức chỉ vào trên bàn kia phong mật tín, "Ngươi trước nhìn xem phong thư này." Đỗ Hoài An nghi ngờ đi lên trước, rồi ra hai tay đem tin lấy tới, cũng thấy nội dung trong bức thư về sau, lại là con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt vậy hiện ra vẻ không thể tin. Hắn vậy nháy mắt rõ ràng Tiêu Vũ chính đem chính mình gọi tới ý đồ, hắn con mắt có chút nhất chuyển, bình tĩnh nói, vậy hạ, theo thần ý kiến, Trương Ngọc Hổ tướng quân sẽ không có vấn đề, thật muốn cùng phản quân có chỗ cấu kết, hắn cần gì phải đoạn thời gian trước, liên tiếp đánh hạ 6 tòa thành trì. Có lẽ, đúng như Trương Ngọc Hổ tướng quân lời nói, là Vương Long Chi chờ phản tặc quỷ kế. Đồng thời y theo Phùng Công Công trong thư lời nói, đột nhiên có người thông chỉ hắn, để hắn ở đây. Vừa lúc liền bắt gặp một màn này, cũng là hết sức quỷ dị, nói rõ cái này đích xác là Vương Long Chi đám người gian kế. Tiêu Vũ chính khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, như lời ngươi nói những này, chớm đương nhiên vậy rõ ràng, chỉ là bệ hạ, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đỗ Hoài An mở miệng quên, như bệ hạ thật sự lo lắng, liền dứt khoát đem Trương Ngọc Hổ cho triệu hồi tới. Chỉ là Trương tướng quân bây giờ mới vừa ở tiền tuyến lập xuống đại công, không có chính quản lý do, liền đem hắn phái về, lại là có chút không thể nào nói nổi. Vâng. Tiêu Vũ chính có chút hai mắt nhắm lại. Đại Khâu quận thành bên trong, Trương Ngọc Hổ từ khi hai ngày trước gặp qua Vương Long Chi cùng Tiêu Cảnh Tề về sau, liền không còn dám tùy tiện rời đi phủ nhà, chứ đi ngủ, trên cơ bản tùy thời đều cùng Phùng Ngọc ở cùng một chỗ. Phùng Công Công, kinh thành bên kia, bệ hạ có chuyển về tin tức sao? Trong phòng khách, Trương Ngọc Hổ có chút thận trọng hỏi thăm Phùng Ngọc. Phùng Ngọc thì là bình tĩnh trấn an nói, Trương tướng quân không cần lo lắng nhiều, bệ hạ bên kia cũng không có tới tin, ngài chỉ cần ở tiền tuyến đánh ra công tích, những việc này đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Vâng vâng vâng. Trương Ngọc Hổ ngoài miệng tuy là trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại thực tế không xuống, trước đây bởi vì Trương Liêu án liên lụy, bị giam lỏng qua một lần qua, đối với cái này loại nhạy cảm sự tình, Trương Ngọc Hổ cũng có chút giống như là chim sợ cảnh cong. Trương Ngọc Hổ ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía trong phòng khách tấm kia địa đồ, hắn chậm rãi đi đến địa đồ trước, nhìn chằm chằm cách đó không xa bên trên lâm quận, hắn sờ sờ cái cằm, để tay đến trên bản đồ khoa tay lên. Nếu là có thể tập kết đại quân tinh nhuệ, xuất binh đánh hạ bên trên lâm quận, liền có thể trở lên lâm quận vì dựa vào, áp dụng phản công lời nói. Mặc dù phản quân chừng 60 vạn đại quân, thế nhưng đồng dạng phân tán tại rất dài trên chiến tuyến. Nếu là đánh xuống bên trên lâm quận, dựa vào này của thành, phái ra một cỗ tinh binh, giết tiến Vương Nam phản quân nội địa, xáo trộn phản quân hậu cần tiếp tế, 60 vạn thoát ly sản xuất binh sĩ đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đồ ăn, thế nhưng là con số trên trời. Trương Ngọc Hổ giờ phút này, ngược lại là có chút động lòng, cũng biết như thế hành động phong hiểm không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đối bên ngoài phòng khách thân vệ hô, chuyến năm vị tổng binh đến ta cái này, thương nghị đại sự. Khương phủ. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, khoảng cách cửa ải cuối năm cũng không coi là xa xôi, Khương phủ trên mái hiên, vậy khi thì trải lên một tầng mỏng tuyết, ngoài cửa khi thì có thể nghe tới nội thành đứa nhỏ nã pháo trúc cấm thanh. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Ngồi ở trong viện Khương Vân đang cùng Hứa Tiểu Cương uống trà. Hứa Tiểu Cương chậm rãi cảm khái, nói, cái này lại sắp đến cửa ải cuối năm, lại là một năm, anh rể, ngươi thời gian này ngược lại là thanh nhàn, đông trấn phủ ti chuyện bên kia, trên cơ bản đều do Tề Đạt phụ trách. Khương Vân cười ha ha, uống một hớp nước trà. Đúng lúc này, ngoài cửa Văn Thần cũng mau bước chạy vào, hắn vừa cười vừa nói, sư phụ, căn cứ phân phó của ngài, chúng ta Tam Thanh Quan lại lập tức phải chiêu một nhóm đệ tử, lần này đến báo danh người cũng không ít đâu. Nói nhảm, dù sao có Văn Thần Châu Ngọc phía trước, trước đây Văn Thần cùng phụ thân trong kinh thành cũng chính là trung hạ tầng dân chúng, có thể Văn Thần bái nhập đến Khương Vân môn hạ về sau, thành rồi chính thức cầm y địa vệ không nói, Khương Vân cũng là đông trấn phủ ti chỉ huy sứ. Bây giờ nghe Văn Tam Thanh xem chuẩn bị lại chiêu đệ tử, tự nhiên không ít người đều ôm thử một lần tâm thái, đem hải tử nhà mình đưa tới. Khương Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cái này một nhóm đệ tử, ngươi lựa chọn một chút phù hợp cơ trí, bái ngươi làm thầy là được. Khương Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy từng cái dạy đồ đệ, chuyện này cũng chỉ có thể là do Văn Thần phụ trách. Văn Thần gật đầu phía dưới, cũng có chút không quá tự tin, hỏi, sư phụ, ta lúc này mới sơ học cạn, có thể có cái kia có thể nhịn dạy đồ đệ sao? Không có vấn đề. Khương Vân vừa cười vừa nói, Văn Thần mặc dù cảnh giới còn không tính quá cao, nhưng người cũng rất chăm chỉ. Lại thêm hắn tại bái Khương Vân vi sư trước đó, phụ thân đối với hắn chờ đợi chính là vì để hắn tham gia khoa cử, mỗi ngày học bằng cách nhớ các loại phức tạp điển cố văn thư. Bây giờ ngược lại là đem Khương Vân truyền thụ cho những cái kia đạo gia công pháp, điển tịch, cho mạnh mẽ cho nhớ kỹ. Khương Vân vô vô Văn Thần bả vai, ngược lại là mang theo vài phần nói nghiêm túc, sư minh của ngươi Tần Thư Kiếm, thiên phú ở chỗ kiếm đạo, có thể ở đạo pháp một đường tiến triển có hạn, ngoại trừ ngươi sư minh, ngươi chính là Tam Thanh Quan đệ tử kiệt xuất nhất. Văn Thần nói thầm, có thể sư phụ, chúng ta Tam Thanh Quan cũng liền hai ta đệ tử a. Tóm lại, ngoại trừ ngươi sư minh, ngươi là ưu tú nhất, đây là sự thật, tự tin điểm, đến lúc đó, thu rồi đệ tử, ngươi cứ dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp, từng cái dạy bảo bọn hắn là được. Khương Vân vừa cười vừa nói, bây giờ sư phụ thành gia lập nghiệp, cũng không thể mỗi ngày ở tại Tam Thanh Quan bên trong. Được, sư phụ, ta hiểu. Văn Thần khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, ánh mắt còn mang theo vài phần hưng phấn, như một làn khói xoay người chạy. Tam Thanh Quan nhận người chuyện lớn như vậy, ngươi đều không đi nhìn chằm chằm. Hứa Tiểu Cương cười ha hả hỏi. Khương Vân ánh mắt như có điều suy nghĩ nói, đạo môn muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào ta một người là không được. Vừa vặn mượn cơ hội này, để Văn Thần thử một chút. Hứa Tiểu Cương trợn nhìn Khương Vân liếc mắt, ngươi chính là lười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ chiến sự tiền tuyến bất lợi, nếu là phản quân cuối cùng thật đánh tới hoàng thành lời nói. Hứa Tiểu Cương cao mày. Khương Vân thì là hỏi, thí thần nó đâu, nhiều tạo vài khung phóng tới trên cửa thành. Hứa Tiểu Cương khoát tay áo, kia đồ vật phí tổn quá đắt giá, mỗi một đài đều là con số trên trời. Đúng lúc này, đột nhiên một cái pháo trúc hưu một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương bên người. Hứa Tiểu Cương thấy thế, nhíu mày lên, nói, bọn này tiểu gia hỏa, cũng không biết cẩn thận một chút, vạn nhất nổ tổn thương người. Nghe tới Hứa Tiểu Cương câu nói này, Khương Vân hai mắt thì là sáng lên, đột nhiên bộ Hứa Tiểu Cương bắt đuổi, đúng rồi, có thuốc nổ à? Cái gì? Khương Vân sờ sờ cái cằm, nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Cương, có chút kỳ quái hỏi, cái này thế? Đã có thuốc nổ, vì cái gì không cần tới làm vũ khí a? Làm vũ khí? Hứa Tiểu Cương nhíu mày lên, trận nhìn Khương Vân liếc mắt, sau đó nói, anh rể, ngươi không có nói đùa chứ, cái này đồ vật còn làm vũ khí đâu, thuốc nổ rất nguy hiểm, hơi đụng phải một đốm lửa, liền sẽ nổ tung. 40 năm trước, kinh thành phụ cận có một cái chuyên môn chế tác pháo trúc nhà máy mất sự, phụ cận một mảnh lớn phòng ốc đều bị nổ nát, cái này đồ vật là không thể khống. Tiên đế liền hạ lệnh, đem những này pháo trúc nhà máy, toàn bộ di chuyển đến phương Bắc, chế tác vận vào kinh thành thành phẩm, thuốc nổ số lượng cũng không thể quá nhiều, miễn cho nổ tổn thương người qua đường. Khương Vân sờ sờ cái cằm, sau đó dùng một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái cục sắt, đây là tam mộng trong mộng đến, gọi hỏa pháo. Dùng làm bằng sắt thành, sau đó đem thuốc nổ nhét vào ống pháo, ngoại vi lại để vào một cái thiết cầu, nhóm lửa thuốc nổ. Nói đến đây, Khương Vân chớp chớp hai mắt, nói: "Tiểu Cương, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ một cái tinh thông thuốc nổ công tượng cùng với trong kinh thành lợi hại nhất thợ rèn, chúng ta nghiên cứu một chút, nói không chừng quay đầu có thể để ngươi trên chiến trường, cử đi chỗ đại dụng." Hứa Tiểu Cương nhíu mày lên, nhìn chằm chằm mang trên mặt mấy phần hưng phấn Khương Vân, hắn sờ sờ tóc, nhắc nhở nói: "Anh rể, cái này đồ vật thật rất nguy hiểm." "Được rồi, bớt nói nhảm, quay đầu ngươi cảm tạ ta còn không kịp đâu. Mặt khác, nhớ được giữ bí mật, chuyện này, trừ hai người chúng ta cùng với mời tới hai vị công tượng bên ngoài, tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết được." Nhìn Khương Vân thần thần bí bí bộ dáng, Hứa Tiểu Cương suy tư một lần về sau, gật đầu nói, công bộ bên kia phải có dạng này thợ thủ công, ta ngày mai liền đi hỏi một chút. Đừng ngày mai, hôm nay liền đi. Mặt khác ở ngoài thành, tốt nhất khoảng cách kinh thành xa một chút, tìm một nơi vắng vẻ tòa nhà, chúng ta cần dùng đến. Được. Hứa Tiểu Cương gật đầu, rất nhanh liền quay người rời đi. Mà Khương Vân vậy nhanh chóng trở lại thư phòng, dùng bút lông tinh tế vẽ lên hỏa pháo hình thức ban đầu. Đương nhiên, Khương Vân cũng liền chỉ nhớ rõ một cách đại khái hình thức ban đầu. Thật nghĩ từ một cái ý nghĩ, đến cuối cùng hoàn chỉnh chế tạo ra hỏa pháo, khẳng định còn phải mời hai vị kia chuyên nghiệp tượng nhân sư phụ tới, một đợt thương thảo một lần nên làm như thế nào. Chương 503, nghiên cứu chế tạo hỏa pháo chương 503, nghiên cứu chế tạo hỏa pháo đương nhiên, Khương Vân vô cùng rõ ràng, cái này hỏa pháo nếu như sản xuất ra uy lực, có lẽ đối với cao cấp tu sĩ tới nói, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng nếu là dùng tại chiến trường bên trên, hắn tác dụng. Rất nhanh, Hứa Tiểu Cương liền dẫn hai vị tuổi tác không nhỏ công tượng trở lại Khương phủ. Khương Vân đem hai người cho nên tiến thư phòng về sau, Hứa Tiểu Cương liền đưa tay giới thiệu nói, hai vị này đều là công bộ bên kia giới thiệu qua đến. Vị này chính là Hồ Nhạc Khải, là công bộ chế thuốc nổ thợ thủ công. Hồ Nhạc Khải xem ra hơn 50 tuổi, người mặc trường bào màu xám, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Hiển nhiên là trường kỳ cùng thuốc nổ liên hệ lưu lại đến hương vị. Vị này Tề Hoa Đức, là công bộ xếp hạng hàng đầu rèn sắt sư phụ. Tề Hoa Đức tuổi tác cũng là 50 tuổi khoảng chừng, làn da ngăm đen, răng có chút âu vàng. Khương Vân cười ha hả đối với hai người gật đầu, sau đó xuất ra bản thân vừa rồi vẽ ra đến bản vẽ, đưa cho hai vị, nói: "Hai vị đại sư, cái này đồ vật, theo hai vị kinh nghiệm, có hay không tạo ra độ khả thi?" Ta ý nghĩ là đem thuốc nổ nhét vào cái này súng hỏa mai bên trong, sau đó dẫn bạo thuốc nổ. Khương Vân đem hỏa pháo đại khái phỏng đoán nói ra về sau, Hồ Nhạc Khải cùng Tề Hoa Đức hai người lẫn nhau đều ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận quan sát đến hỏa pháo thiết kế. Rất nhanh, Tề Hoa Đức chậm rãi lắc đầu, nói: "Khương đại nhân, nếu là dùng sắt chế tạo một cái gọi là súng hỏa mai thuốc nổ nổ tung lúc, khẳng định liền sẽ thuận thế đem sắt cho nổ tung. Liên như là pháo trúc bình thường, ngài nói tới cái này đồ vật, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền." Hồ Nhạc Khải lắc đầu, nói: "Tề lão ca, ngươi nói cái này, nếu như là khống chế thuốc nổ số lượng phối trộn lời nói, hẳn là cũng không dễ dàng nổ tung. Bất quá cái này sắt phải là tinh thiết. Nhưng nếu là theo Khương đại nhân nói, cần đem như thế to lớn một cái thiết cầu đánh đi ra, còn có thể đánh ra một hai dặm xa, thuốc nổ uy lực nhỏ cũng không thành." Tề Hoa Đức ngược lại là một mặt nghiêm túc thảo luận. Hai người rất nhanh liền việc này triển khai một phen có chút kịch liệt thảo luận, Khương Vân rất nhanh liền ý thức đến, chuyện này chỉ sợ là mình nghĩ quá đơn giản. Cho dù là kiếp trước, hỏa pháo chế tác cũng là cần đại lượng nghiên cứu công nghệ. Khương Vân nhìn hai người thảo luận được kịch liệt, đã nói: "Hai vị đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, ta liền báo cáo bệ hạ, để bệ hạ cấp phát, để hai vị tìm cái địa phương thật tốt nghiên cứu như thế nào?" Tề Hoa Đức nghe vậy, liên miên xua tay, "Việc này, Khương đại nhân vẫn là mời cao minh khác đi, lão tể ta chỉ biết rèn sắt, chuyện khác lại làm không được." Khương Vân thấy thế, lập tức vừa cười vừa nói: "Tề tiên sinh kiêm nhường, công bộ tất nhiên sẽ đề cử ngài đến, ngài nhất định là phương diện này so sánh quyền uy thợ thủ công." Nhìn Tề Hoa Đức vẫn là một mặt không vui, không nguyện ý động đậy, Khương Vân cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái, nói: "Tề tiên sinh chẳng lẽ không biết ta Khương Vân là làm cái gì? Hiện tại ta là cùng ngươi thương lượng, đổi thành ngày mai, bản quan cũng không nhất định có tốt như vậy kiên nhẫn chậm rãi cùng ngươi thương nghị." Nghe lời ấy, Tề Hoa Đức lúc này mới nhớ tới Khương Vân chức quan, khóe miệng của hắn kéo ra, hít sâu một hơi, lộ ra tiểu dung, là tại hạ thiếu suy tính, nếu là Khương đại nhân sự, như vậy tại hạ tất nhiên làm rất tốt. Khương Vân, hắn cũng là rõ ràng Tề Hoa Đức tâm tư, người này thật là chế thiết phương diện đứng đầu nhất thợ thủ công. Nhưng thân ở công bộ, ngày bình thường đều là ăn ngon uống sướng nuôi, chỉ có hoàng đế bệ hạ cần gì đồ sắt, lại hoặc là triều đình lại cần chế tạo một nhóm thí thần nọ lúc, hắn mới có thể làm việc. Hiện tại Khương Vân để hắn hỗ trợ tạo cái này cái gọi là hỏa pháo, đây chính là thỏa thỏa tăng ca, hơn nữa còn cùng thuốc nổ loại này nguy hiểm đồ vật dính vào quan hệ. Hắn đương nhiên không vui lòng. Tề Hoa Đức tuy là mở miệng đáp ứng, nhưng dù sao có chút không tính tình nguyện, Khương Vân cũng biết, dưa hái xanh không ngọt. Tối thiểu nhất cũng phải để đối phương nghiêm túc làm việc. Hắn vừa cười vừa nói, "Tề tiên sinh hài tử ở đâu cái nha môn đâu?" Nghe tới Khương Vân lời nói, Tề Hoa Đức trầm giọng nói, "Khuyển tử tại chùa Quang Lộc trưởng băng thự." "Trưởng băng thự? Làm cái gì?" Khương Vân đối trong kinh thành những này nha môn hiểu rõ ngược lại là không coi là nhiều, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương nhỏ giọng tại Khương Vân bên tai nói, "Đâu biết." "Ồ a nha." Khương Vân giật mình, sau đó nói, "Ngày mai ta cũng là người ta đi chùa Quang Lộc muốn người, điều đến ta Đông trấn phủ ti đảm nhiệm văn chức như thế nào?" Một bên Hồ Nhạc Khải nghe vậy, có chút tăng hắng một cái, nói, "Đại nhân, tại hạ dưới gối chỉ có một nữ nhi, bất quá, ta con rể đều đến, ta Cẩm Y Liễu vệ liền thiếu hai người bọn họ nhân tài như vậy." Khương Vân vừa cười vừa nói, hai người thấy thế, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hai người bọn họ tuy nói là đỉnh cấp thợ thủ công, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là thợ thủ công, giống Tề Hoa Đức, có thể đem nhi tử an bài tiến trưởng băng thự, đã là đã tiêu hao hết khí lực. Càng đừng xách tiến Cẩm Y Liễu vệ dạng này thực quyền nha môn. Ta đằng sau sẽ cho hai người an bài một chỗ, liền dốc lòng nghiên cứu hỏa pháo, mà khác lại phái một chi Cẩm Y Liễu vệ bảo hộ an toàn của các ngươi. Tại triệt để nghiên cứu tốt cái này hỏa pháo trước đó, hai người các ngươi không cho phép rời đi. Muốn bất luận cái gì đồ vật, đều có thể nói. Hỏa pháo sự tình, tuyệt đối không thể để lộ rơi tiếng gió. Rất nhanh, Khương Vân liền đem Tề Đạt gọi tới, sắp xếp xong xuôi việc này. Đưa tiến hai người về sau, Hứa Tiểu Cương ngồi ở trong thư phòng, nhìn xem Khương Vân trước mặt bản thiết kế, chậm rãi nói, "Anh rể, cái này đồ vật, thật có thể có như lời người nói như vậy lợi hại." Khương Vân sờ sờ cái cằm, nếu là chiến sự tiền tuyến bất lợi, cái này đồ vật sợ rằng có thể giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ. Cũng không nên xem thường vật này. Sau đó mấy ngày thời gian, kinh thành vậy dần dần truyền ra tiếng rõ, tiền tuyến Trương Ngọc Hổ tướng quân chế định trọn vẹn nghiêm mật phản công kế hoạch, đồng thời ngay tại khẩn cấp phân phối lương thảo, chuẩn bị động thủ. Trong kinh thành, không ít bộ môn đều động lên, đặc biệt là hộ bộ binh bộ, bao quát quân bộ. Hộ bộ cần gom góp tiền tuyến cần thiết đại lượng lương thảo, tại phương Bắc vài chỗ, cưỡng ép thêm trinh bình phản thuế. Binh bộ lại chỉ có thể là gấp rút Bắc bộ kia 30 vạn tân binh huấn luyện. Mà công bộ trừ cần thay binh bộ giám chế vũ khí trang bị chế tạo bên ngoài, còn phải cam đoan lương thực vận chuyển. Tóm lại, từng cái bộ môn đều khua chiêng gõ trống bắt đầu làm việc, mà Đông trấn phủ ti cũng không ngoại lệ. Hôm nay sáng sớm, Khương Vân liền chạy tới Đông trấn phủ ti, thư phòng của mình bên trong, trước mặt trưng bày rất nhiều văn kiện, cần bản thân ký tên. Tỷ như mới một nhóm gia nhập Đông trấn phủ ti nhân viên danh sách, chính thức nhập chức, cùng với điều động Cẩm Y Liễu vệ ẩn nút tiến vào phương Nam, điều tra thanh sở Nam phương phản quân các nơi lương thảo cụ thể địa điểm, vận chuyển thời gian chờ. Tế đạt, những chuyện này cụ thể chứng thực, người sắp xếp người tiến đến chính là. Khương Vân một bên nhanh chóng nhìn xem văn kiện, một bên cấp tốc ký tên lấy. Khương Vân cũng không nhịn được cảm khái, cái này là một cái nha môn đầu lĩnh công tác, so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, chỉ cần an bài tốt thuộc hạ như thế nào làm việc là được. Hứa Tiểu Cương lúc này ngược lại là thoải mái không ít, đối với tiền tuyến chú ý độ giảm bớt rất nhiều, dù sao mỗi ngày ở kinh thành lo lắng, vậy không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Cho Hồ Nhạc Khải cùng Tề Hoa Đức hai người an bài địa phương, là kinh thành phía bắc 20 dặm bên ngoài, một nơi ưu tinh trang viên, chỗ này trang viên là trấn quốc công phủ gia quyến, ngẫu nhiên ra kinh du ngoạn chi địa, là tọa lạc tại trong một rừng cây. Bất quá giờ phút này, chỗ này rừng cây phụ cận đã sắp xếp xong xuôi có trên trăm tên Cẩm Y Liễu vệ, không nhường bất luận cái gì người không có phận sự tới gần, trừ phi có Khương Vân hoặc Hứa Tiểu Cương thủ lệnh. Cùng lúc đó, trong vòng một ngày, cái này rừng cây đều sẽ truyền ra mấy tiếng nổ. Trạng vạng tối, vang một tiếng, đem rừng cây còn thừa không nhiều chim chóc, cho cả kinh tứ tán bay lên. Trang viên phía sau một cái sân núi nhỏ bên dưới, Tề Hoa Đức đã tạo một cái tương đối thô kệch cỡ nhỏ hỏa pháo, đường kính đại khái chỉ có 1 mét. Nhóm lửa Khương Vân liên quan tiếp nổ, vang một tiếng, toàn bộ hỏa pháo liền tạc nằm rồi. Cũng may Tề Hoa Đức, Hồ Nhạc Hải cùng với Hứa Tiểu Cương đều ngăn lấy rất xa, lúc này mới không có bị tứ tán đồ sắt mảnh vỡ cho làm bị thương. Lão tể, cái này sắt nấu luyện công nghệ có đúng hay không còn chưa đủ kiên cố a? Hồ Nhạc Khải lắc đầu, nói: chúng ta hai ngày này đã nổ 3 cái hỏa pháo rồi, thuốc nổ sức nặng cũng là một giảm lại giảm. Tề Hoa Đức nghe vậy, đi lên sờ sờ một khối còn phát ra nóng miếng sắt, suy tư một lúc lâu sau, nói: không đúng, cái này ống pháo hẳn là chia làm 2 bộ phận, hẳn là trước thân cùng giữa thất, chúng ta thử lại lần nữa. Trên thực tế, Khương Vân vẽ hỏa pháo có chút viết máy giản lược, bởi vì Khương Vân cũng không phải phương diện này chuyên gia, chỉ có thể đánh giá đối hỏa pháo đại khái ấn tượng tới. Rất nhiều chi tiết chỗ cũng không tính đúng. Cũng may Tề Hoa Đức cùng Hồ Nhạc Khải hai người, cả một đời đều ở đây cùng đồ sắt cùng thuốc nổ liên hệ, có thể chậm rãi cải tiến cải thiện. Quốc công gia, ngài chuyện này nhiều như vậy, mỗi ngày đi theo chúng ta ở đây nghiên cứu hỏa pháo làm gì? Tề Hoa Đức lúc này cùng Hứa Tiểu Cương tiến lên chậm rãi nhặt lên trên mặt đất đồ sắt mảnh vỡ. Hứa Tiểu Cương lúc này cũng đã có chút kinh hãi, vừa rồi hỏa pháo nổ tung uy lực, mặc dù ngăn lấy rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy lực của nó. Nếu là thật sự thuận lợi đem cái này đồ vật cho lấy ra, vận đến chiến trường bên trên, không nói những cái khác, chỉ là cái này rung trời như lôi tiếng vang, đối diện kỵ binh đều phải xong đời. Bởi vì ngựa chịu dạng này kinh hãi, căn bản là xung phong không đứng lên, càng đừng xách giết được rồi. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật ta. Mẫn Nhi, Trương Ngọc Hổ đã phái ra quân tiên phòng, chạy tới bên trên lâm quận của thành. Vương Long Chi trên mặt vui mừng, từ bên ngoài trong sân đi đến, nhìn thấy ngay tại ngắm hoa Tiêu Mẫn Nhi, hắn bước nhanh đi tới hắn bên cạnh, hoàng quan Ải Ải hai bên cũng bị phái khác phái trọng binh trấn giữ. Toàn bộ bỏ vào đến, hoàng quan Ải Ải cũng làm cho hắn. Tiêu Mẫn Nhi bình thản nói, sau đó, để hắn tiếp tục tiến công là được. Nghe Tiêu Mẫn Nhi lời nói, Vương Long Chi khẽ gật đầu. Tiêu Mẫn Nhi hai mắt nhắm lại, sau đó nói, mặt khác, hai ta đem đến Rộng Lợi quận, đem tin tức quyết tán ra. Rộng Lợi quận. Vương Long Chi nghe vậy, nhíu mày lên, rất nhanh liền lật ra địa đồ xem xét lên, Rộng Lợi quận phạm vi mấy chục dặm địa, đều bằng thẳng vô cùng, không hiểm có thể thủ, nếu là quân sự trọng trấn tới nói, ngược lại là có chút trọng yếu, nhưng phòng thủ lên, nhưng không có nơi hiểm yếu. Ngươi là muốn dùng chúng ta làm mồi nhử, dẫn Trương Ngọc Hổ đại quân đột kích. Tiêu Mẫn Nhi nhẹ gật đầu, có thể Vương Long Chi lại là trầm giọng nói, có thể Trương Ngọc Hổ thẳng thắn lĩnh đại quân tới, chúng ta lại như thế nào chống cự? Tiêu Mẫn Nhi trầm giọng, sau đó nói, Rộng Lợi quận thành phía bắc trăm dặm là địa phương nào? Thương Nam sông. Vương Long Chi sắc mặt hơi đổi, ngươi làm muốn. Tiêu Mẫn Nhi mở hai mắt ra, dẫn nước sông suối Nam, dìm nước Trương Ngọc Hổ đại quân. Vương Long Chi, như vậy, nước lũ tràn lan, dân chúng chỉ sợ cũng phải tử thương vô số. Tiêu Mẫn Nhi trầm giọng nói, chỉ cần chìm Trương Ngọc Hổ đại quân, ta sẽ để Ma Linh giáo ma tu, nghĩ biện pháp thi pháp, khiến nước sông khôi phục nguyên bản hướng chảy. Chương 504, Kinh Lôi chương 504, Kinh Lôi. Tiêu Mẫn Nhi ngược lại là hiểu rõ Vương Long Chi, biết rõ hắn cái này không quả quyết tính cách, đã nói, Long Chi, dưới mắt đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Tuy nói chúng ta dưới mắt thế lớn, tựa như ưu thế, có thể ngươi rất rõ ràng, chống đỡ cái này 60 vạn người lương thực cung ứng, đã là cực kỳ miễn cưỡng, cửa hải cuối năm thoáng qua một cái, phàm là phía Nam thu hoạch không tốt, chúng ta nhánh đại quân này liền vô pháp duy trì. Huống chi, Chu Quốc tuy nói tham nhũng thành phong, nhưng thật nếu để cho cái này khổng lồ cơ chế vận chuyển, lương thảo, quân số, liên tục không ngừng. Chúng ta là không đánh được đánh lâu dài. Thật muốn chậm rãi dâu dài, Tiêu Vũ chính cắn răng để biên quân xuôi Nam, đến lúc đó lại thêm chấn chỉ quân cùng tiên khải quân, liền đủ chúng ta ăn được một bình. Nghe lời ấy, Vương Long Chi cũng bị khuyên động, chậm rãi gật đầu, ta lại làm sao không rõ những đạo lý này. Vương Long Chi chậm rãi ngồi vào Tiêu Mẫn Nhi bên cạnh, ta chỉ là đang nghĩ, đại động càng qua như vậy, bao nhiêu dân chúng tính mạng, nên bởi vì ta mà chết. Tiêu Mẫn Nhi thấy hắn như thế nói, cũng không biết nên như thế nào trấn an, chỉ có thể là cười cười, nói, chờ chúng ta chiếm thiên hạ, giảm miễn thuế má, để người thiên hạ đều được sống cuộc sống tốt là được. Báo. Nhưng vào lúc này, một tên lính rất nhanh xuất hiện ở trong sân, trong tay binh lính còn cầm một phần quân tình khẩn cấp, hắn trầm giọng nói, Vương tướng quân, theo tiền tuyến gửi thư, Trương Ngọc Hổ chính xuất 5 vạn tiên khải quân, cấp tốc tập kích bên trên Lâm quận. Vương Long Chi trầm mặt, đưa tay tiếp nhận cái này phong mật tín, được, việc này ta đã biết được. Ầm ầm. Bên ngoài kinh thành, trấn quốc công phủ trang viên bên ngoài. Thành rồi, xong rồi. Hứa Tiểu Cương nhìn xem bước lên sương mù màu trắng hỏa pháo khẩu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Quốc công gia, đây chỉ là không có tạc nòng, còn xa xa chưa nói tới thành công, cái này đạn pháo chỉ bay ra 200m xa, cùng Khương đại nhân nói, có thể bay ra mấy dặm địa, có thể chênh lệch không ít đâu. Tề Hoa Đức mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng nụ cười trên mặt lại là không chút nào giảm. Hắn hai mắt có chút bước lên tinh quang, thử nhiều ngày như vậy, cuối cùng là nắm giữ sẽ không tạc nòng phương pháp rồi. Chủ yếu là tăng lên nấu luyện sắt công nghệ, để sắt tạp chất giảm bớt. Sau đó, chỉ sợ là được một chút xíu tăng lên thuốc nổ số lượng, để hỏa pháo phát huy ra nên có uy lực. Được, các ngươi trước đội vàng, ta đi đem điều này tin tức tốt nói cho chị ta biết phu. Hứa Tiểu Cương nói xong, liền khiến người an bài một thất khoái mã chạy tới kinh thành. Cùng lúc đó, Khương Vân thì thân ở Tam Thanh Quan bên trong, giờ phút này Tam Thanh Quan bên trong có 12 tên 14-15 tuổi thiếu niên. Những thiếu niên này cũng là trải qua Khương Vân cùng Văn Thần chọn lựa một phen, mặc dù thiên tư tới nói so ra kém Văn Thần cùng Tần Thư Kiếm thiên phú, nhưng cũng là không sai rồi. Những này thế nhưng là từ hơn 200 tên thiếu niên bên trong chọn lựa ra. Hôm nay là nghi thức bái sư, Văn Thần hơi có vẻ gương mặt non nớt, ngồi ở Tam Thanh Điện bên trong, thụ cái này 12 tên đồ đệ quỳ lạy. Văn Thần mang trên mặt tiểu dung, cho những đệ tử này từng cái lấy đạo hiệu. Sau đó càng là bị bọn hắn giới thiệu ngồi ở bên cạnh Khương Vân, vị này chính là sư gia. 12 tên thiếu niên cùng nhau hành lễ. Không thể không nói, Tam Thanh Quan chỉnh thể tuổi tác cũng thật là đủ trẻ trung hóa. Khương Vân ngược lại là một mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt đông đảo thiếu niên, chậm rãi nói, ta biết các ngươi đến đây bái sư cùng tôn trọng đạo môn không quan hệ, đương nhiên, cái này không quan hệ, phía sau thời gian, các ngươi an tâm tu luyện liền sẽ chậm rãi lĩnh hội đạo môn chân lý. Nếu là có thể tu luyện đạt tới bát phẩm cảnh, liền có thể gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ. Đằng sau câu nói này, mới khiến cho đông đảo thiếu niên hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Trong này, trên cơ bản đều là nhà nghèo hải tử, cũng đều hy vọng có thể dựa vào cố gắng của mình tu luyện, giống như Văn Thần gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ. Khương Vân đối với lần này cũng không ngại, cũng sẽ không cho rằng bọn họ hướng đạo chi tâm không thuần. Người luôn luôn tụ lợi ích thúc đẩy, không chỉ là Tam Thanh Quan, nhiều người như vậy muốn gia nhập ngũ đại học cùng năm đại phật tự, không đều là bởi vì phúc lợi đãi ngộ thật tốt à? Sau đó sở hữu thiếu niên tiến lên từng cái lễ bái Tam Thanh tổ sư tự thần. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Cương ngược lại là một mặt hưng phấn chạy vào, vội vàng hướng về phía Khương Vân bấy gọi. Khương Vân đi tới bên cạnh hắn về sau, hắn liền đem hỏa pháo tiến độ cáo chi. Khương Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta nghe nói chiến sự tiền tuyến rất thuận lợi, hôm nay sáng sớm nghe nói Trương Ngọc Hổ cũng đã đem lên Lâm quận quận thành đánh trở về, nói không chừng chúng ta cái này hỏa pháo vậy không dùng đến. Hứa Tiểu Cương khẽ gật đầu, không dùng được tự nhiên là tốt nhất, kia đồ vật nếu là dùng để đối phó Bắc Hồ Kỵ binh, ngược lại là một cái đại sát khí, hỏa pháo kia tiếng oanh minh, đối chiến ngựa hẳn là cực kỳ khắc chế. Tề Hoa Đức cùng Hồ Nhạc Khải hai người được khống chế tốt, hai người bọn họ nếu là nghiên cứu nắm giữ hỏa pháo, cũng chỉ có thể vì chúng ta làm việc. Khương Vân trầm giọng nói. Anh rể yên tâm. Hứa Tiểu Cương liên tục gật đầu lên. Tiền tuyến mọi việc thông thuận, rất nhanh, Trương Ngọc Hổ liền tới phong thư, thỉnh cầu đem trấn chỉ quân nhân mã, phân phối 10 vạn người cho hắn, mở rộng càng nhiều chiến quả. Trấn chỉ quân dù sao cũng là Hứa Tiểu Cương nhân mã, tuy nói trên danh nghĩa đều là hoàng đế bệ hạ binh mã, nhưng nếu không có Hứa Tiểu Cương gật đầu, trấn chỉ quân bị điều đến rồi Trương Ngọc Hổ thủ hạ, sợ rằng đối Trương Ngọc Hổ mệnh lệnh cũng sẽ không quá coi là chuyện đáng kể. Rất nhanh, Hứa Tiểu Cương cũng bị đưa tin đến trong ngự thư phòng, đều đến mức này, Trương Ngọc Hổ ở tiền tuyến còn nhiều lần lập đại công, Hứa Tiểu Cương cũng có chút không có cách nào ngăn cản. Đặc biệt là tại Tiêu Vũ Chính hỏi thăm bên dưới, hắn chỉ có thể gật đầu phân phối 10 vạn nhân mã, nghe lệnh cùng Trương Ngọc Hổ, đồng thời còn tự tay viết xuống một phong tín hàm, chuyển cho tiền tuyến trấn chỉ quân tướng lĩnh. Đồng thời, Trương Ngọc Hổ vậy điều động thám tử âm thầm điều tra, cuối cùng biết được Vương Long Chi cùng Tiêu Mẫn Nhi chính xuất lĩnh 5 vạn nhân mã, thân ở rộng lợi của thành. Trương Ngọc Hổ lập tức tâm động lên, bên trên Lâm quận khoảng cách rộng lợi của thành, bất quá 50 dặm địa, lại địa thế bằng thẳng, nếu là cấp tốc lấy hành quân gấp tiến về, 2 ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Nếu là có thể thừa thế xông lên, đem Vương Long Chi cùng Tiêu Mẫn Nhi cầm xuống, phản quân tất nhiên sập bàn. Mà hắn Trương Ngọc Hổ, chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy công tích, trở thành Chu Quốc đệ nhất danh tướng. Bát Hoàng Tử Phụ. Tiêu Cảnh Khánh khoảng thời gian này, trong kinh thành, có thể nói là thụ ngàn vạn sủng ái cùng một thân, cách mỗi 2 ngày, đều sẽ bị triệu tiến cung bên trong, cùng Tiêu Vũ Chính một đợt ăn một bữa tối, rồi tiếp Tiêu Vũ Chính tản bộ. Mặt khác võ tướng Vân Quý tập đoàn cũng đều hướng Tiêu Cảnh Khánh bên người dựa sát vào, tức thì bị bổ nhiệm làm cấm quân phó thống lĩnh. Một vị hoàng tử được bổ nhiệm làm cấm quân phó thống lĩnh, hắn hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bất quá Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là rất khắc chế, nếu là có võ tướng Vân Quý đến đây viếng thăm, cũng đều chỉ trao đổi công sự, lẫn nhau ở giữa, tận lực không có cái gì quan hệ cá nhân. Trạng vạng tối, Tiêu Cảnh Khánh chính tự mình mang người tại hoàng cung trước cổng chính tuần sát, rất nhanh, một vị thủ hạ liền cấp tốc đến đây, rất cung kính nói, điện hạ, gần nhất thành bắc bên kia có chút cổ quái. Cổ quái? Tiêu Cảnh Khánh nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt. Đúng, thành bắc 20 dặm bên ngoài, một nơi rừng rậm, thường xuyên truyền đến như kinh lôi tiếng vang, thuộc hạ nguyên muốn mang người tiến về xem xét, có thể bốn phía nhưng có cẩm y liễu vệ trông coi, không nhường chúng ta cấm quân tới gần. Tuyên bố là Đông Trấn phủ Ti Khương đại nhân ở bên trong nghiên cứu đồ vật, bất kỳ người nào đều không được tùy tiện tới gần. Khương Vân. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, suy tư một phen về sau, lúc này mới chậm rãi hỏi, nếu là cẩm y liễu vệ sự, vậy chúng ta cấm quân cũng không cần tùy tiện nhúng tay. Ngươi nói tiếp như kinh lôi tiếng vang, giống như là cái gì? Thủ hạ thấp giọng nói, ban sơ cũng là đi ngang qua dân chúng nghe, mảnh đất kia là Trấn Quốc công phủ địa bàn. Căn cứ thuộc hạ nghe được biết, khoảng thời gian này vận chuyển đại lượng gang cùng thuốc nổ tiến vào bên trong, cụ thể hơn thì không cần mà biết. Tiêu Cảnh Khánh suy tư một lát sau, chắp tay sau lưng nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Khánh liền xuất lĩnh lấy 10 cái cấm quân binh sĩ tiến về nói tới chi địa. Một đoàn người cưỡi khoái mã, ngược lại là không có phí bao nhiêu thời gian, liền tới đến một mảnh rừng rậm trước đó. Bên trong vùng rừng rậm này có một đầu vừa vặn có thể chứa xe ngựa ra vào tiểu đạo. Tiểu đạo nơi còn có 4 tên người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ canh giữ ở nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Cảnh Khánh đám người mặc cấm quân phục sức, liền đi tiến lên đây ngăn cản, "Chư vị, đây là Trấn Quốc công phủ địa phương, Khương đại nhân vậy hạ lệnh bất kỳ người nào đều không được tùy tiện tới gần." Tiêu Cảnh Khánh mang trên mặt tiểu dung, nói, "Cái này bất luận kẻ nào, vậy bao quát ta sao?" Rất nhanh, sau lưng một cái cấm quân thủ hạ liền lên tiếng nói, "Cái này chính là Bát hoàng tử điện hạ, cấm quân phó thống lĩnh. Thuốc nổ là nghiêm tra chi vật, cũng là thụ chúng ta cấm quân nghiêm quản." Tiêu Cảnh Khánh nụ cười trên mặt không giảm, bình tĩnh nói, "Nghe nói gần nhất trong này vận chuyển tiến vào không ít thuốc nổ. Đến đây điều tra, cũng là ta chỗ chức trách. Đương nhiên, ta vậy tin tưởng, các ngươi 4 vị cũng là phụ mệnh làm việc, như vậy, không làm khó dễ các ngươi, liền ta một mình đi vào." Tiêu Cảnh Khánh cười nói, "Cái này khắp thiên hạ, đều là ta hoàng gia chi địa, tổng không đến mức, ngay cả ta đều không thể tiến vào à." Nói xong, Tiêu Cảnh Khánh liền tung người xuống ngựa, đi vào bên trong đi, thấy thế, 4 tên cẩm y liễu vệ chỉ một thoáng, cũng có chút không biết làm sao lên. Cho dù là trong kinh thành quan to hiền quý, muốn đi vào, bọn hắn cũng dám ngăn đón, thực tế không được, còn có thể đánh trói người. Nhưng trước mắt người chính là Bát hoàng tử điện hạ, cho bọn hắn 4 người gấu tâm đảm bảo cũng không dám cản trở a, thế chỉ có thể là một người trong đó cấp tốc chạy tới kinh thành thông chi Hứa Tiểu Cương cùng Thương Vân, một người cùng đi Tiêu Cảnh Khánh đi vào bên trong đi, còn dư lại 2 người thì nhìn xem chờ bên ngoài 10 cái cấm quân binh sĩ. Nơi này cũng không tệ, chim hót hoa nở, ngày thường như đến nghỉ mát ngược lại là nơi tốt. Tiêu Cảnh Khánh đi ở phía trước, đi theo bên cạnh cẩm y liễu vệ chỉ có thể là cười làm lành. Đột nhiên phía trước một tiếng ầm vang tiếng vang, doa đến Tiêu Cảnh Khánh cũng là một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Trong rừng rậm chim bay cũng là bị cả kinh bay lên. Đương nhiên, đối với dạng này tiếng vang, bên cạnh cẩm y liễu vệ ngược lại là đã nghe thói quen. Hán đội vàng nâng lên kém chút ngã xuống Tiêu Cảnh Khánh, nói: "Bát hoàng tử điện hạ cẩn thận một chút." "Đây là cái gì?" Tiêu Cảnh Khánh sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, vì sao lại có đất bằng kinh lôi? Nói, liền tiếp theo đi về phía trước. Rất nhanh, liền căn cứ lấy tiếng sấm, đi tới trang viên hậu phường, một khối tương đối bằng phẳng chi địa. Nơi này bên trái đã xây dựng một cái chuyên môn dùng cho nấu luyện đồ sắt cỡ nhỏ nhà máy. Tiêu Cảnh Khánh ánh mắt vậy rơi vào trên mặt đất cái kia hỏa pháo bên trên. Cái này hỏa pháo dài 4 thước, phía dưới còn cất đặt lấy làm bằng gỗ giá đỡ, bốc lên bạch nhãn. Mà hỏa pháo phía trước thì là một gò núi nhỏ. Việc này, đồi núi nhỏ đã bị đánh cho mất mô, có không ít lỗ đạn, lớn nhất lỗ đạn, đường kính càng là có 2 mét. Đây là? Tiêu Cảnh Khánh có chút hoang mang, chưa bao giờ thấy qua vật này. Đây là người nào? Ai bỏ vào đến? Một tiếng nói thô lô vang lên, Tề Hòa Đức có chút bất mãn đi ra, trên dưới quan sát Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt, nhíu mày lên. Đây là Bát Hoàng tử điện hạ. Mang theo Tiêu Cảnh Khánh tiến vào Cẩm Y Liễu vệ thủ vệ đội vàng giải thích. Nghe tới Bát Hoàng tử điện hạ năm chữ, Tề Hòa Đức trên mặt bất mãn nháy mắt biến mất, tranh thủ thời gian quỳ xuống, Tề Hòa Đức gặp qua Bát Hoàng tử điện hạ. Vật này là ngươi chế tạo? Tiêu Cảnh Khánh mở miệng hỏi. Vâng. Tề Hòa Đức nhẹ gật đầu. Rất tốt. Tiêu Cảnh Khánh mở miệng nói ra, ngươi dùng một chút, cho bản hoàng tử nhìn xem, vật này như thế nào có kia kinh lôi. Lão hổ, mau tới đây. Tề Hòa Đức vội vàng lớn tiếng hô lên. Trong tay cầm một túi thuốc nổ Hồ Nhạc Khải vội vàng đi ra, nghe Bát Hoàng tử muốn gặp thấy hỏa pháo. Hồ Nhạc Khải thật không có nhiều nghĩ, hai người rất nhanh chân chu chuẩn bị lên. Đem thuốc nổ nhét vào ống pháo, cắm vào kiếp nổ, để vào làm bằng sắt đạn tháo. Sau đó, Hồ Nhạc Khải nhóm lửa kiếp nổ. Hai người vội vàng đẩy ra, che lốt hai. Oeng! Một tiếng rung trời triệt địa tiếng vang, đạn tháo nháy mắt phát ra, oeng một tiếng nổ ở phía xa sườn núi nhỏ bên trên. Gặp tình hình này, Tiêu Cảnh Khánh hai mắt hơi sáng lên, hắn mánh nhìn về phía Hồ Nhạc Khải, sau đó đi tới bên cạnh hắn, đưa tay dò xét, ngươi không có pháp lực. Là như thế nào thôi động uy lực như thế pháp khí? Hồ Nhạc Khải khoát tay áo, sau đó nói, Bát Hoàng tử điện hạ, đây cũng không phải là cái gì pháp khí, là dùng thuốc nổ nhét vào ống tháo. Rất nhanh, Hồ Nhạc Khải đơn giản giảng thuật một lần vật này đại khái nguyên lý. Ý của ngươi là, người bình thường cũng có thể sử dụng. Tiêu Cảnh Khánh có chút chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại như thế nào nhìn không ra, vật này nếu là dùng tại trên chiến trường, nên bực nào uy lực. Hắn hít sâu một hơi, đội vàng bắt lấy hai người tay, nói, mau mau, đem vật này mang về hoàng cung, nếu để cho phụ hoàng nhìn thấy vật này, hắn nhất định vui mừng quá đỗi. Cái này, hai người trên mặt lập tức hiện ra vẻ là khó, Bát Hoàng tử điện hạ, không có Khương đại nhân gật đầu, vật này không thể bị mang rời khỏi, bao quát hai người chúng ta, cũng đều không thể rời đi. Chương 505, sợ bị ta đoạt công lao tựa như chương 505, sợ bị ta đoạt công lao tựa như cái gì? Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, hắn trên dưới ước lượng hai người một phen. Sau đó, Tề Hoa Đức mới lên tiếng, vật này chính là Khương đại nhân thiết kế chế tác, không có hắn gật đầu, đương nhiên. Tiêu Cảnh Khánh nghe vậy, có chút trông mà thèm à, vật này nếu là có thể hiến cho phụ hoàng, kia là thiên đại công lao. Nhưng lại không thể cùng bản thân có chút quan hệ, đây quả thực quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Cảnh Khánh con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vật này, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, "Được, ta hiểu." Nói xong câu đó về sau, hắn quay người liền đi, cũng làm cho Tề Hòa Đức cùng Hồ Nhạc Khải có chút mắt trợn tròn, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không biết cái gì cái tình huống. Đợi Tiêu Cảnh Khánh rời đi nơi đây sau hẹn nửa canh giờ, Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương, lúc này mới nghe hỏi chạy đến. Hai người trực tiếp cưỡi ngựa, tới nơi này hỏa pháo thực nghiệm tràng. Khương Vân tung người xuống ngựa về sau, liền hướng hai người hỏi thăm hôm nay tình huống như thế nào. Hai người tự nhiên là nói rõ sự thật. Nghe xong về sau, Khương Vân lập tức sắc mặt có chút đen lại, hắn hít sâu một hơi, bản thân đã tới trưởng, nếu không, tối thiểu nhất cũng được đem Tiêu Cảnh Khánh cho tạm thời trụ tại nơi đây. Chờ hỏa pháo chân chính xuất hiện ở chiến trường bên trên về sau, mới có thể thả người, hỏa pháo gây chuyện trọng đại, nếu là tin tức để lộ đến phản quân bên kia, liền xong đời. Khương đại nhân, Bát Hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, chúng ta cũng không dám cản trở hắn. Cùng sau lưng Khương Vân hai cái cầm ý gì vệ, đối đầu nói, không trách các ngươi. Khương Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tề Hoa Đức hỏi, hiện tại hỏa pháo đến đó một bước, có thể hay không triển khai đại quy mô sản xuất, còn chưa đủ tinh tế. Tề Hoa Đức lắc đầu, nói, tạc nòng phong hiểm vẫn có, chỉ là sát suất thấp xuống, nếu là thật sự phóng tới chiến trường bên trên, còn chưa đủ. Tối thiểu nhất vách trong phải tiếp tục rèn luyện được càng thêm tinh tế. Bất quá Khương đại nhân yên tâm, chỉnh thể tay nghề cũng không tính phức tạp, chỉ cần rèn luyện ra thành phẩm, có tham khảo. Muốn chế luyện lời nói, tốc độ liền sẽ nhanh hơn không ít. Ừm. Khương Vân nặng nề gật đầu, lập tức nói, làm phiền ngươi cực khổ rồi, mau chóng làm ra thành phẩm. Hồi kinh trên đường, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là một mực có chút mất hồn mất vía, vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy hỏa pháo uy lực. Đồng thời quan trọng nhất là, kia đồ vật lại không cần tu sĩ liền có thể sử dụng. Nếu là đại quân phân phối, số lượng thỏa đáng lời nói, chỉ cần mấy vòng hỏa pháo vây tạc, sợ rằng đều không cần đánh, quân địch liền sẽ tan tác. Tốt như vậy đồ vật. Huống chi, đại ca Tiêu Cảnh Chi ngược lại là thường xuyên đi viếng thăm Khương Vân. Ý niệm tới đây, Tiêu Cảnh Khánh trầm giọng nói, người đến, hồi cung. Trở lại hoàng cung về sau, Tiêu Cảnh Khánh liền ngay lập tức đi tới ngự thư phòng ngoài cửa, lúc này, đã là giữa trưa. Bên trong thái giám báo cáo qua đi, rất nhanh hắn liền bị lĩnh đi vào. Cảnh Khánh đến rồi, vừa bạn, tới một đợt ăn bữa cơm đi. Ngự thư phòng bên cạnh bàn ăn, Tiêu Vũ chính đang ngồi ở phía trên, ăn ăn chưa? Đúng, đã tạ phụ hoàng. Tiêu Cảnh Khánh chậm rãi ngồi vào Tiêu Vũ chính bên cạnh, suy tư một phen về sau, lúc này mới vừa cười vừa nói, nhi thần là đặc biệt đến nói cho phụ hoàng một tin tức tốt. Đoạn thời gian trước, ta và Khương Chỉ Huy sứ cho phép quốc công một đợt, ý tưởng một cái có chút tinh diệu chi vận. Bây giờ đã mới gặp hiệu quả, lúc này mới đến thông tri phụ hoàng, nếu là phụ hoàng có rảnh, buổi chiều không ngại xuất cùng đi gặp vật kia lợi hại. Nghe xong Tiêu Cảnh Khánh miêu tả, Tiêu Vũ chính trên mặt lập tức lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, hắn meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, "Cảnh Khánh, việc này cũng không nên nói bậy, không dùng tu luyện, người bình thường liền có thể sử dụng pháp khí, đồng thời còn uy lực bất phàm. Việc này, thiên chân vạn sát." Tiêu Cảnh Khánh nhẹ gật đầu, nếu là dùng đến trên chiến trường, sợ rằng rất nhanh, phản quân liền có thể bị tiêu diệt trong không. Tiêu Vũ chính nghe vậy, vung chén đũa xuống, ngã đã không có tiếp tục ăn cơm khẩu vị, mà là quay đầu nhìn về phía trong phòng tiểu thái giám, nói: "Như vậy, thông tri binh bộ Đỗ Hoài An, công bộ Triệu Vũ Minh, lại mang lên một chút công tượng, theo chấm cùng đi xem nhìn." Sau khi nói xong, Tiêu Vũ Chính cười đối Tiêu Cảnh Khanh nói: "Nếu thật sự như ngươi lời nói, chấm nhất định trùng điệp thưởng ngươi." Nhi thần không màng ban thưởng, chỉ là nhìn phụ hoàng mỗi ngày vì phương Nam phản quân sự tình ưu sầu, nghĩ đến có thể vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, cũng đã đầy đủ. Tiêu Cảnh Khanh một mặt chân thành nói: "Công lao này, liền cho Khương đại nhân cùng cho phép quốc công đi." Nhi thần muốn là đã là cấm quân phó thống lĩnh, vậy không màng càng nhiều phong thưởng. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, tán thưởng nhìn Tiêu Cảnh Khanh liếc mắt, chậm rãi nói: "Rất tốt, Cảnh Khanh, huynh đệ các ngươi mấy người, chính ngươi đối công lao này, quyền thế, nhất là coi nhẹ. Có đôi khi đi, quá truy cầu quyền thế, vậy không phải chuyện tốt. Cần tuân phụ hoàng dạy bảo." Rất nhanh, nghe Tiêu Vũ Chính chuẩn bị ra kinh, cấm quân phương diện cũng rất nhanh an bài lên, đại lượng cấm quân binh sĩ chuẩn bị xong long liễn, Đỗ Hoài An cùng Triệu Vũ Minh hai người, vậy cấp tốc chạy đến, cùng đi ở bên, một đoàn người, trùng trùng điệp điệp liền hướng phía kinh thành phía bắc mà đi. Dương rậm trong trang viên, Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương đang ngồi ở một gian trong phòng khách, chính thương nghị nên như thế nào bí ẩn tiến hành chế tạo hỏa pháo. Trên chiến trường chính thức sử dụng trước đó, hết thảy đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật, Khương Vân đã cấu tứ tốt, chuyên môn trưng dụng một tòa nhà máy, sau đó dùng cẩm y liễu vệ để phòng. Không chỉ là trong nhà máy công nhân không thể tùy tiện rời đi, ngay cả những này cẩm y liễu vệ vậy đồng dạng được dò xét lẫn nhau. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một cái cẩm y liễu vệ chạy tới, thở hồng hộc nói: "Bẩm, bẩm báo đại nhân, lại tới nữa rồi, thật nhiều người, nói muốn nhìn hỏa pháo. Bọn hắn đã sắp đến trang viên rồi." Nghe thế, Khương Vân nhíu mày lên, vội vàng đứng dậy nói: "Ta không phải ra lệnh sao, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Ngươi trực tiếp ngăn chính là, nếu là xông vào, trong tay ngươi đao là làm ăn cái gì? Đã xảy ra chuyện gì, có ta gánh trách." Thủ hạ cúi đầu, lung tung nói: "Đại nhân, ta nếu là độc đao, trách nhiệm sợ rằng ngài vậy không đảm đương nổi. Đến chính là hoàng đế bệ hạ." "Cái gì?" Khương Vân lập tức sững sờ, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Hứa Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương thì có chút nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói: "Bát hoàng tử điện hạ sợ rằng cầm vật này đi tranh công rồi." "Đáng chết." Khương Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng cùng Hứa Tiểu Cương vẫn là mau chạy tới đến trang viên trước, cũng không lâu lắm, liền có số lớn cấm quân đuổi tới. Long Liên không có cách nào thông qua trong rừng rậm thu hẹp thông đạo, Tiêu Vũ Chính liền tại Tiêu Cảnh Khánh, Đỗ Hoài An cùng Triệu Vũ Minh cùng đi bên dưới, đi bộ đến chỗ này. "Ti chức, tham kiến bệ hạ." Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương hai người vội vàng tiến lên hành lễ. "Miễn lễ đi." Tiêu Vũ Chính mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn bên cạnh Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt. Tiêu Cảnh Khánh thì đổi vội vàng nói: "Phu hoàng, vật này đều nhờ vào lấy Khương đại nhân cùng cho phép quốc công chế tạo, chính là làm bằng sắt, trộn lẫn vào thuốc nổ." Khương Vân nghe vậy, trong lòng nhịn không được trợn mắt, hỏa pháo đương nhiên là ỷ vào mình và Hứa Tiểu Cương làm ra. Đằng sau nghe hắn còn muốn nói ra như thế nào chế tác hỏa pháo, Khương Vân vội vàng lên tiếng đánh gãy, nói: "Bệ hạ, vật này trước mắt còn chưa chế thành, ty chức vốn định làm tốt về sau, lại bẩm báo bệ hạ, bất quá." Nói đến đây, Khương Vân nhìn Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt, thản nhiên nói: "Hôm nay bắt hoàng tử điện hạ, không biết từ chỗ nào thăm dò được tin tức, chuyên sang xem liếc mắt về sau, sợ rằng liền vội khó dằn nổi muốn để bệ hạ biết có này bà bối. Ngược lại là vất vả bắt hoàng tử điện hạ rồi, hôm nay mới hiểu vật này, liền liên tiếp chạy rồi hai chuyến, còn đem bệ hạ cho mời tới." Nghe tới Khương Vân lời nói, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là mặt không đổi sắc, nụ cười nhạt và nói: "Khương đại nhân ngược lại là sốt ruột, sợ bị ta đoạt công lao đồng dạng, ngươi yên tâm, ta đã cho phụ hoàng nói qua, vật này công lao về ngươi và cho phép quốc công, cùng ta không nửa phần quan hệ." Chương 506, dìm nước đại quân, thượng, chương 506, dìm nước đại quân, thượng. Khương Vân nghe lời ấy, lông mày lập tức hơi nhíu lại, thật muốn nói đến, Khương Vân đối cái này cái gọi là công lao, ngược lại thật sự là không quá để ý, hắn còn quá trẻ, đã phong hầu, lại thân ở đồng chấn phủ ti chỉ huy sứ, dù sao tư lịch còn có chút cạn, coi như lại lập xuống công lao, bản thân có khả năng lấy được phong thưởng đều có hạn. Sở dĩ nghiên cứu cái này đồ vật ra tới, cũng chỉ là nghĩ đối Hứa Tiểu Cương quay đầu lên tiền tuyến có chỗ trợ giúp. Nhưng là, cái này Tiêu Cảnh Khánh như thế sáng loáng nhảy ra đoạt công, Khương Vân có thể liền sẽ không nông chiều rồi. Khương Vân đương nhiên nụ cười trên mặt không thay đổi, rất cung kính nói: "Đúng thế, bát hoàng tử điện hạ giáo huấn rất đúng, nói đến bát hoàng tử điện hạ ngược lại là trọng tình trọng nghĩa, lúc trước ti chức phụ mệnh dùng Vương Diệu Nhi đi đổi về chúng ta trấn phủ ti cẩm y y vệ lúc, bát hoàng tử còn muốn thân từ hộ tống đâu, xem ra ngài và Vương Diệu Nhi cô nương ở giữa, tình nghĩa thế nhưng là không cạn." Nghe lời ấy, đứng tại phía trước Tiêu Vũ Chính hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Khánh liếc mắt. Lúc trước dùng Vương Diệu Nhi đi đổi cẩm y y vệ sự tình, Lý Vọng Tín tự nhiên là cho Tiêu Vũ Chính sớm báo cáo qua, nếu không cẩm y y vệ cái này bên cạnh cũng không dám đem phản tặc bội xuất ra đi thay người. Chỉ là trong đó Tiêu Cảnh Khánh còn muốn thân từ hộ tống Vương Diệu Nhi dạng này chi tiết, lại là không được biết. Tiêu Cảnh Khánh nghe lời ấy, con ngươi có chút co rụt lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, khuôn mặt không thay đổi, chỉ là cười đối bên cạnh Tiêu Vũ Chính nói: "Phụ hoàng, việc này ta còn không tới kịp nói với ngài qua. Nói đến, lúc trước Vương Long Chi còn chưa tạo phản, nhi thần là trọng tình nghĩa người, nàng hữu tình, tiễn biệt một phen, lấy làm dứt bỏ." Lời nói được nhẹ như mây gió, có thể Tiêu Cảnh Khánh trong lòng cũng đã ghi hận Khương Vân, có chút cắn răng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ Vương Diệu Nhi thế nhưng là lớn nhất phản tặc thân muội muội, mình và hắn nhắc lên quan hệ như vậy, có thể nào xem như chuyện tốt. Tiêu Vũ Chính ánh mắt có chút lấp lóe một phen, vẫn chưa đối với chuyện này truy vấn, mà là hỏi: "Đi thôi, mang ta đi nhìn xem Cảnh Khánh nói tới chi vận." Khương Vân thấy thế, giơ tay lên, vừa cười vừa nói: "Vậy hạ muốn nhìn, Đương nhiên có thể, nhưng mời Đỗ đại nhân cùng Triệu đại nhân bao quát Bát hoàng tử điện hạ dừng bước. Đỗ Hoài An cùng Triệu Vũ Minh nghe vậy, liếc nhau, bọn hắn đã ẩn ẩn đánh hơi được Bát hoàng tử cùng Khương Vân ở giữa, có chút mùi thuốc súng. Các ngươi tạm thời lưu lại. Tiêu Vũ Chính nói xong, chắp tay sau lưng liền đi về phía trước. Rất nhanh, đi tới hậu phương khu thí nghiệm về sau, Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương lúc này mới đón bệ hạ tiến vào bên trong. Hứa Tiểu Cương vội vàng hô, "Lão hổ, lão tể, nhanh, cho bệ hạ phơi bày một ít." Tề Hoa Đức cùng Hồ Nhạc Khải hai người, thấy bệ hạ đích thân tới, kích động đến vội vàng quỳ xuống hành lễ, rất nhanh, liền đem hỏa pháo chuẩn bị kỹ càng. Điểm lên ngoài nổ, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhìn phía xa dốc núi bị hoành ra to lớn cái hố nhỏ, Tiêu Vũ Chính manh từ trên ghế đứng lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia hỏa pháo, trầm giọng hỏi, "Vật này phí tổn như thế nào?" Bẩm báo bệ hạ, nếu là chỉ tính vật liệu phí, chỉ cần 40 lượng bạc ngân, đương nhiên, cần dùng tinh nhuệ công tượng, đây cũng là một bút không ít chi tiêu. Tề Hoa Đức cung kính trả lời. "Tiện nghi, quá tiện nghi rồi." Mặc dù uy lực cùng thí thần nọ như thế đại sát khí căn bản không cách nào so sánh được, nhưng không chịu nổi phí tổn tiện nghi à, nếu là có thể đại lượng sản xuất nói. Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu lại. Thân là hoàng đế, của hắn tầm mắt tự nhiên không phải người thường có khả năng bằng được, hắn biết rõ, vật này nếu là như thế, đối với Chu Quốc, tự nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Có thể chỗ xấu vậy giống nhau. Nếu là trong tay địch nhân vậy xuất hiện vật này nói. Tiêu Vũ Chính có chút hai mắt nhắm lại, suy tư một phen về sau, nói, vật này chế tạo chi pháp, trước mắt chỉ có hai người các ngươi nắm giữ, đúng không? Vâng. Tề Hoa Đức cùng Hồ Nhạc Khải nhẹ gật đầu. Rất tốt, tuyệt không thể lại để cho người biết được vật này chế tạo chi pháp. Tiêu Vũ Chính dừng một chút, bí mật sản xuất một nhóm về sau, tiêu hủy tất cả công cụ sản xuất, phương pháp chế luyện. Nếu là chiến trường cần sử dụng hết về sau, tại chỗ tiêu hủy. Vâng. Hai người cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Tiêu Vũ Chính phản ứng, cũng không biết tạo ra vật này, đến tột cùng là phúc là họa. Khương Vân, Hứa Tiểu Cương, hai người các ngươi đi theo ta. Nơi đây dù sao vốn là trấn quốc công phủ dùng để nghỉ mát, du ngoạn trang viên, hoàn cảnh cũng là ưu tĩnh. Tiêu Vũ Chính dẫn hai người từ từ đi tới một nơi đình nghỉ mát sau khi ngồi xuống, hắn mới lên tiếng, "Khương Vân, ngươi làm được rất tốt, tối thiểu nhất giữ bí mật công việc làm được không sai." Khương Vân nghe vậy, cung kính nhẹ gật đầu, nói, "Nếu không phải Bát hoàng tử điện hạ hôm nay cô xông vào, cần phải kiến thức một phen, vật này sẽ chỉ ở triệt để chế tác hoàn thành về sau, lén lút hồi báo cho bệ hạ." Cảnh Khánh đứa bé kia, có một ít tiểu thông minh, chút mưu kế cũng rất bình thường. Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, "Ngươi và Tiểu Cương, tương lai đều là giường cột nước nhà, vạn nhất tương lai là Cảnh Khánh đăng cơ, các ngươi cũng muốn phụ tá tốt hắn." Mặt khác, Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, nói, "Vật này chỉ cho phép trấn chỉ quân sử dụng, Hứa Tiểu Cương, ngươi an bài trấn chỉ quân chút ít trung tầng sĩ quan hồi kinh, nắm giữ những này hỏa pháo sử dụng chi pháp." "Vâng." Hứa Tiểu Cương nặng nề gật đầu. "Còn có một sự." Tiêu Vũ Chính có chút nheo cặp mắt lại, "Hứa Tiểu Cương, ngươi tạm thời né tránh." Khương Vân hơi kinh ngạc, theo bản năng nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt. Hứa Tiểu Cương đương nhiên là làm theo, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Đợi Hứa Tiểu Cương đi ra về sau, Tiêu Vũ Chính mới khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nói với Khương Vân, "Khương chỉ huy sứ, thánh mộ, ngươi ít nhiều có chút nghe thời à?" Nghe tới thánh mộ hai chữ, Khương Vân trong lòng có chút một nhảy, sau đó cung kính gật đầu, "Thường, hơi có nghe thấy." Khương Vân cũng không biết Tiêu Vũ Chính tại sao lại đột nhiên nâng lên thánh mộ hai chữ này. Phải biết, căn cứ Khương Vân chỗ hiểu rõ, thánh mộ bí mật liền nắm giữ ở hoàng gia trong tay, lúc này Tiêu Vũ Chính đột nhiên nâng lên việc này. Tiêu Vũ Chính có chút hai mắt nhắm lại, nói, "Ngươi bị Tiêu Nghĩa Minh lúc trước bị giam giữ ở kinh thành, trong tay hắn còn giữ lại một nửa khác địa đồ. Sau này ngươi thay chấm đi thuyền ra biển, tìm kiếm linh dược, vốn nên do Lý Vọng Tín từ trong tay hắn, đem còn dư lại hé mở địa đồ cho đổi lấy. Có thể thác bạt bộ bộ sư, vụ trộm đến kinh, đem hắn cho nghị cách cứu viện rời đi." Khương Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, việc này Khương Vân sau khi trở về, kỳ thật ngược lại cũng có một chút nghe thấy, chỉ bất qua chuyện này Lý Vọng Tín làm hư hại, mà Lý Vọng Tín lại là bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Chuyện này cũng không tốt nhiều sách. Không nghĩ tới bệ hạ hôm nay ngược lại là chủ động đề cập. Người có hay không biện pháp, lại đem kia hé mở địa đồ cho tìm được. Nghe Tiêu Vũ Chính hỏi thăm, Khương Vân lông mày hơi nhíu một lần, hỏi, "Bệ hạ, Thác Bạt An nghĩa trở về Thác Bạt Bộ, nghĩ lại đem hắn cho bắt được, sợ rằng không dễ, chớ nói chi là để hắn giao ra còn dư lại địa đồ." "Ngài đây là..." "Không có việc gì." Tiêu Vũ Chính cười cười, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần ẩn dụ, phản phất có được cái gì nan ngôn chi ẩn. Khương Vân vậy suy đoán, việc này sợ rằng cùng thánh mộ có quan hệ. Chẳng lẽ nói, thánh mộ có thay đổi gì? Khương Vân lại là có chút không rõ ràng cho lắm. "Không sao rồi." Tiêu Vũ Chính đứng dậy, vỗ vỗ y phục, cười ha hả nói, "Việc này ngươi lưu tâm nhiều là được. Mặt khác, không cần gióng trống thua chiêng vận dụng cầm y liễu vệ đi đối phó Thác Bạt Tăng Nghĩa, ta vừa rồi cho ngươi lời nói, cũng là tuyệt mật, Hứa Tố Vấn cũng không thể biết được, hiểu chưa?" Ti chức rõ ràng. Khương Vân trong lòng hoang mang, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Tiêu Vũ Chính liền mang theo Triệu Vũ Minh cùng Đỗ Hoài An, bao quát Tiêu Cảnh Khánh, cấp tốc rời đi nơi đây. Nơi đây liền từ Hứa Tiểu Cương nhìn chằm chằm, dù sao hắn trở về kinh thành cũng là mỗi ngày lôi kéo Khương Vân đi giáo phường ti uống hoa kiểu. Trở lại kinh thành về sau, Khương Vân trở lại khương phủ, suy tư Tiêu Vũ Chính vừa rồi vì sao đột nhiên cho mình đề cập thánh mộ. Nghĩ tới đây, Khương Vân rất mau tới đến trong thư phòng, cầm lấy giấy bút, nâng bút viết xuống một phong thư, viết xong phong thư này về sau, hắn liền tới đến ngoài cửa, tìm tới Vân Bình Xuyên. "Vân thúc, đem phong thư này sắp xếp người, nghĩ biện pháp đưa đến phương Bắc người Hồ Thác Bạt Bộ, giao cho Thác Bạt Tăng Nghĩa, đưa tin đến Bắc Hồ." Vân Bình Xuyên hơi sững sờ, đưa tin ngược lại là không có vấn đề, mặc dù Bắc Hồ cùng Chu Quốc ở giữa cũng không có giống trong nước dạng này dịch trạm hệ thống, nhưng chỉ cần chịu bỏ ra nhiều tiền, trong kinh thành vẫn có biện pháp đem thư tín đưa đến Bắc Hồ. Chỉ là Vân Bình Xuyên hơi kinh ngạc tại, nhà mình lao ra lại còn nhận biết phương Bắc người Hồ. Đi làm đi. Phải. Vân Bình Xuyên cung kính đem phong thư này cho đón lấy, vội vội vàng vàng bay người liền đi ra ngoài. Trạm vào tối, Rộng Lợi quận 20 dặm bên ngoài, phía trên vùng bình nguyên, trú đóng 15 vạn đại quân. Trong đó, có 5 vạn thiên khải quân, cộng thêm 10 vạn trấn chỉ quân binh sĩ. Một gian trong doanh trướng, Trương Ngọc Hổ sắc mặt hồng nhuận, mang theo vài phần xuân phong đắc ý chi sắc ngồi ở bên trong. Hết thảy đều rất thuận lợi. Trước đây 5 vạn thiên khải quân tiến đánh bên trên Lâm quận quận thành, hao tổn liền cũng không tính lớn, đồng thời cực kỳ trọng yếu hoàng quan ải, cũng không có vấn đề phát sinh, để cho an toàn, hậu phương vận lương thông đạo sẽ không bị cắt đứt. Lưu lại trọn vẹn 5000 nhân mã lưu thủ hoàng quan ải. Hoàng quan ải vốn là dễ thủ khó công. Bẩm báo tướng quân, Vương Long Chi, Tiêu Mẫn Nhi cùng với phản quân chủ yếu cao tầng đều ở đây Rộng Lợi quận quận thành bên trong, đồng thời bởi vì chúng ta đại quân tập kích, xung quanh không ít phản quân ngay tại khẩn cấp điều khiển. Nhưng bọn hắn chiến tuyến phân bố quá mức rộng khắp, cho dù là nhanh nhất cũng được sau 3 ngày mới có thể có đại quân chạy đến gấp rút tiếp viện. Thành bên trong trước mắt chỉ có 5 vạn tinh nhuệ Vương Long Chi bộ hạ cũ. Rất tốt. Trương Ngọc Hổ nhẹ gật đầu, nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, sáng sớm ngày mai liền công thành, 3 ngày thời gian là đủ. Chỉ cần chém giết Vương Long Chi chờ thủ lĩnh đạo tặc, phản quân tự nhiên không công mà phá. Kia 20 vạn không chính hiệu bọn phỉ tất nhiên là không cần nhiều lời, vốn là không lên được mặt bàn. Chân chính 40 vạn đại quân tinh nhuệ, tất cả đều là ỷ vào Vương Long Chi hy vọng, cùng với 40 vạn trong đại quân trung cao tầng, đều là Vương Long Chi bộ hạ cũ thân tín. Vương Long Chi vừa chết, các phương diện đều sẽ tán loạn. Trương Ngọc Hổ quay đầu nhìn về phía Phùng Ngọc, nói: "Phùng công công, Vương Long Chi bên cạnh kiếm thần Tạ Dịch Phong, đến lúc đó, còn hy vọng triều đình điều động cao thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Có Tạ Dịch Phong tại, bọn hắn muốn lấy Vương Long Chi tính mạng cũng không nhẹ nhõm. Chỉ có thể để triều đình phái ra ngang cấp, tối thiểu nhất có thể kéo dài ở Tạ Dịch Phong đỉnh cấp cao thủ." Phùng Ngọc khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: "Ta đã cho triều đình bên kia đi tin, ngày mai hẳn là có thể đuổi tới." Nghe xong Phùng Ngọc trả lời, Trương Ngọc Hổ trên mặt tiêu dung, chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt xa bản, cũng có một loại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông cảm giác. Cùng lúc đó, Rộng Lợi quận quận thành bên trong, đóng quân 5 vạn quân coi giữ, chính giữ nghiêm mà đối đai chờ đợi lấy Trương Ngọc Hổ đại quân đột kích. Tiêu Mẫn Nhi cũng không có trước đây cho tới nay vẻ nhẹ nhàng tương tự ngồi ở một cái xa bàn bên trên, mà bên cạnh thì là Vương Long Chi các loại một đám phản quân cao tầng tướng lĩnh cùng đi ở bên, cùng với Ma Linh giáo Bạch Hiên ngang trưởng lão. Bạch trưởng lão vỡ đêm miệng vị trí, tuyển định tốt lắm lời nói, hôm nay ban đêm liền chuẩn bị động thủ, dìm nước Chu Quốc đại quân. Được. Bạch Hiên ngang mang trên mặt tiêu dung, thân là người trong ma đạo, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, hắn đương nhiên sẽ không quản nước lũ tràn lan về sau, bình dân bách tính chết sống. Trương Ngọc Hổ bên kia sẽ có hay không có chút đề phòng? Trong phòng một người tướng lãnh khẽ nhíu mày lên. Tiêu Mẫn Nhi nghe vậy, liền mở miệng giải thích nói, đề phòng cũng vô dụng, hắn chỉ cần muốn tiến công chúng ta, cũng chỉ có thể từ nơi này trên vùng bình nguyên qua. Huống chi, theo hắn xem ra, chúng ta cái này một bên, hẳn là sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy. Lên tiếng hỏi thăm tướng lĩnh, đích xác không thể lý giải, chậm rãi nói, Vương tướng quân, liền xem như chính diện nên địch, ta cũng không sợ kia Trương Ngọc Hổ, làm gì dùng thủ đoạn này? Không đánh được triệu tập đại quân, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Trong phòng đại đa số tướng lĩnh, đối với dạng này quyết định đều có chút bất mãn. Đa số tướng lĩnh đều so sánh truyền thống, cho rằng sử dụng phương pháp như vậy, có chút thắng mà không võ, càng khinh thường dùng thủ đoạn như vậy. Vương Long Chi tự nhiên cũng là đồng lý, chỉ bất quá, hắn càng thêm tin tưởng Tiêu Mẫn Nhi phán đoán. Tiêu Mẫn Nhi vẫn chưa đáp lại những tướng lĩnh này lời nói, chỉ là bình tĩnh tiếp tục an bài nói, dìm nước qua đi, sáng sớm hôm sau liền để Ma Linh giáo tu sĩ khôi phục thủy đạo, sau đó đổi thủ vì công, đem Trương Ngọc Hổ thủ hạ còn thừa binh sĩ toàn bộ giết chết. Dùng cái này, chúng ta liền có thể đặt vững thắng cục. Chương 507, dìm nước đại quân, hạ, chương 507, dìm nước đại quân, hạ. Màn đêm phía dưới, thương nam sóng sông đảo mãnh liệt nước sông, chính vùng ven sông mà xuống. Kho Nam Giang là Chu Quốc phương nam chủ yếu dòng sông, rất nhiều nước sông đều là hắn nhánh sông, sớm mấy năm, nước sông tràn lan, thất thường phát hồng thủy tai họa. Sau này Chu Quốc Chu Thái Tổ, tại Kho Nam Giang vùng ven sông các nơi, xây dựng chống lũ đê, lại khai thông đường sông, con đường dẫn nước các loại thủ đoạn, để Kho Nam Giang chậm rãi hướng tới ổn định, gần trăm năm nay, cũng không lại có cỡ lớn lũ lụt. Lúc này, Kho Nam Giang một nơi chống lũ đê bên cạnh, hơn 20 tên Ma Linh giáo thành viên ngay tại nơi đây, dẫn đội chính là trưởng lão Chu cùng tụ. Bọn hắn ngay tại nơi đây bố trí tà đạo trận pháp, làm chuẩn bị thỏa đáng về sau, tại Chu cùng tụng gật đầu ra hiệu bên dưới, hơn 20 tên Ma Linh giáo thành viên rót vào pháp lực, nháy mắt, này trận pháp buộc phát ra uy lực cường đại, nháy mắt liền đem nơi đây chống lũ đê nổ ra một cái 1 mét lỗ nhỏ. Rất nhanh, liền có mãnh liệt nước sông từ nơi này trong lỗ nhỏ tuôn ra. Ngay sau đó, lỗ nhỏ bốn phía dần dần xuất hiện từng đạo vết rách, lại vết nước càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vang một tiếng vang, cả tòa chống lũ đê sụp đổ mà xuống, mãnh liệt nước sông gào thét lên hướng hạ du chia đều chi địa lăn lộn mà đi. Sắp trời dần dần tối xuống, Trương Ngọc Hổ ngồi ở trong doanh trướng, đang cùng thủ hạ 5 vị tổng binh, cùng với trấn chỉ quân hơn 10 vị tướng lĩnh thương thảo ngày mai công thành công việc. 150.000 người, lại đều là thiên khải quân, trấn chỉ quân như vậy tinh nhuệ, toàn lực công thành phía dưới, rất nhanh liền có thể đem Rộng Lợi quận thành cho công phá. Lúc này, một vị tổng binh vẻ mặt tươi cười, nói: "Tướng quân, theo ti trước nhìn, nếu là ngày mai thủ thắng, tướng quân liền có thể nhanh chóng thu phục mất đất." Trương Ngọc Hổ ngược lại là một mặt nghiêm túc nói, bằng vào ta đánh trận kinh nghiệm nhiều năm tới nói, cho dù ưu thế không nhỏ, vậy tuyệt đối không thể có khinh địch chi ý. Đang nói chuyện, đột nhiên, doanh trướng phía dưới, đột nhiên một cỗ dòng nước đánh tới. A, đây là có chuyện gì? Trương Ngọc Hổ nhíu mày lên, xuất lĩnh lấy trong doanh trướng đông đảo tướng lĩnh đi nhanh lên ra ngoài. Đồng thời, rất nhanh, mực nước cấp tốc dâng lên, cũng liền mấy hơi thở, mực nước liền đã chìm qua mắt cá chân. Trương Ngọc Hổ sắc mặt đại biến, không được. Hắn tranh thủ thời gian xông vào trong phòng, hướng địa đồ nhìn lại, kho Nam Giang. Vương Long Chi bọn hắn phá hủy kho Nam Giang. Mực nước dâng lên tốc độ cực nhanh, thời gian một nén nhang, liền đã đạt tới phần eo, đồng thời còn có tiếp tục dâng lên chi thế. Đồng thời dòng nước chảy xiết, đại đa số binh sĩ chỉ có thể là tranh thủ thời gian bắt lấy doanh trướng liều bại, nhưng rất nhanh, liền bắt đầu có ngay cả người mang doanh trướng bị nước chảy xiết cho cuốn đi. Trương tướng quân. Phùng Ngọc thấy thế, tranh thủ thời gian bắt lấy Trương Ngọc Hổ bà bay, thi triển pháp lực bay đến giữa không trung phía trên. Lấy bọn hắn doanh trướng làm trung tâm, chú đóng trọn vẹn 5 vạn thiên khải quân, mà phụ cận cách đó không xa, vậy chú đóng 10 vạn trấn chỉ quân. Có thể liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng dưới mặt đất, lại thành rồi một mảnh vùng đầm lầy, dòng dã 5 vạn đại quân, tuyệt đại đa số đã bị nước sông cuốn đi. Trên mặt sông, lít nha lít nhít thủy tính chưa đủ binh sĩ, ở bên trong không ngừng rãy rựa. Cho dù là thủy tính thật tốt binh sĩ, tại loại này chảy xiết nước lũ trước mặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng rãy rựa, nhưng một khi thể lực hao hết, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vừa chết. Trương Ngọc Hổ toàn thân khẽ run, nhìn trước mắt một màn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, bờ môi khẽ run, làm sao lại, Vương Long Chi bọn hắn làm sao dám làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị vạn dân phỉ nhổ, làm như vậy, cùng tà môn ma đạo lại có gì khác nhau. Bọn hắn muốn là cùng ma linh giáo cấu kết cùng một chỗ, đâu còn có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Bên cạnh Phùng Ngọc nhìn thấy một màn trước mắt, ánh mắt băng lãnh, bờ môi cũng là khẽ run. Hắn quá rõ ràng cái này 15 vạn đại quân tầm quan trọng. Bây giờ cái này hồng thủy thoáng qua một cái, 15 vạn đại quân binh sĩ, cho dù có thể có còn thừa dư, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Toàn bộ Chu Quốc phía Nam binh sĩ liền chỉ còn lại sau cùng 10 vạn trấn chỉ quân. 10 vạn trấn chỉ quân, lại thế nào khả năng ngăn cản được 60 vạn phản quân. Trương Ngọc Hổ có chút tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, kỳ thật thật muốn nói đến, ngược lại thật sự là không thể hoàn toàn quái Trương Ngọc Hổ. Bởi vì này vài năm, phương Nam thường xuyên cũng sẽ có phản loạn phát sinh, bất kể là phản quân vẫn là triều đình, đều chưa hề dùng qua phương pháp như vậy để tiêu diệt địch nhân. Cho nên, Trương Ngọc Hổ tại bố trí quân sự an bài bên trên, liền căn bản không có đem này suy xét tiến trong đó. Màn đêm phía dưới, nước lũ tạt qua, rất nhanh phía dưới tuyệt đại đa số binh sĩ cũng đã biến mất, bị sông hướng hạ du. Chúng ta rời đi trước nơi đây đi, Trương tướng quân. Phùng Ngọc mặt âm trầm nói. Trương Ngọc Hổ toàn thân khẽ run, hắn hít sâu một hơi, nói: Phùng công công, bây giờ 15 vạn đại quân đều chôn thây ở đây, ngươi để cho ta như thế nào trở về, gặp mặt bệ hạ? Lại có cái gì mặt mũi, trở về thấy cái này 15 vạn binh sĩ người thân? Trương Ngọc Hổ hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đột nhiên rút kiếm. Ta thân là chủ tướng, 15 vạn tướng sĩ chôn thây ở đây, ta vậy tự nhiên lưu ở nơi đây. Ngay sau đó, hắn liền rút kiếm tự vẫn. Phùng Ngọc thấy thế, nhưng lại chưa ngăn đón, hắn biết rõ, bây giờ cục diện, Trương Ngọc Hổ nếu là trở lại kinh thành, sợ rằng lấy bệ hạ tính tình, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ cùng đi tiền tuyến tướng sĩ, cùng nhau chết ở chỗ này, cũng coi như lấy thân đền nợ nước, tối thiểu nhất người nhà chỉ sợ cũng có thể được đến ưu đãi. Phùng Ngọc ánh mắt nhìn về phía dưới quần quận nước sông, ánh mắt sắc bén, Vương Long Chi a Vương Long Chi, ngươi dám hủy thái tổ sở kiến, chỉ thủy chống lũ đê. Nói xong, Phùng Ngọc quay người dựa theo Trương Ngọc Hổ sau cùng nguyện vọng, đem hắn thi thể thả vào này quần quận trong nước sông. Ngay sau đó liền cấp tốc hướng kinh thành vị trí bay đi. Sáng sớm hôm sau, kho Nam Giang chống lũ đê bên cạnh, Ma Linh giáo đại lượng tu sĩ sử dụng khống thủy chi pháp, miễn cưỡng đem sóng cả mãnh liệt nước sông khống chế, sau đó khẩn cấp an bài phản quân binh sĩ xây dựng chống lũ đê. Đợi mực nước hạ xuống về sau, lập tức phái ra đại lượng nhân mã, điều tra Thiên Khải quân cùng trấn chỉ quân tử thương tình huống. Tiêu Mẫn Nhi dừng một chút, trầm giọng nói, mặt khác thông chi một chút Vân Du bốn phương hướng quân coi giữ, lập tức ra khỏi thành cứu tế, đồng thời tuyên truyền, lần này nạn lũ lụt là Chu Quốc triều đình vì đối phó chúng ta quân khởi nghĩa, đập ra chống lũ đê. Lần này nạn lũ lụt đều là hướng phương nam mà đi, gặp hai họa chi địa, trên cơ bản đều là phản quân khống chế địa bàn. Thuyết pháp này là có thể đứng vững được bước chân, cũng có thể nhờ vào đó tốt hơn lôi kéo lòng người. Trên thực tế, rộng lợi quận thành vậy chịu thai, chỉ là dựa vào cao ngất tường thành, mực nước vẫn chưa quá cao, không thể tạo thành quá lớn thương vong thôi. Lúc này bọn hắn vị trí trong đại sảnh, mặt đất, đồ dùng trong nhà cũng đều ướt nhẹp, đồng thời nương theo lấy đại lượng bùn cát. Bên trong đại sảnh đông đảo võ tướng, lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao làm như vậy, nếu là chuyến đi, bọn họ một thế anh danh cũng liền phá hủy. Vương Long Chi tiến lên một bước, mở miệng nói ra, còn không tranh thủ thời gian dựa theo Mẫn Nhi phân phó đi làm. Rất nhanh, tại chỗ đông đảo tướng lĩnh, từng cái lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Trong sảnh, rất nhanh liền chỉ còn lại có Vương Long Chi cùng Tiêu Mẫn Nhi hai người. Mẫn Nhi, hôm qua không biết bao nhiêu người bởi vì nạn lũ lụt mà chết. Vương Long Chi không quả quyết tật xấu ngược lại là lại tái phát. Hôm qua một đêm, hắn đều chưa thể ngủ, nhìn xem thành bên trong nước lũ, cũng như này nghiêm trọng, càng đừng xách bằng phẳng chi địa thôn trang, thị trấn. Chớ nên lòng dạ đàn bà. Tiêu Mẫn Nhi nhìn Vương Long Chi liếc mắt, sau đó nói, đây đều là cần thiết đại giới. Phanh. Trong ngự thư phòng, ngồi ở bên trong Tiêu Vũ Chính mạnh mẽ đứng dậy đến, trừng mắt trước Phùng Ngọc, ngươi nói cái gì? 15 vạn đại quân, trong vòng một đêm, để nước lũ trôi đi. Đúng, bệ hạ. Phùng Ngọc cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Vũ Chính vậy muốn giết người giống như ánh mắt. Trương Ngọc Hổ đâu? Phùng Ngọc cúi đầu, đêm qua nạn lũ lụt lúc, Trương Ngọc Hổ tướng quân mắt thấy đại quân bị cuốn đi, tự vẫn mà chết, lấy thân đền nợ nước. Tốt hắn cái Trương Ngọc Hổ, tự vẫn mà chết, ngược lại là nghĩ rơi vào tốt thanh danh. Tiêu Vũ chính tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, từng ngụm hô hấp lấy, thật lâu mới bình tĩnh trở lại mấy phần. Không có cách, vô luận như thế nào, Trương Ngọc Hổ cũng chưa sống tạm, mà là tự vẫn chết. Bất luận hắn có phải hay không quyết sách sai lầm vẫn là như thế nào, nhân gia đích thật là tuất quốc. Tiêu Vũ chính hít sâu một hơi, đi, lập tức triệu Hứa Tiểu Cương tiến cung. Chương 508, Bạch Thủy Thanh chương 508, Bạch Thủy Thanh hoàng hôn bên dưới hoàng cung trước đó, Hứa Tiểu Cương khuôn mặt nghiêm túc, đi theo ở Phùng Ngọc bên cạnh. Hắn giờ phút này người mặc chiến giáp, bên hông bội kiếm, bộ pháp hơi có vẻ gấp rút. Rất nhanh liền tới đến ngự thư phòng bên ngoài. Ngự thư phòng đại môn chậm rãi đẩy ra, Tiêu Vũ chính tự mình mở cửa. Thần bái kiến bệ hạ. Hứa Tiểu Cương sau khi hít sâu một hơi, liền quỳ trên mặt đất, hướng trong ngự thư phòng Tiêu Vũ chính hành lễ. Miễn lễ. Tiêu Vũ chính khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu bình thân. Vâng. Hứa Tiểu Cương trùng điệp gật đầu, rất nhanh đứng dậy. Hứa Tiểu Cương, tiền tuyến sự tình, Phùng Ngọc sợ đã nói cho ngươi biết. Tiêu Vũ chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hiện tại nếu để cho ngươi tiến về tiền tuyến, có thể hay không ổn định chiến cuộc. Ta cũng biết hiện phương Bắc huấn luyện 30 vạn đại quân, ngày đêm thao luyện, tranh thủ trong 2 tháng liền mau chóng xuôi nam. Bây giờ phương Nam có thể cùng phản quân đối địch chi lực, chỉ còn lại 10 vạn đại quân. Nghe thế, Hứa Tiểu Cương trong lòng cũng có chút nhỏ máu, nhịn không được siết chặt nắm đấm, 10 vạn trấn chỉ quân, đó cũng đều là dưới tay mình tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù là trên chiến trường bị người chính diện đánh tan, cũng không đến nỗi giống bây giờ như vậy, bị địch bằng liệt. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Vậy hạ, 10 vạn nhân mã, muốn ổn định 400-500 dặm chiến tuyến, rất khó, nếu là phản quân từ dài tới 400-500 dặm trên chiến tuyến đồng bộ đẩy tới, 10 vạn người chia binh phía dưới, sợ rằng sẽ bị chậm rãi từng bước xâm chiếm." Tiêu Vũ chính nghĩ tới hỏa pháo, bây giờ thời khắc nguy cấp, vừa vặn có thể cử đi tác dụng, đội bằng hỏi, nếu để cho ngươi sử dụng hỏa pháo nên đi đâu? Như 10 vạn đại quân hội tụ, sử dụng hỏa pháo, chắc hẳn đích xác sẽ có phần thắng. Hứa Tiểu Cương nhíu mày, nhưng đối phương hiện tại binh lực hùng hậu, nếu là tránh đi chúng ta chủ lực không chiến, ngược lại cái khác từng cái phương hướng, phòng ngự trống rỗng, thừa lúc vắng mà vào. Đại lượng địa bàn đều sẽ bị cấp tốc từng bước xâm chiếm, lấy phản quân tốc độ, sợ rằng không ra 2 tháng thời gian, liền sẽ đánh tới kinh thành. Hứa Tiểu Cương rất rõ ràng hỏa pháo uy lực, tuy nói đã có thể thuận lợi phát ra đạn pháo, nhưng uy lực có hạn, đồng thời muốn trong thời gian ngắn đại lượng sản xuất, vậy không phải chuyện dễ. Phùng Ngọc ánh mắt chậm rãi rơi trên người Tiêu Vũ Chính, nói: "Vậy hạ, rất rõ ràng Trương Ngọc Hổ là rơi vào rồi phản quân quỷ kế bên trong, phản quân bên kia e rằng có thông minh lại thiện mưu lừa người. Đã như vậy, ngài sao không đi mời Diệp Tu Viễn tiên sinh ra mặt?" Tiêu Vũ Chính nghe vậy, khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra: "Diệp Tu Viễn tiên sinh từng nói qua, hắn không muốn ở trên quân sự cho chấm quá nhiều kiến nghị." Phùng Ngọc bắt lấy mấu chốt, nhắc nhở: "Diệp tiên sinh chỉ nói là không muốn, cũng không phải là không hiểu, nếu là Diệp tiên sinh có diệu kế lời nói." Tiêu Vũ Chính nghe vậy, chậm rãi nói: "Ta nhớ được, Khương Vân ngược lại là thường xuyên đi viếng thăm Diệp Tu Viễn tiên sinh à?" "Hứa Tiểu Cương, ngươi đi kêu lên Khương Vân, cùng nhau viếng thăm Diệp Tu Viễn tiên sinh." Hứa Tiểu Cương nghe, trong lòng hơi có mấy phần nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu lên: "Vâng." Hắn biết rõ Diệp Tu Viễn tiên sinh có trên thông thiên văn giới dành địa lý chi tài, chỉ là phương diện quân sự, hẳn là vậy hiểu sơ một hai. Ngoại thành, Diệp Tu Viễn tiểu viện khu phố bên ngoài, Hứa Tiểu Cương cùng Khương Vân người mặc cẩm y đi, hành tẩu tại trên đường cái, nhìn Khương Vân hai tay chống chân, hỏi: "Anh rể, chúng ta đã là tiến đến viếng thăm, thật không chuẩn bị một điểm lễ vật?" Diệp Tu Viễn tiên sinh không phải tục nhân. Khương Vân lắc đầu lên, dẫn Hứa Tiểu Cương rất nhanh liền tới đến chỗ kia trước tiểu viện. Hắn ngẩng đầu ước lượng liếc mắt về sau, lúc này mới gõ cửa một cái, rất nhanh truyền đến Diệp Tu Viễn thanh âm: "Vào đi, cửa không có khóa." Khương Vân dùng sức đẩy cửa, liền đi vào trong đó. Yên lặng trong nội viện, Diệp Tu Viễn đang ngồi ở một nơi vườn rau bên cạnh, trong tay còn cầm thuốc lá hút tẩu rút lấy, bộ dáng ngược lại là một mạc, giống như ở nông thôn lão nông. "Khương chỉ huy sứ, cho phép quốc công ra." Diệp Tu Viễn lông mày hơi nhíu một lần, nhìn thấy hai người về sau, hắn liền đứng dậy phủi phủi quần áo: "Các ngươi hai vị, nghĩ như thế nào lấy đến thăm hỏi ta rồi?" Khương Vân cười ha hả nói: "Đây không phải tản bộ vừa vặn đi ngang qua nhà, liền đến ngồi một chút." Diệp Tu Viễn nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Khương chỉ huy khiến cho ngươi lời nói này, ngươi nhà ở tại nội thành, nếu là đi đến nơi đây, khoảng cách thế nhưng là không gần, ngươi cái này tản bộ, tản xa như vậy, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đi." "Diệp tiên sinh, chúng ta lần này tới, là muốn nhìn ngài có thể hay không hỗ trợ bảy mưu tính kế một phen." Diệp Tu Viễn nghe vậy, ngược lại là đem hai người dẫn tới trong nội viện trong lương đình, mời hai người tọa hạ về sau, pha bên trên một bình trà. Ngay sau đó, Hứa Tiểu Cương ngược lại là vẫn chưa có chỗ giấu giếm, ngược lại là cặn kẽ đem tiền tuyến trải qua từng cái nói ra. Nghe tới tiền tuyến phản quân lại lấy nước vì công, dìm nước 15 vạn đại quân lúc, sắc mặt ngược lại là không chút nào đổi, mà là bình tĩnh nói, ngược lại là hảo thủ đoạn. Nghe thế, Hứa Tiểu Cương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Diệp tiên sinh, loại thủ đoạn này trên chiến trường là làm người khinh thường. Vừa vặn tương phản, trong mắt của ta, chỉ cần đạt thành mục đích liền có thể, kết quả đạt tới, sử dụng thủ đoạn gì đều là nên." Diệp Tu Viễn bình tĩnh uống trà, đánh giá rằng nói: "Bất quá phản quân vị quân sư kia túi khôn, ngược lại là còn khiếm khuyết mấy phần hòa hậu." Khương Vân nghe vậy, cười hỏi: "Nếu là Diệp tiên sinh lời nói, sẽ như thế nào làm, đến lui 15 vạn đại quân?" Diệp Tu Viễn suy tư chốc lát nói: "Nếu là ta, tuyệt sẽ không bản thân tự mình đập ra chống lũ đê dẫn nước. Ta sẽ nghĩ biện pháp để chính Trương Ngọc Hổ đập ra chống lũ đê dẫn nước." Hứa Tiểu Cương nghe vậy, lắc đầu: "Cái này sao có thể, Trương Ngọc Hổ lại không đốc, hắn như thế nào nện hủy chống lũ đê? Đây là trọng tội. Diệp Tu Viện thanh âm bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, nếu là nhìn theo góc độ khác đâu, chỉ cần để Trương Ngọc Hổ thu được tin tức, đập ra chống lũ đê, liền có thể dìm nước phương Nam chư địa, đã có thể để cho phản quân hành quân gian nan, lại có thể khiến đại lượng hoa màu khó sinh tuyệt thu, khiến phản quân lâm vào thiếu lương trong lúc nguy cấp. Đương nhiên, Trương Ngọc Hổ nhất định sẽ đem quân đội rút khỏi bằng phẳng chi địa. Một khi đập ra chống lũ đê, nước lũ chút xuống, phương Nam rất nhiều địa giới đều sẽ bởi vậy lọt vào tai họa. Đồng thời nước lũ tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, cho dù mực nước tối lui, các nơi cũng sẽ hình thành không ít đầm lầy, hành quân khó khăn, đồ quân nhu khó mà vận chuyển. Tăng thêm Trương Ngọc Hổ nện hủy chống lũ đê sự tình, phương Nam dân tâm đều sẽ quy về phản quân. Muốn dân tâm để làm gì, còn không bằng tiêu diệt 15 vạn đại quân tinh nhuệ có lời. Hứa Tiểu Cương không hiểu, lắc đầu. Thiên hạ to lớn, đều tại dân tâm, thành việc nhỏ tại mưu lược, thành đại sự tại thế cục. Diệp Tu Viễn lắc đầu phản bác, chỉ là 15 vạn đại quân, tại đại thế trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phương Nam mồ mỡ, nếu là phản quân có kia kiên nhẫn, hảo hảo kinh doanh, đâu chỉ 60 vạn đại quân. Nghe Diệp Tu Viễn lời nói, Hứa Tiểu Cương có chút không thể lý giải. Khương Vân ngược lại là nghe được cái hiểu cái không, Diệp Tu Viễn ngược lại là không có tiếp tục giải thích, chỉ nói là nói, ta không hứng thú giúp các ngươi đánh trận. Khương Chỉ Huy làm đáp ứng ta viên kia Thiên Vẫn Thạch cũng còn chưa đưa tới đâu, lại là này sự. Khương Vân chỉ có thể là gạt ra cười khổ, trầm giọng nói với Diệp Tu Viễn, Diệp Tiên Sinh, cái này Thiên Vẫn Thạch tìm kiếm độ khó, ngài cũng là biết được, ta chỉ có thể trước thiếu, chờ đằng sau. Bất quá chuyện này vẫn là hy vọng ngài có thể giúp đỡ bảy mưu tính kế một phen. Diệp Tu Viễn nghe vậy, hai mắt nhắm lại, trầm rãi nói, Khương Chỉ Huy làm biết rõ ta vì sao không vào triều làm quan sao? Khương Vân tân bút mấy phần nói, đương nhiên là Diệp Tu Viễn Tiên Sinh không màng danh lợi, thấy nhiều rồi triều đình chuyện xấu xa, không nguyện ý thông đồng làm bậy. Cũng không phải. Diệp Tu Viễn mở hai mắt ra, nếu là ta bộc lộ tài năng, truy sát ta người, liền sẽ xuất hiện, đồng thời nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Khương Vân rất nhanh cam đoan lên, nói, Diệp Tiên Sinh không cần lo lắng, ngài bây giờ có phần bị bệ hạ coi trọng không nói, thực tế lo lắng, ta còn có thể điều động cẩm y liễu vệ thiếp thân bảo hộ của ngươi, cái gì cửu gia dám đến kinh thành tìm ngài phiền phức? Bắt yêu cục. Diệp Tu Viễn đột nhiên nói ra ba chữ, ngươi chống đỡ được sao? Khương Vân nghe thế ba chữ, lông mày hơi nhíu, bất quá vẫn là không chút do dự cam đoan, mặc kệ hắn cục gì, ở đâu ra thế lực, chỉ cần dám đến kinh thành đối phó ngài, đó là một con đường chết. Ngài còn có cái gì thật lo lắng cho? Nghe lời ấy, Diệp Tu Viễn lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, hắn nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, chậm rãi nói, nếu là cho phép quốc công nguyện ý tin tưởng ta lão già họ Hẹp này, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho ngươi cung cấp một chút diệu kế. Chỉ bất quá, bây giờ tiền tuyến đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Còn hy vọng cho phép quốc công nói rõ sự thật. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, đương nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, từng cái đem tiền tuyến còn thừa lại 10 vạn trấn chỉ quân nói ra, đồng thời vậy có chút tự tin, dưới tay ta cái này 10 vạn trấn chỉ quân, kia đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cùng phương Bắc người Hồ đại chiến, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng phương Bắc người Hồ binh sĩ tương đương, là cực cao đánh giá, bởi vì người Hồ thượng võ, thật muốn nói đến, một cái binh sĩ, là thật muốn so Chu Quốc trong nước binh sĩ lợi hại mấy phần. Chỉ là người Hồ bên kia đều là lòng người không đủ, một cái bộ lạc có thể huấn luyện được binh sĩ số lượng, cũng có hạn. Lúc này mới nhiều lần xâm chiếm Chu Quốc thất bại. Cái này 10 vạn trấn chỉ quân, nếu muốn nói đến, có thể ngăn phản quân 15 vạn đến 20 vạn người, hẳn là cũng sẽ không là bại. Diệp Tu Viễn nhìn Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương liếc mắt, đúng là quyết đoán nói, hai vị còn có cái gì không có nói cho ta biết. Nếu không, chỉ còn lại 10 vạn trấn chỉ quân, bất luận nhìn thế nào, đều là thất bại chi cục, các ngươi cũng không có tất yếu tới gặp ta rồi. Hẳn là sẽ đem 10 vạn trấn chỉ quân rút về đến kinh thành phụ cận, cường điệu hộ vệ kinh thành. Nghe tới Diệp Tu Viễn suy đoán, Hứa Tiểu Cương nhìn Khương Vân liếc mắt, phảng phất tại hỏi, có nên hay không nói? Khương Vân suy nghĩ một phen về sau, hít sâu một hơi, nói, Diệp Tiên Sinh, trên thực tế, chúng ta còn nắm giữ một loại cực kỳ bí mật vũ khí, tên là hỏa pháo. Hỏa pháo? Diệp Tu Viễn nghe thế hai chữ về sau, ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ hứng thú, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Khương Vân nói, Hứa Tiểu Cương, phái xe ngựa đến, mời Diệp Tiên Sinh ra khỏi thành. Hứa Tiểu Cương gật đầu, đúng, anh rể. Rất nhanh Hứa Tiểu Cương liền ra cửa an bài, trong nội viện chỉ còn lại Diệp Tu Viễn cùng Khương Vân hai người. Chẳng biết tại sao, Khương Vân nhìn xem đối diện Diệp Tu Viễn lặng lặng uống trà bộ dáng, luôn cảm giác có người cùng khí chất của hắn, cho người cảm giác có chút tương tự. Khương Vân nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến một người, cái kia gọi Lưu Bá Thanh lão nhân. Hai người mặc dù dung mạo cũng không tương tự, nhưng ánh mắt cho người cảm giác, khí chất ngược lại là cực kỳ tương tự. Diệp Tiên Sinh, khí chất của ngươi bất phàm, ngược lại để ta nghĩ tới rồi một người. Khương Vân mở miệng nói ra, không biết ngươi có biết hay không Lưu Bá Thanh. Diệp Tu Viễn nghe thế ba chữ về sau, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhàn nhạt trả lời, chưa nghe nói qua. Khương Vân nghe vậy, cười cười, đứng dậy tại viện tử hoạt động thân thể, nhìn thoáng qua trong phòng, hắn hỏi, Diệp Tiên Sinh, tới qua ngài nơi này nhiều lần, ngược lại là chưa hề vào nhà nhìn qua, không biết thuận tiện hay không đi vào đi dạo. Diệp Tu Viễn suy tư một lát sau, gật đầu đứng dậy, tướng môn đẩy ra, Khương Chỉ Huy làm đã cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút hàn xá, vậy liền mời đến đi. Tiến vào trong phòng, bên trong ngược lại là có chút một mạc, một cái giường ván gỗ, một cái bàn gỗ, còn có rất nhiều nấm cụ, giá sách. Trên vách tường còn mang theo không ít chữ vẽ. Diệp Tiên Sinh ngược lại là có nhàn tình nhã trí, cái này đầy tường đều treo tranh chữ, mặc dù ta Khương Vân là một người thô kệch, không hiểu nhiều tranh chữ một đạo, nhưng là có thể nhìn ra, Diệp Tiên Sinh những chữ này bản lĩnh thế nhưng là không cạn. Nông thôn nông phu, tùy tiện tô tô bé bé, Khương đại nhân nhưng khi không phải thật. Diệp Tu Viễn vội vàng xua tay. A. Khương Vân lúc này lại phát hiện dị dạng, hắn nhìn xem treo trên vách tường tranh chữ, Lạc Khoản, lại không phải là Diệp Tu Viễn. Bài thơ này viết thực là không tồi, chỉ là cái này Lạc Khoản vì sao cũng không phải là Diệp tiên sinh. Khương Vân quay đầu nhìn lại, hỏi, sao là Bạch Thủy Thanh? Bút danh thôi. Diệp Tu Viễn cười ha ha, tùy tiện tô tô vẽ vẽ đồ vật, trèo lên không được nơi thanh nhã, cái nào có ý tốt dùng tên thật vẽ tranh, nếu để cho đại sư thấy, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Diệp tiên sinh quá khách khí. A, bên ngoài xe ngựa đến rồi. Diệp tiên sinh, mời đi. Chương 509, chuẩn bị quyết chiến đi chương 509, chuẩn bị quyết chiến đi rất nhanh, Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương liền cưỡi xe ngựa, mang theo Diệp Tu Viễn đi tới bên ngoài kinh thành, nghiên cứu chế tạo hỏa pháo trong trang viên. Tề Hoa Đức cùng Hồ Nhạc Khải hai người, khoảng thời gian này, loay hoay khí thế ngất trời, một cái nóng bức lò luyện bên cạnh, Tề Hoa Đức đang ngồi ở bên trong nghiên cứu nên như thế nào đem hỏa pháo sắt trở nên càng kiên cố hơn. Nghe Khương đại nhân cùng Hứa Tiểu Cương quốc công đến rồi, liền mau chạy ra đây đón lấy, đồng thời còn chứng kiến hai người bên cạnh, an mặc như là lao nông Diệp Tu Viễn. Đến chỗ này, Diệp Tu Viễn liếc mắt liền thấy được cất đặt tại kia hỏa pháo. Đây chính là các ngươi sản xuất hỏa pháo. Diệp Tu Viễn đi ra phía trước, tỉ mỉ xem xét lấy. Hứa Tiểu Cương ở một bên giới thiệu hỏa pháo uy lực, sau đó rất nhanh để Hồ Nhạc Khải cùng Tề Hoa Đức chạy đến, phát xạ hỏa pháo cho Diệp Tu Viễn nhìn xem. Nơi đây đều nhanh thành tham quan chi địa, đương nhiên, Hồ Nhạc Khải cùng Tề Hoa Đức cũng không có bất kỳ lời oán giận. Gần nhất tiếp xúc không ít đại nhân vật, trước đây tại công bộ làm việc lúc, nào có cơ hội này, thậm chí còn có thể tự mình gặp mặt thánh thượng. Rất nhanh hỏa pháo phát xạ mà ra, khói đặc cuồn cuộn, Diệp Tu Viễn meo cặp mắt lại, tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen về sau, nói, ngược lại là chân quý đồ vật, nếu là dùng tại chiến trường bên trên, uy lực không tầm thường. Chỉ bất quá vật này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Diệp Tu Viễn sau khi nói xong, rất nhanh liền dẫn Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương, đi tới trong trang viên một nơi vắng vẻ chi địa. Lấy đạo của người, hoàn lại kia thân. Vừa dứt tỏa, Diệp Tu Viễn liền bình tĩnh nói, hấp dẫn phản quân đến đây tới quyết chiến, dùng hỏa pháo oanh kích vẫn là có mấy phần thắng. Hứa Tiểu Cương nói, nhưng bây giờ vấn đề là, nên như thế nào để phản quân đến đây cùng chúng ta quyết chiến đâu? Nếu ta là phản quân tướng lĩnh, nhất định sẽ khai thác chậm rãi thôn vệ sức lực. Chỉ cần thực tế đem chúng ta Chu Quốc Nam Bộ các thành phố lớn chiếm lĩnh. Đơn giản lắm. Diệp Tu Viễn bình tĩnh nói, ta có thể giúp cho phép quốc công làm được việc này, chỉ bất quá, Hứa tướng quân đến mức hoàn toàn tín nhiệm cho ta mới là. Đó là đương nhiên. Hứa Tiểu Cương trùng điệp gật đầu, đã ta đều đến tự mình mời Diệp tiên sinh. Theo ta được biết, phương Nam có 30 vạn tân binh xuất hiện, đúng không? Diệp Tu Viễn chậm rãi nói, âm thầm đưa tin cho phương Bắc, để cái này 30 vạn tân binh, bao quát Uy Võ Hầu, Minh Ngọc Hầu, Bác Định Hầu ba vị hầu ra trong tay biên quân, điều 10 vạn xuôi Nam. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, nao nao, gật đầu nói, ý của ngài là, tản tin tức. Diệp Tu Viễn lắc đầu lên, nói, vừa vặn tương phản, được phong tỏa tin tức, không thể cố ý tiết lộ, nếu không quá mức rõ ràng. Muốn gặp người, đầu tiên bản thân phải tin tưởng. Cho phép quốc công biên quân thêm 30 vạn tân binh, chừng 40 vạn người, ngài cho rằng phản quân bên kia không có điều động thám tử đang ngó chừng. 40 vạn người khởi hành, rất dễ dàng liền bị phát giác. Mặt khác gấp rút chế tạo hỏa pháo, thời gian là 5 ngày, 5 ngày thời gian, có thể tạo bao nhiêu liền tạo bao nhiêu, sau đó thống nhất biện kín vận chuyển tiền tuyến. Sau đó khiến 10 vạn trấn trì quân, nghiêm thủ nhất thành trì không thể quá cao, so ra hơn nhiều dễ dàng công phá chi địa. Khương Vân ở bên cạnh, sờ sờ cái cằm, nhịn không được hỏi, đã như vậy, thật chờ 30 vạn tân binh cùng biên quân đến rồi. Những cái kia tân binh huấn luyện mới một tháng trái phải, lên chiến trường, không chừng ngay cả lệnh kỳ đều xem không rõ ràng, ngược lại là thêm phiền. Hứa Tiểu Cương lắc đầu, cũng chỉ có thể hù dọa một chút người. Rất nhanh, Hứa Tiểu Cương liền tiến về ngự thư phòng, hướng Tiêu Vũ Chính xin chỉ thị việc này. Tiêu Vũ Chính nghe vậy về sau, khuôn mặt nghiêm túc, điều động 10 vạn biên quân cũng không phải việc nhỏ. Huống chi, còn muốn gấp rút đại lượng sản xuất hỏa pháo một chuyện, thế tất sẽ không bị ít người biết được. Chỉ bất quá Tiêu Vũ Chính nghe về sau, trầm tư qua đi, rồi mới lên tiếng, điều động 10 vạn biên quân cùng với để tân binh xuôi nam, ta đồng ý, chỉ là sản xuất hỏa pháo. Nếu để cho quá nhiều công tượng biết hiểu sinh quá trình nói. Hứa Tiểu Cương phảng phất đã sớm biết bệ hạ sẽ có này lo lắng, liền mở miệng nói, Diệp tiên sinh đã từng gặp qua hỏa pháo, từng nói hắn chế tạo công nghệ không tính rườm rà. Hắn chủ yếu hạch tâm bộ kiện, do Tề Hòa Đức chờ số ít công bộ tượng công sản xuất, cái khác bộ kiện, liền để có thể giữ bí mật chi nhân sinh là được. Để phụ cận tỉnh, quận, trong đêm vận chuyển tử tù tới, nếu là tử tù không đủ, liền đem ngày bình thường làm áp du côn, mù lưu bắt cho đủ số. Sản xuất qua đi, khiến cái này người không thể nói chuyện là được. Sau khi nói xong, Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết rõ Diệp tiên sinh trong miệng không thể nói chuyện, là có ý gì, đơn giản là đem nhóm người này cho giết chết. Như vậy liền có thể để hỏa pháo mức độ lớn nhất không bị ngoại nhân biết. Phùng Ngọc. Tiêu Vũ Chính trầm giọng nói. Trong ngự thư phòng, ở bên phục vụ Phùng Ngọc đội vàng tiến lên một bước, gật đầu nói, vậy hạ, nô tài tại. Cứ dựa theo Diệp tiên sinh kiến nghị xử lý, nắm chặt. Phải. Cũng may sản xuất đồ sắt nhà máy, công bộ trong kinh thành liền có 3 tòa dựa theo Tề Hòa Đức yêu cầu, lâm thời đem một tòa lớn nhất nhà máy chiếm dụng, liền khẩn cấp sản xuất hỏa pháo. Sáng sớm hôm sau, liền có trọn vẹn hơn 300 tên tử tù, tăng thêm hơn 200 danh tác gác đa đoàn du côn bị đưa tới. Đồng thời, Bác Phương Uy Võ Hầu, Minh Ngọc Hầu, Bác Định Hầu ba vị tại nhận được mệnh lệnh về sau, vậy ngay lập tức gộp đủ 10 vạn nhân mã, đồng thời cùng 30 vạn tân binh khởi hành, trùng trùng điệp điệp hướng phương Nam mà đi dựa theo kế hoạch, sau 20 ngày liền có thể đổi tới phương Nam tiền tuyến. Tiểu tuyết đông tuyết chậm rãi rơi xuống. Phương Nam tuyết không giống phương Bắc thật dày một tầng, rơi vào đầu cành, cho nhánh cây phảng phất thêm vào một cái bộ đồ mới giống như. Tiêu Mẫn Nhi đứng tại dưới một thân cây, nhẹ nhàng vô vô nhánh cây, tức thời, đầu cành bên trên bạch tuyết rơi xuống, rơi ở trên người nàng không ít. Nàng ngồi xuống, đụng đụng, bóp thành một cái màu trắng tuyết cầu, vụ trộm đi tới cửa sân, Vương Long Chi trùng hợp đi đến. Nàng đột nhiên liền một cái tuyết cầu quăng lên, nện ở Vương Long Chi trên khải giáp. Vương Long Chi thấy thế, vừa cười vừa nói, Mẫn Nhi, ngươi cũng có cái này nhàn tình nhã trí. Tiêu Mẫn Nhi nắm thật chặt trên người một cái thêm nung màu trắng áo choàng, chờ chúng ta đem Tiêu Vũ Chính đẩy tới hoàn bị, đối đãi ngươi đăng cơ xưng đế về sau, chúng ta đến Bắc Phương núi tuyết, khỏe mạnh thưởng thưởng tuyết đi, sau đó lại đi thuyền Nam Độ, nhìn xem phần cuối của biển lớn đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Vương Long Chi nghe vậy, hai người bốn mắt đối mặt, tại trong tuyết, chăm chú ôm ở một đợt, Vương Long Chi mở miệng nói ra, ta không muốn làm hoàng đế tâm tư, cái này thiên hạ là Tiêu gia, đánh xuống thiên hạ, cũng nên tùy ngươi xưng đế. Tiêu Mẫn Nhi nghe vậy, cười nói, đã ngươi ta đều không muốn xưng đế, đến lúc đó, hoàng đế chi vị, người nào thích làm ai làm. Chúng ta thật tốt du sơn ngoạn thủy, Chu quốc rất lớn, chúng ta rất nhiều nơi, cũng còn chưa đi qua đâu. Vương Long Chi gật đầu, thế nhưng không nhịn được hoang mang, nhưng nếu là như thế, chúng ta hao phí như vậy lớn khí lực lại là vì sao? Tiêu Mẫn Nhi, ai làm hoàng đế cũng không trọng yếu, Tiêu Vũ Chính cùng con cháu của hắn không làm được hoàng đế, đối với ta mới trọng yếu. Hai người anh em một phen về sau, Vương Long Chi mới nhớ tới chính sự, mở miệng nói ra, đúng rồi, Bắc Phương biên quân cùng 30 vạn huấn luyện tân binh đã lên đường xuôi nam. Không ngoài sở liệu. Tiêu Mẫn Nhi nhàn nhạt đáp lại, nàng hai mắt lóe ra ánh sáng nhạt, chậm rãi nói, còn lại kia 10 vạn chấn chỉ quân động tĩnh đâu, chúng ta được mau chóng vây quanh tiêu diệt nhóm này đại quân mới là chính sự. Còn tại truy tra bên trong, Vương Long Chi lập tức nói, mặt khác còn có một chút việc vặt. Nói, Vương Long Chi xuất ra mấy phong thư văn kiện đưa tới, nói, đây đều là dựa theo yêu cầu của ngươi trong kinh thành tìm hiểu tin tức. Tiêu Mẫn Nhi lật xem mấy chương về sau, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào một loại trong đó, bí mật vận chuyển một nhóm tử tù cùng du côn vào kinh, đồng thời tiến vào công bộ nhà máy, xung quanh phòng giữ nghiêm mật, sản xuất chiến giáp, thí thần nỏ. Không đúng, những này du côn tử tù cũng không sản xuất đồ sắt kinh nghiệm, bình thường tới nói sẽ không vận dụng loại người này. Trừ phi sản xuất đồ vật cần nghiêm ngặt giữ bí mật, sinh sản xong về sau, nhóm người này liền phải chết. Một cái mắt, Tiêu Mẫn Nhi ngược lại là hứng thú, bất quá rất nhanh lắc đầu, dưới mắt cũng không phải chú ý loại sự tình này thời điểm. Tìm ra chấn chỉ quân còn dư lại 10 vạn đại quân, nắm chặt tiêu diệt mới là chính sự. Tìm ra 10 vạn chấn chỉ quân, sau đó điều động đại quân, chuẩn bị quyết chiến đi. Nếu là thuận lợi, mùa đông thoáng qua một cái, chính là mùa xuân, toàn thành hoa nở lúc, chúng ta cũng đã đánh vào kinh thành. Chương 510, dành trước người. Thường hoàng kim ngàn lượng. Chương 510, dành trước người. Thường hoàng kim ngàn lượng. Đại Khâu quận quận thành phụ cận quân đạo, trấn trì quân binh sĩ từ mọi phương diện tụ đến, bọn hắn tiếp thu được quân lệnh, đến đây trấn thủ Đại Khâu quận thành. Số lớn lương thảo, quân bị, giờ phút này cũng không ngừng do dân phu vận chuyển vào thành, chỉ là vận lương đội ngũ, chính là liên miên mấy dặm địa. Đội ngũ vận lương trung gian, tê đạt vậy mặc phổ thông vận chuyển dân phu phục sức, lớn tiếng hô, đại gia nhanh lên, hôm nay trời tối về sau liền phải trời mưa, được mau chóng đem nhóm này vận chuyển hàng hóa đưa vào thành. Một đoàn người, trọn vẹn hơn 400 người, đều là cẩm y liễu vệ cải trang ăn mặc, mặc bình thường, trên xe ngựa, che kín có thể chống cự nước mưa vài dầu, Tề Đạt đương nhiên biết rõ bên trong là cái gì đồ vật. Đây là 5 ngày thời gian bên trong, dành thời gian sản xuất hỏa pháo, mặc dù đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng hỏa pháo sản xuất cũng không phải chuyện dễ, gắng sức đuổi theo, cũng liền sản xuất ra 50 đài. Mỗi một đài đều chuyên môn an bài một kéo xe ngựa vận chuyển. Vì che giấu hai mắt người, liền cùng đội ngũ vận lương đồng hành, lại tốn thời gian 10 ngày, lúc này mới cuối cùng là chuyển đến Đại Khâu của thành. Mà Hứa Tiểu Cương sớm đã chạy tới Đại Khâu của thành. Nguyên bản dựa theo Diệp Tiên Sinh kiến nghị, cần lựa chọn một tòa dễ dàng bị công hãm thành trì để cho phản quân đại quân đột kích. Nhưng nếu là thành nhỏ, căn bản dung nạp không được 10 vạn chấn chỉ quân làm quân coi giữ. Đại Khâu thành trì tường thành, mặc dù tương đối cao, nhưng trước đây cũng bị phản quân cho tấn công xong tới qua, phản quân đối tường thành, thành bên trong kết cấu đều có chút quen thuộc. Cho nên đem nơi đây chọn làm đại chiến chi địa. Lúc này, Hứa Tiểu Cương đang đứng ở trên tường thành, nhìn xem đến từ các phương liên tục không ngừng chấn chỉ quân binh sĩ vào thành, hắn mặc áo giáp màu đen, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tây nam phương hướng. Diệp Tiên Sinh, ngươi nói, trận chiến này nên như thế nào tài năng đại thắng đâu? 50 môn hỏa pháo dùng cho thủ thành, tự nhiên là vững như thành đồng, quân địch muốn phá thành, khó. Có thể phản quân có trọn vẹn 600.000 nhân mã, hỏa pháo một khi văng lên, phát giác được không đúng, tự nhiên sẽ lập tức rút đi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể diệt địch 1 đến 2 vạn người, không thể để cho phản quân thương gần độ cốt. Lại phản quân biết rõ chúng ta có hỏa pháo về sau, muốn lại để cho bọn hắn đi làm, sợ rằng rất khó. Mà Diệp Tu Viện thì cùng đi ở bên, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói ra, tướng quân, đây cũng là ta đem địa điểm tuyển tại Đại Khâu thành trì nguyên nhân một trong. Hắn trầm mặc một lúc sau, liền tiếp theo nói, xung quanh mấy chục dặm cũng là bằng phẳng chi địa, nếu là tướng quân nghe ta an bài, có thể tiêu diệt 5 đến 10 vạn tả hữu phản quân tinh nhuệ. Điều này cũng đã là cực hạn. Nghe thế, Hứa Tiểu Cương hai mắt sáng lên, nếu có thể lấy 10 vạn trấn chỉ quân, tiêu diệt 10 vạn tinh nhuệ phản quân lời nói, đã là không dám nghĩ cực đại chiến quả. Thời gian nửa tháng, phản quân hẳn là cũng sắp đến rồi đi. Hứa Tiểu Cương tay khoác lên đá tảng xây thành phía trên tường thành, nhìn ra xa tây nam phương hướng. Đêm mai, hẳn là phản quân liền sẽ khởi xướng chính thức tiến công. Diệp Tu Viên nói, lần này tướng quân tiến đến bao nhiêu con chiến mã? Thời gian nửa tháng, 3000 tốt, tăng thêm trấn chỉ quân bản thân liền có 2000 kỵ binh, cũng có thể tạo thành 5000 kỵ binh. Hứa Tiểu Cương trầm giọng đáp, chỉ là Diệp tiên sinh, ngươi âm thầm để cho ta góp kỵ binh là. Sáng sớm ngày mai, tướng quân liền xuất lĩnh kỵ binh, hướng Đại Khâu thành trì hậu phương 20 dặm triệt hồi, đợi đến giờ thân ba khắc, lại lấy kỵ binh, cấp tốc vòng qua địch nhân hậu phương. Phản quân là vì công thành, nhất định sẽ không mang theo quá nhiều kỵ binh. Đến lúc đó, tại đất trống trải, có thể giết bao nhiêu quân địch, liền nhìn tướng quân bản lãnh của mình rồi. Mặt khác, đưa tới hỏa pháo kia 400 cẩm y liề vệ, đều là nhất đẳng tinh nhuệ, vậy do Hứa tướng quân mang đến, nếu là có thể lấy Vương Long Chi tính mạng, tất nhiên là tốt nhất. Đại Khâu quận thành ngoài 30 dặm, 30 vạn tinh nhuệ phản quân, ngay tại màn đêm phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời, làm lấy sau cùng chỉnh đốn. Một gian trong doanh trướng, Tiêu Mẫn Nhi bên ngoài treo thêm nhung áo choàng, chỉ là y nguyên bị đông cứng được sủng ái gò má ửng đỏ. Trong doanh trướng, rất nhanh liền có vệ binh mang theo vật liệu gỗ đến đây, sinh ra đống lửa. Uống chút hương trà đi, chống lạnh. Vương Long Chi quan tâm cho nàng rót một chén hương trà về sau, lúc này mới nhìn về phía trong doanh trướng rất nhiều tướng lĩnh, trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai công thành, mấy người các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 5 vạn người, đánh nghi binh Đại Khâu quận thành đông, nam, phía tây. Mặt phía bắc thì do Trương Hàn chủ công. Đại Khâu quận thành tường thành, chúng ta trước đây rút lui lúc, từng dở trò, đông tây nam bắc tứ phía đều từng có một đoạn tường thành bị chúng ta đào dông qua, chỉ cần dùng công thành truy một đợt, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đương nhiên, cũng không chỉ là Đại Khâu quận thành, nhường ra vài tòa quận thành, đều ở đây Tiêu Mẫn Nhi theo đề nghị, hủy đi qua tường thành. Vì chính là phản công lúc, có thể tùy tiện công phá tường thành. Phải. Tại chỗ tướng lĩnh nghe vậy, cười ha ha, hai mắt sáng lên. Thành bên trong bất quá 10 vạn trấn chỉ quân, mà lần này đến đây, Vương Long Chi cũng là bỏ hết cả tiền vốn, chọn vẹn điều khiển 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Bản thân Đại Khâu quận thành liền không phải là cái gì quân sự cứ điểm, những này tường thành so với Bắc Phương những cái kia quân sự trọng trấn tới nói, đều quá mức đơn giản. Huống chi những này tường thành còn có lỗ thủng, muốn công phá tòa này quận thành rất đơn giản. Cùng lúc đó, Vương Long Chi vậy bưng lên hương trà, chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, "Chư vị, các ngươi đại đa số đi theo ta một mạng, thời gian cũng đều không ngắn, đi theo ta xuất sinh nhập tử nhiều lần. Ngay cả ta khởi nghĩa đều đi theo ở bên, ta Vương Long Chi không thể báo đáp, ngày mai một trận chiến qua đi, phương Nam không còn cường địch, chúng ta liền có thể một ngụm làm khí, giết tới kinh thành. Đến lúc đó, chư vị công lao, ta đều ghi tạc trong lòng, nhất định trọng thưởng." Đa tạ tướng quân. Tại chỗ hơn 10 cái tướng lĩnh, ào ào giơ lên trong tay hương trà, uống một hơi cạn sạch. Sáng sớm hôm sau, đại quân cấp tốc xuất động, cùng lúc đó, Đại Khâu quận thành bên trong, một nơi tương đối mở mang trong sân, 10 vạn trấn chỉ quân trung cao tầng tướng lĩnh, bao quát số lớn trấn chỉ quân binh sĩ, đều hội tụ ở đây, nhìn một cái, lít nha lít nhít, trông không đến đầu. Hứa Tiểu Cương người mặc áo giáp, khuôn mặt nghiêm túc, chậm rãi leo lên sớm đã tạo tốt một tòa chất gỗ trên đài cao, làm lấy trước khi chiến đấu động viên cổ vũ sĩ khí. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Chư tướng sĩ, hôm nay phản quân đột kích, chúng ta trấn chỉ quân tại phương Bắc biên cảnh, uy danh truyền xa, chính là người hầu nghe chúng ta đại danh, cũng là nhượng bộ lui binh, hôm nay phản quân đột kích, theo ta được biết, phản quân có 30 vạn đại quân, sợ sao?" Đông đảo tướng lĩnh, binh sĩ, trăm miệng một lời, cùng kêu lên hô to, "Không sợ." Thanh âm cực lớn, vang vọng toàn bộ Đại Khâu quận thành. Hứa Tiểu Cương khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt khói mù nói, "Trước đây không lâu, phản quân vô sỉ, đập phá thương Nam đê sông Hồng đê, lấy nước lũ quỷ kế, làm ta trấn chỉ quân 10 vạn nhân mã, chết thảm tại nạn lũ lụt bên trong. Là vì vô sỉ. Chúng ta hôm nay liền để phản quân biết được, trấn chỉ quân uy danh hiển hách, không phải nói khoác mà tới." Hứa Tiểu Cương nâng lên kia 10 vạn chết thảm trấn chỉ quân, đau lòng được hốc mắt sơ sơ hồng nhuận, hắn rút ra bên cạnh bội kiếm, cao cao nâng qua đỉnh đầu, lớn tiếng gào rú, "Cuộc chiến hôm nay, giết địch, báo thủ. Giết địch, báo thủ." Đông đảo tướng sĩ nghe lời ấy, cũng là cùng kêu lên hô to, trấn chỉ quân binh sĩ đều là sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm. Một cái khác bán nhân mã, cùng còn thừa những này tướng sĩ, cũng là bạn tốt nhiều năm, bằng hữu. Bây giờ, có thể nào không vì hắn báo thủ rửa hận. Đông đông đông. Rất nhanh, trên tường thành chống trận liền chậm rãi vang lên, sở hữu trấn chỉ quân binh sĩ cũng đều cấp tốc làm từng bước, lấy sớm an bài tốt vị trí vào chỗ. Hứa Tiểu Cương đi xuống đài cao về sau, Diệp Tu Viễn chính nắm một thất chiến mã, cùng một chút tướng lãnh cao cấp chờ ở bên. Chỉ bất quá bên cạnh, còn có một cái người mặc áo đen người, cúi đầu, thấy không rõ dung mạo, cưỡi ngựa, một mực chờ đợi ở bên. Hứa Tiểu Cương bắt lấy cương ngựa, chở mình lên ngựa, quay đầu đối những cái kia tướng lãnh cao cấp nói, "Ta bởi vì kế hoạch đạt được thành, ta rời đi trong lúc đó, các ngươi chỉ cần thủ thành liền có thể, nếu có đại sự thì hỏi tham Diệp Tu Viễn tiên sinh, để Diệp tiên sinh định đoạt, hiểu chưa?" "Phải." Sở hữu tướng lĩnh ào ào gật đầu lên. "Chúng ta lên đường đi." Hứa Tiểu Cương nhìn thoáng qua người mặc hắc bào người. "Giá." Hứa Tiểu Cương cưỡi ngựa, cùng cái này hắc bào người, cấp tốc hướng phía mặt phía bắc tường thành mà đi, cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi tìm ngoài thành, sớm đã chuẩn bị xong 5000 kỵ binh. Cùng lúc đó, Diệp Tu Viễn cũng mau bước đi tới trên tường thành, hướng phía ngoài thành nhìn lại, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy đường chân trời, có dầm dạp chẳng chỉ phản quân xuất hiện. Trấn chỉ quân những tướng lãnh này thủ thành, vô cùng có kinh nghiệm, ngược lại là không cần Diệp Tu Viễn dạy bảo bọn hắn thủ thành. Xa xa trong phản quân, Vương Long Chi cưỡi chiến mã, nhíu mày đối bên cạnh Tiêu Mẫn Nhi nói, "Mẫn Nhi, như thế lại chiến, ngươi liền nên lưu tại hậu phương nghỉ ngơi chờ đợi tin tốt lành liền có thể." Tiêu Mẫn Nhi khẽ lắc đầu, cười nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Dịch Phong cùng Ma Linh giáo trưởng lão Bạch Liên Nang, có Tạ tiền bối cùng Bạch trưởng lão ở đây, có cái gì tốt lo lắng. Trận chiến ngày hôm nay, việc quan hệ thành bại, ta như nấp ở hậu phương, lại há có thể an tâm.
Đúng vậy a.
Vương Long Chi hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, nhìn phía xa Đại Khâu thành của thành, lớn tiếng nói, đánh trống.
Công thành.
Truyền lệnh.
Dành trước người.
Thường hoàng kim ngàn lượng.
Vương Long Chi rút ra bội kiếm, la lớn.
Rất nhanh, bên cạnh truyền lệnh quan liền la lớn,
truyền lệnh.
Dành trước người, thường hoàng kim ngàn lượng.
Tin tức từng cái một truyền ra, một cái mắt, sở hữu binh lính tinh nhuệ nhóm, hai mắt cũng đều ảo ảo sáng lên.
Hoàng kim ngàn lượng, nếu là dành trước tường thành, đừng nói lời này, con cháu không biết bao nhiêu đời, đều không cần vì tiền phát sầu.
Trầm muộn tiếng chống trận, chậm rãi vang lên, 30 vạn đại quân, có thứ tự hướng phía Đại Khâu quận thành bốn phương tám hướng bao vây lại.
Nhìn xem bốn phương tám hướng quân coi giữ, mang theo nhiều loại khí giới công thành tới gần, các phương diện chấn chỉ quân tướng lĩnh, vậy có chút kinh nghiệm phân phó hạ lệnh.
Tại khá xa lúc, liền có cung tiễn thủ không ngừng bắn tên, vậy không cần đến nhắm chuẩn, công thành đại quân lít nha lít nhít, bù bắn là được.
Đợi gần rồi, sớm chuẩn bị tốt dầu nóng, đá lăn, liền cấp tốc hướng phía dưới tường thành dội xuống.
Một cái mắt, rung trời hét họ, vang vọng Đại Khâu quận thành tứ phương.
Chương 511, đất bằng kinh lôi chương 511, đất bằng kinh lôi thành bắc nơi, tại quân lệnh kèn lệnh thổi lên về sau, số lớn tinh nhuệ phản quân, chỉnh tề cấp tốc đi tới góc tường, đồng thời dựng lên thang mây, liền chuẩn bị trèo lên thành. Phía trên trấn chỉ quân binh sĩ thì cấp tốc rút ra cung tiễn, phi tốc bắn tại phản quân trên thân.
Những phản quân này cũng coi như tinh nhuệ, lúc này còn chưa leo lên tường thành, cũng đã bị thủ thành trấn chỉ quân lợi dụng mũi tên, đá lan, gỗ lan, dầu nóng, tạo thành thương vòng không nhỏ.
Vậy may mắn đây đều là tinh nhuệ chi sư, nghiêm chỉnh huấn luyện, nếu không, nếu là đổi thành kia 20 vạn bọn phỉ, căn bản cũng không khả năng đánh được bên dưới chấn chỉ quân trô đóng giữ tường thành.
Trương Hàn lúc này cưỡi chiến mã, thân cư hậu phương, nhìn một màn trước mắt, rất nhanh, hắn giơ tay lên, gọi đến thủ hạ, thấp giọng nói, phái ra khoái mã, đi tìm mặt phía bắc tường thành một nơi đều có hoa mai dạng địa phương, sau đó phái công thành truy tiền đến và chạm tường thành.
Thủ hạ nghe này phân phó, trên mặt lập tức hiện ra vẻ dị dạng, công thành truy bình thường là dùng để gõ tường thành đại môn sử dụng chi vật,
dùng để gõ nền tường thành lời nói.
Nhanh.
Trương Hàn trầm giọng nói.
Thủ hạ nghe vậy, vậy không chút do dự lập tức chấp hành, mà Trương Hàn thì điều binh lính tinh nhuệ đi theo mà đi.
Chỉ cần tường thành sụp đổ nháy mắt, liền để bọn này binh lính tinh nhuệ từ tường thành vỡ miệng giết vào.
Quả nhiên, rất nhanh phản quân liền tìm được có lưu đánh dấu tường thành nơi, rất nhanh, một tòa cao 4 mét công thành truy bị chậm rãi thôi động mà tới.
Cái này công thành truy treo một cây đường kính đạt 1 mét gỗ thô, tại đem công thành truy vận chuyển đến phía dưới tường thành lúc, trên tường thành tuần tra chấn chỉ quân binh sĩ cũng rất nhanh phát hiện dị dạng.
Nhanh, đám người kia có dị dạng, vận chuyển dầu nóng tới.
Phát hiện binh sĩ hét to lên.
Có thể đã tới không kịp. Phản quân binh sĩ chậm rãi kéo gỗ thô, nặng nề đụng vào chỗ này trên tường thành.
Vang một tiếng tiếng vang, tường thành lại ầm vang sụp đổ, tạo thành một nơi đường kính ước chừng 3 mét nứt mẻ.
Giết!
Đi theo phía sau, còn có không ít binh lính tinh nhuệ, lúc này lớn tiếng la lên, liền muốn xông vào cái này cửa vào.
Tường thành đằng sau, cũng đã có nghe hỏi chạy tới chấn chỉ quân binh sĩ, song phương tay cầm vũ khí, nháy mắt trùng sát đến cùng một chỗ.
Cùng lúc đó, các nơi tường thành tiến công, phản quân cũng chưa dừng lại, bốn phương tám hướng đột kích phía dưới, chấn chỉ quân tướng lãnh cao cấp, cũng đều có chút đầu đầy mồ hôi.
Cùng lúc đó, Diệp Tu Viên đang ngồi ở tường thành lầu chính bên trên, tay trái chấp bạch kỳ, tay phải chấp cờ đen, chính cùng bản thân đánh cờ lấy.
Rất nhanh, chấn chỉ quân tướng lĩnh Tần Tử Lượng liền xài bước đi tiến đến, hắn trầm mặt, bước nhanh đi tới Diệp Tu Viên bên cạnh, thấp giọng nói: "Diệp tiên sinh, dưới mắt các phương diện tường thành áp lực đều là không nhỏ.
Bọn này phản quân trước đây có lưu chuẩn bị ở sau, tường thành có lỗ thủng.
Bốn phương tám hướng tường thành đều bị bọn hắn ném ra không nhỏ nước mẻ."
Tần Tử Lượng nhanh chóng đem tình huống nói ra về sau, hít sâu một hơi nói: "Hỏa pháo lúc nào có thể sử dụng? Nếu không nếu là tường thành bị địch nhân chiếm bên dưới, hỏa pháo chỉ sợ cũng lại khó phát ra tác dụng."
Tần Tử Lượng cũng là chấn chỉ quân bên trong, trừ chuyên môn đi huấn luyện học tập hỏa pháo sử dụng chi pháp người bên ngoài, ít có biết được hỏa pháo tồn tại người.
Diệp Tu Viên nghe vậy, hỏi: "Hiện tại giờ nào?"
Tần Tử Lượng nghĩ nghĩ, đáp: "Giờ tị một khắc.
Hỏa pháo phải đợi đến giờ thân ba khắc mới có thể sử dụng."
Diệp Tu Viên mặt không biểu tình, trầm giọng nói: "Chấn chỉ quân sẽ không ngay cả cái này 2-3 canh giờ tường thành đều thủ không được a?"
Nghe nói như thế, Tần Tử Lượng hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Diệp tiên sinh ngược lại là xem thường chúng ta chấn chỉ quân rồi.
Giờ thân ba khắc đúng không?
Ta liền cho Diệp tiên sinh chống đến giờ thân ba khắc."
Nồng nặc mùi máu tươi tại trong thành thị tản, tướng sĩ hét họ, vang thiên chấn địa.
Khoảng cách Đại Khâu thành thành trì chừng 10 trong ngoài, đã dựng lên một tòa doanh trướng, phản quân cao tầng đều ở bên trong yên lặng nhìn thế cục phát triển.
Tiên tuyến chém giết phía dưới, cũng không ngừng có chiến báo truyền đến, Vương Long Chi mặc màu trắng chiến giáp, nhìn xem truyền tới chiến báo, sắc mặt bình tĩnh, vậy mang theo vài phần cảm khái nói: "Cái này chấn chỉ quân, ngược lại không thẹn là nhất đẳng tinh nhuệ chi sư.
Tứ phía thủ địch, lại tường thành bị hoành mở bốn cái cửa vào tình huống dưới, lại còn có thể ổn định chiến cuộc."
Vương Long Chi không nhịn được tán dương nói: "Đáng tiếc, 10 vạn chấn chỉ quân, nếu là đi cả ngày lẫn đêm tiến công, bọn hắn lại có thể nào ngăn cản được?"
Tiêu Mẫn Nhi giờ phút này ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng lấy một chén cương trà, một mực lông mày hơi nhíu, không biết đang suy tư điều gì.
Ngược lại là Ma Linh giáo Bạch Hiên ngang trưởng lão, nhìn phía xa tình hình chiến đấu, vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói ra: "Vương tướng quân quả thật là nhất đẳng tướng tài, xem ra cái này thiên hạ rất nhanh liền có thể giữ tại chúng ta trong tay."
Mẫn Nhi cô đương, Mẫn Nhi cô đương.
Bạch Hiên ngang nhìn Tiêu Mẫn Nhi cau mày, không nhịn được nghi hoặc hỏi: "Tiền tuyến tình hình chiến đấu một mảnh tốt đẹp, cô đương ngươi thế nào thấy, tựa như cũng không vui vẻ."
"Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái."
Tiêu Mẫn Nhi liếc nhìn chỉ báo, trầm giọng nói: "Căn cứ chúng ta tình báo,
rất sớm trấn chỉ quân liền hạ lệnh bắt đầu hướng Đại Khâu thành trì tập hợp, đồng thời vận chuyển rất nhiều lương thực vào thành. Nhưng nếu là tứ cố vô thân tình huống dưới, sớm muộn sẽ bị chúng ta cho tiêu diệt. Bạch Hiên ngang nói, cái này Hứa Tiểu Cương đem 10 vạn đại quân tụ tập lại mới bình thường đi, dù sao liền 10 vạn nhân mã, còn chiêu binh đóng giữ lời nói, không phải cũng là bị chúng ta dần dần đánh tan sao? Giống bây giờ, đại quân tụ tập cùng một chỗ, có thể còn có một chiến chi lực đâu? Tiêu Mẫn Nhi hỏi, nhưng hắn phần thắng đâu? Phần thắng ở đâu? Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Mẫn Nhi lắc đầu, nói, không đúng, phải nói, hắn nhất định có nắm chắc đối phó chúng ta, nếu không, tuyệt sẽ không làm ra an bài như vậy mới đúng. Vậy hắn nắm chắc, đến từ chỗ nào đâu? Vương Long Chi đưa tay, vỗ vỗ Tiêu Mẫn Nhi bả vai, Mẫn Nhi, không cần nghĩ như thế nhiều, chờ thành phá về sau, ta bắt giữ Hứa Tiểu Cương, ngươi lại từ từ hỏi đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đại Khâu thành quận thành bốn phương tám hướng đều vây đầy đến đây tấn công phản quân. Cùng lúc đó, quận thành phương bắc, một nơi trong rừng rậm, có 5000 kỵ binh chính chờ ở đây. Hứa Tiểu Cương đem chính mình ngựa thắt ở một gốc tráng kiện trên cây, mà bản thân hắn, mặc chiến giáp, thì tựa ở cây này bên cạnh. Bên cạnh, người mặc hắc bào người, lúc này vậy gỡ xuống mũ, chính là Thông Vũ vệ thủ lĩnh, Tần Công Công, Tần Hồng. Công Công, nếu là ở từ trong vạn quân tìm tới Vương Long Chi, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem cho giết chết? Hứa Tiểu Cương trịnh trọng hỏi. Tần Hồng nghe, suy tư một lát sau, lắc đầu, nói, bên cạnh hắn có Tạ Dịch Phong tại, cho dù tìm được, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng là không dễ. Bất quá nếu là có thể đem tìm tới, ta có thể kiềm chế lại Tạ Dịch Phong. Tề Đạt cùng với 400 tên cẩm y liễu vệ liên thủ lại, có thể lấy hắn tính mạng. Nghe Tần Hồng lời nói, Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, ánh mắt vậy nhìn về phía kỵ binh bên trong, những cái kia mặc cẩm y liễu vệ phi ngư phục người. Tề Đạt tự nhiên cũng ở đây bên cạnh. Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên trời chờ đợi lấy giờ thân ba khắc. Mặc dù phản quân tinh nhuệ tiến công mãnh liệt, nhưng trấn chỉ quân sự tố dưỡng cũng là cực cao. Tường thành khắp nơi nứt mẻ, đống thi thể đọng lại thành như núi, phản quân tinh nhuệ điên cuồng tiến công, hy vọng đánh vào thành bên trong. Một khi có thể đánh vào thành trì, nội ứng ngoại hợp phía dưới, thành trì chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để chiếm lĩnh. Đến lúc đó, tại phản quân có được tuyệt đối binh lực ưu thế tình huống dưới, trấn chỉ quân chỉ có hủy diệt con đường này. Trấn chỉ quân tướng lĩnh đương nhiên vậy tin tưởng điểm này, mặc kệ chết rồi bao nhiêu người, đều có trấn chỉ quân binh sĩ anh dũng nào tới, gắt gao dùng thân thể, đao kiếm, đứng vững nước mẹ, kiên quyết không nhường phản quân vào thành. Mà trên tường thành đã dần dần bắt đầu có phản quân mượn nhờ thang lây leo lên trên tường thành, chỉ bất quá đều là đám bộ đội nhỏ có thể leo lên, lại chẳng mấy chốc sẽ bị trấn chỉ quân phản công cho đánh trở lại. Tân Tử Lượng khuôn mặt sốt ruột, trên người chiến giáp bên trên mang theo không ít vết máu, nguy cơ thời điểm, hắn anh dũng đi đầu, cùng leo lên tường thành quân địch chém giết. Hắn bộ pháp nhanh chóng đi đến tường thành lầu chính bên trong, Diệp tiên sinh, giờ thân ba khắc đến rồi. Diệp Tu Viễn không ngờ đã tại bàn cờ bên cạnh ngủ, Tân Tử Lượng thấy thế, hơi sững sờ, thật thua thiệt lao nhân gia này ngay tại lúc này còn có thể ngủ lấy. Phải biết, quân địch thế nhưng là tại điên cuồng công thành, hắn bước nhanh đi lên trước, lay tỉnh Diệp Tu Viễn, đồng thời nhắc nhở, tiên sinh, giờ thân ba khắc đến rồi. Đến rồi. Diệp Tu Viễn đứng dậy, duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, sử dụng hỏa pháo đi. Vâng. Tân Tử Lượng hai mắt sáng lên, hắn hít sâu một hơi, không biết đã đợi câu nói này bao lâu. Hắn cấp tốc chạy ra ngoài, la lớn, truyền lệnh cho pháo doanh, nã pháo. Rất nhanh, lính liên lạc cấp tốc dọc theo phía dưới tường thành chạy tới. Hỏa pháo vẫn chưa bị thiết trí ở trên tường thành, mà là thành bên trong, khoảng cách tường thành hẹn một cây số xa vị trí. Một là thiết trí tại trên tường thành, nếu là quân địch leo lên tường thành, nói không chừng liền sẽ có bị đi hỏa pháo nguy hiểm. Hai là chỉ cần điều chỉnh tốt hỏa pháo góc độ, đạn pháo là đầy đủ mình đi ra bên ngoài rầm rạp chẳng trị địch quân. Tứ phía tường thành đều là an bài thiết trí hơn 10 khung hỏa pháo, mà những này hỏa pháo bên cạnh thì là trấn chỉ quân bên trong chuyên môn học tập sử dụng hỏa pháo phương pháp sử dụng. Những này hỏa pháo lúc này đều dùng màu đen bao vải dầu hỏa. Mỗi một tòa hỏa pháo đều do 4 cái binh sĩ cộng tác thao tác. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, rất nhanh, mỗi tòa hỏa pháo trước 4 tên binh sĩ đều có đầu không lộn xộn bắt đầu làm việc. Trong đó một tên binh sĩ phụ trách trang thuốc nổ, một tên khác thì là trang đạn pháo. Còn có một vị phụ trách điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Vị cuối cùng thì là leo lên tường thành, quan sát hỏa pháo điểm rơi, đồng thời sử dụng trong tay cờ xí đến điều chỉnh hỏa pháo lần tiếp theo góc độ. Những binh lính này vốn là trấn chỉ quân bên trong nhất đẳng tinh nhuệ. Phối hợp vậy có chút an ý rất nhanh, đệ nhất phát pháo đạn thưởng phục nhập hỏa pháo, điều chỉnh tốt góc độ. Sử dụng cây châm lửa, đốt cái thứ nhất kiếp nổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hỏa pháo ống pháo cũng là toát ra quần quần khói trắng. Phụ trách quan sát binh sĩ cấp tốc hướng phía trước nhìn lại. Nơi xa, dầm dạp chẳng chịt phản quân binh sĩ bên trong, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như đất bằng kinh lôi bình thường nháy mắt nổ tung. Đạn pháo điểm rơi vị trí binh sĩ, nháy mắt bị nổ chia 5 x 7. Trong vòng 10 thước phản quân binh sĩ, cũng bị cái này to lớn đạn pháo nổ tung, chấn động phải người ngã ngựa đổ, không ít người tức thì bị đạn pháo uy lực đập ra vảy ra hòn đá cho nện tổn thương thân thể, không ngừng chảy máu. Đứng tại trên tường thành Tần Tử Lượng, nhìn thấy chắc lần này đạn đại bác uy lực về sau, cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Hắn sớm biết cái này hỏa pháo không tầm thường, nhưng khi tận mắt nhìn đến lúc, còn là bị kinh khủng này uy lực dọa sợ. Hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, tiếng oanh minh không ngừng từ Đại Khâu thành trong thành trì vang lên. Từng phát đạn pháo liên tục không ngừng rơi vào phản quân trong đại quân. Phản quân binh sĩ một mấy mắt bị nổ có chút đầu góc choáng váng. Không ít binh sĩ sắc mặt hoảng sợ, đất bằng kinh lôi, lão thiên gia nổi giận. Chương 512, xung phong chương 512, xung phong oanh oanh, đạn pháo không ngừng rơi xuống, oanh tạc tại bốn phương tám hướng trong phản quân, tạo thành thương vong có thể nói không nhỏ. Rất nhiều binh sĩ bị nổ đầu góc choáng váng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong phản quân một chút trung cao tầng tướng lĩnh đương nhiên biết rõ, đây cũng không phải là cái gì lao thiên gia nổi giận. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng nhìn về phía Đại Khâu thành thành trì phương hướng. Từ trên trời giáng xuống những cái kia đen nhánh, lại uy lực to lớn thiết cầu, chính là từ thành bên trong phát ra. Tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên chính là, không phải là lợi hại gì pháp khí không thành. Lúc này, mặt phía bắc chiến trường, phụ trách tiến đánh Bắc Môn Trương Hàn hít sâu một hơi, la lớn, không nên kinh hoàng, đơn giản là quân coi giữ sử dụng pháp khí mánh khóe, không đủ gây sợ. Nhưng mới rồi còn thế như trẻ che tinh nhuệ binh sĩ, giờ phút này lại bị đánh cho liều xiềng, kia hơi thất thần làm bộ khao khát đoạt thành khí thế đã tàn đi. Nếu không phải phía sau có lấy đốc chiến đội, sợ rằng đã hướng về sau rút trốn. Cái này còn đều nhờ vào lấy công thành chi sư, đều là binh lính tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện tình huống dưới. Như đổi thành những cái kia bọn phỉ, chỉ sợ sớm đã tán loạn mà chạy. Trương tướng quân, sợ rằng không thể đánh rồi. Phía trước, một vị phụ trách chỉ huy công thành tướng lĩnh, cấp tốc cưỡi ngựa đi tới Trương Hàn bên cạnh, trầm giọng nói, pháp khí này quá mức quỷ dị, vừa băng lên, liền sẽ nổ tung, sau đó liền sẽ tử thương không ít binh sĩ. Trương Hàn mặt lạnh lấy, cắn răng nói, coi như nổ tung một phen, nhiều lắm là cũng liền chết đến 3-4 tên lính, lại tổn thương cái 7-8 tên lính. Chúng ta tiến đánh Bắc Môn, liền có hết mấy bạn người, còn có thể để này quỷ dị pháp khí cho chúng ta toàn bộ giết sạch không thành. Tướng lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói, thương vong đích xác không lớn, có thể đối chúng ta sĩ khí đả kích lại rất lớn. Chúng ta phía dưới những binh lính này, đó cũng đều là nhất đẳng tinh nhuệ chi sư, chân lướt chân giáo chém giết, tất nhiên là sẽ không sợ sệt, nhưng này pháp khí quỷ dị, không biết lúc nào liền sẽ tại chính mình bên cạnh rơi xuống. Uy lực nhấc lên hòn đá, đều sẽ đả thương người, mà lại tiếng vang kia không ngừng nổ vang. Nghe thuộc hạ báo cáo, Trương Hàn sắc mặt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào tường thành. Hắn hít sâu một hơi, sĩ khí đối với công thành chiến tới nói, quá trọng yếu. Công thành phương vốn là có lấy rất nhiều thế yếu, đều nhờ vào lấy một bụng sĩ khí chống đỡ, nếu là sĩ khí tàn đi, hôm nay cái này thành Bắc cũng liền bắt không được rồi. Trương Hàn rút ra bên cạnh bội kiếm, lớn tiếng gào rú hô, thân vệ doanh tập hợp, theo ta công thành. Bất cứ lúc nào, chủ tướng xung phong đi đầu chuẩn bị công thành, kia cũng là có khả năng nhất cổ vũ sĩ khí cử chỉ. Rất nhanh, truyền lệnh kèn lệnh vang lên, rất nhanh, rất nhiều phản quân binh sĩ trên mặt hiện ra vui mừng. Rất nhanh, cưỡi chiến mã Trương Hàn, người mặc chiến giáp, tay cầm bảo kiếm, hô, ta đem xuất quân trèo lên thành. Chiến mã móng trước giơ lên, hiện ra thế đứng, theo Trương Hàn hô to một tiếng bên trên, nháy mắt, hắn mang theo mấy trăm tên tinh nhuệ thân vệ, hướng phía tường thành phương hướng liền xung phong mà đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi bị hỏa pháo đánh cho còn có chút hề bại, hoảng sợ đông đảo binh sĩ, nhìn xem nhà mình chủ tướng lấy như thế anh dũng chi tư, phóng tới tường thành. Trên người nhiệt huyết dần dần sôi trào, sở hữu binh sĩ cùng tướng sĩ kia cố nhiệt huyết, sắp bị kích phát. Liền cái này thật vừa đúng lúc chính là. Đột nhiên, một phát đạn tháo, liền rơi vào Trương Hàn chiến mã trước, một tiếng nổ vang tiếng vang, nháy mắt, người ngã ngựa đổ. Tại chỗ công thành đông đảo tướng sĩ, thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị sôi trào nóng hở nhiệt huyết, lập tức lại lạnh xuống dưới. Trương Hàn ở nơi này đạn pháo rơi xuống trước, ngược lại là phản ứng cấp tốc, vội vàng thôi động pháp lực hộ thân, vẫn chưa chịu đến quá nặng tương thế. Trương Hàn nặng nề ho khan, ngược lại là phát hiện cái này hỏa pháo thật muốn nói đến, đối với có nhất định pháp lực tu sĩ mà nói, tổn thương cũng không tính lớn. Bất quá lại là làm cho hắn có chút đầy bụi đất, rất nhanh, sau lưng đi theo tướng sĩ liền mau tới trước đem hắn cho dịu dắt đứng lên. Tướng quân, ngài không có sao chứ? Trương Hàn chậm rãi đứng dậy, rất nhanh, hướng phía bốn phía binh lính công thành nhìn lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, những binh lính này trên mặt đã sinh ra khiếp ý mang binh đánh giặc nhiều năm, hắn lại như thế nào không biết điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa, muốn lại để cho cái này rất nhiều binh sĩ ra sức trùng sát, sợ rằng đã có chút không quá hiện thực. Phản quân hậu phương trong doanh trướng, chiến trường phương hướng không ngừng vang lên trận trận nổ vang, đã để Vương Long Chi cảm thấy có chút bất an. Hắn mang theo Tiêu Mẫn Nhi cấp tốc đi tới doanh trướng bên ngoài, hướng xa xa chiến trường nhìn lại, có thể nhìn thấy một viên lại một viên đạn pháo không ngừng từ thành bên trong oanh ra rơi xuống. Đây là vật gì? Cùng trong doanh trướng đuổi ra ngoài Bạch Hiên ngang nhìn thấy, nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, pháp khí. Không biết. Tiêu Mẫn Nhi lắc đầu, lông mày níu lại, rất nhanh, phía trước bốn phương tám hướng tướng lãnh cao cấp đều điều động thân binh đến đây, báo cáo tình huống tiền tuyến. Trải qua kia cổ quái pháp khí không ngừng oanh kích, tuy nói tử thương không lớn, nhưng đối với sĩ khí ảnh hưởng lại là cực lớn. Muốn lại công thành, sợ rằng rất khó, hiện tại tiếp tục tốn tại nơi đây, chỉ sợ cũng là tăng thêm thương vong. Ý niệm tới đây, Vương Long Chi sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, lập tức để tiền tuyến các tướng sĩ rút về đến, một lần nữa chỉnh bị về sau, lại đi công thành. Không được. Tiêu Mẫn Nhi sắc mặt biến hóa, đội vàng bắt lấy Vương Long Chi tay, nói, hiện tại không thể lui, khắp nơi đều là mở mang bình nguyên, 30 vạn đại quân muốn thuận lợi an doanh, tối thiểu phải lùi lại 10 dặm mới được. Sắc trời lập tức liền tối. Trong đêm tối, 30 vạn đại quân, nếu là lọt vào biến cố gì, rất nguy hiểm. Đêm tối hành quân, chính là binh gia tối kỵ, ít có gió thổi cỏ lay, dậm dạp chẳng chịt đám người, liền xem như phát sinh trả đạm sự kiện, sợ rằng cũng phải tử thương không ít binh sĩ. Vương Long Chi nghe vậy, hít sâu một hơi, cau mày, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sau lưng Tạ Dịch Phong, mở miệng nói ra, "Sư phụ, có thể làm phiền ngài vào thành, đem những pháp khí kia cho hủy đi sao?" Không nghĩ tới Tạ Dịch Phong lại hoàn toàn không có hứng thú, hắn chậm rãi lắc đầu lên, thuyết phục, "Ta nói qua, ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an nguy, chiến trường sự tình, không liên quan gì đến ta." Nghe tới Tạ Dịch Phong chi ngôn, Vương Long Chi chỉ có thể là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi vào Bạch Hiên Ngang trên thân. Bạch trưởng lão,
a,
ta. Bạch Hiên Ngang nghe vậy, nhìn xem Vương Sa Đại Khâu thành thành trì, qua lại đổ bước, lại là xấu hổ cười một tiếng, nói, Vương tướng quân, ngươi cũng biết, cái này đại quân tác chiến, Đại Khâu thành trong thành trì, khẳng định em thẩm tọa chấn cao thủ, ta coi như bảo thành, nói không chừng cũng khó có thể hủy đi những pháp khí này. Huống chi, nhiều như vậy số lượng pháp khí không ngừng nổ vang, thao túng pháp khí người, có thể thực lực cũng là không tầm thường. Bạch Hiên Ngang sao có thể nguyện ý độc thân vào thành, đây không phải muốn chết sao? Thành bên trong đếm không hết chấn chỉ quân, huống chi không có thành bên trong nửa điểm tin tức, vạn nhất thành nội ẩn cất giấu cao thủ, bản thân chẳng phải là có đi không về. Vương Long Chi lông mày chăm chú nhíu lại, nếu là vô pháp hủy đi những pháp khí này, cưỡng ép mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ tiếp tục công thành, không khác chịu chết thôi. Vương Long Chi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, truyền lệnh, thu binh, lùi lại 10 dặm, chuẩn bị hạ trại. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước giải quyết hết những này quỷ dị pháp khí về sau, lại đi tấn công. Rất nhanh, Du Dương lui binh tiếng kèn chậm rãi vang lên, tiền tuyến tướng sĩ mang theo không ít trọng thương đồng bạn, cấp tốc lùi lại. Trọn vẹn 30 vạn đại quân, ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy là chiến binh, nhưng cũng là chỉnh tề, từng cái lui ra khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, trên tường thành, Diệp Tu Viễn nhìn thấy rút đi đại quân, ngược lại là không ngoài sở liệu. Rất nhanh, Tần Tử Lượng liền cấp tốc đi tới bên cạnh, mở miệng hỏi, "Diệp tiên sinh, quân địch đã rút đi?" Phiên phức Tần tướng quân lập tức tổ chức khoảng 3 vạn người đại quân, chuẩn bị xuất kích.
"A."
Tần Tử Lượng hơi sững sờ, "Xuất kích?" Đối phương mặc dù rút đi, nhưng dù sao có chừng 30 vạn người, vẹn vẹn 3 vạn người, có thể làm cái gì? "Đi làm đi." Diệp Tu Viễn nặng nề vỗ vỗ Tần Tử Lượng bả vai, sau khi chuẩn bị xong, lập tức ra khỏi thành, truy kích quân địch. "Đừng để bọn hắn dừng lại liền có thể."
"Vâng."
Tần Tử Lượng nghe vậy, lông mày hơi nhíu một lần, sau đó hỏi, nếu là quân địch không lùi, ngược lại đánh tới đâu? 3 vạn nhân mã, có thể chống đến trời tối sao? Diệp Tu Viễn ngược lại hỏi, nếu có thể chống đến trời tối, hết thảy liền có chuyển cơ.
Vâng.
Tần Tử Lượng nặng nề gật đầu đáp ứng, thân ở tiền tuyến, đã hứa tiểu cương ngón tay giữa xua quân đội quyền lợi cho Diệp Tu Viễn. Kia thân là tướng lĩnh, chỉ cần phục tùng liền có thể. Rất nhanh, Tần Tử Lượng liền cấp tốc phân phối 3 vạn người, gõ trống minh hào, một cái mắt, 3 mặt cửa thành mở ra, ô áp áp chấn chỉ quân binh sĩ cấp tốc từ bên trong tuôn ra. Đồng thời hướng phản quân rút đi phương hướng cấp tốc tiến đến. Lúc này, 30 đại quân đang có tự lùi lại, Vương Long Trì, Tiêu Mẫn Nhi, Tạ Dịch Phong, Bạch Hiên Ngang đám người, chính cưỡi ngựa về sau tiến đến. Ngồi ở trên ngựa, Vương Long Trì chính nhìn xem địa đồ, cũng may cái này bốn phía bằng phẳng, 30 vạn người, muốn cấp tốc tìm tới cắm trại địa phương cũng không khó. Đúng lúc này, hậu phương một người cưỡi ngựa cấp tốc chạy đến, bẩm tướng quân, Đại Khâu quận thành bên kia có dị dạng, thành bên trong đột nhiên phái ra 3 vạn đại quân đi theo chúng ta. 3 vạn nhân mã. Vương Long Trì trên mặt hiện ra dị dạng, theo bản năng hướng bên cạnh Tiêu Mẫn Nhi nhìn lại. Tiêu Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, chậm rãi nói, còn có hẹn một canh giờ, sắc trời liền sẽ tối. Trong vòng một canh giờ, nhất định phải mau chóng cắm trại. Cái này 3 vạn người, là đối phương không muốn để cho chúng ta nhẹ dịch tan doanh.
Không đúng, chẳng lẽ nói.
Tiêu Mẫn Nhi suy tư một phen về sau, lại là hai mắt lăng lệ, rõ ràng ý đồ của đối phương, chỉ sợ bọn họ còn có cái gì hậu chiêu. Bất kể như thế nào, điều động đại quân ngăn cản sau lưng truy binh, sau đó cấp tốc tìm một chỗ hạ trại, trước khi trời tối, bộ đội không thể lại cử động rồi. Tiêu Mẫn Nhi phảng phất đoán được cái gì, vẫn chưa ngay lập tức phái người đi mưu toàn tiêu diệt 3 vạn chấn chỉ quân. Nàng ý thức được, chấn chỉ quân bên kia cũng có thiện mưu đầu người. Rất nhanh, Vương Long Chi liền hô, Trương Hàn lĩnh mệnh. Cách đó không xa, Trương Hàn nghe vậy, vội vàng cưỡi ngựa đi tới bên cạnh, ôm quyền, thi trước tại. Ta điều ngươi 3 vạn nhân mã, có thể hay không ngăn trở 3 vạn chấn chỉ quân? Trương Hàn nghe xong, trùng điệp gật đầu, có thể.
Đi làm đi.
Trương Hàn rất nhanh, liền cưỡi ngựa hướng tương phản phương hướng mà đi. Lại đi sau nửa canh giờ, liền cấp tốc cắm trại. Tiêu Mẫn Nhi nhắc nhở Vương Long Chi nói, ta hoài nghi bọn hắn giấu giếm kỵ binh, loại địa phương này cực thiện kỵ binh phát huy. Nếu là trời tối xuống, kỵ binh xung phong 2 vòng, sợ rằng chúng ta bộ đội liền phải sụp đổ. Vương Long Chi bất thiện nhu lược, có thể đối đánh trận lại là am hiểu, hắn trùng điệp gật đầu. Rất nhanh, sau lưng cách đó không xa, liền vang lên rung trời tiếng chém giết. Cùng lúc đó, khoảng cách 30 vạn đại quân phía tây, hẹn 20 dặm bên ngoài, Hứa Tiểu Cương chở 5000 kỵ binh, sớm đã chạy đến nơi đây. Rất nhanh, một vị kỵ binh thám tử liền cấp tốc chạy đến. Đi tới Hứa Tiểu Cương bên cạnh về sau, liền trầm giọng nói, tướng quân, phía trước 30 vạn phản quân ngay tại lùi lại, mà trong thành chúng ta chấn chỉ quân đuổi theo ra 3 vạn đại quân, phản quân vậy lưu lại 3 vạn người ngay tại chém giết, phản quân đại bộ phận chính tiếp tục hướng phương nam rời đi. Hứa Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, nhưng trong lòng thì biết rõ bây giờ còn không phải trùng sát thời điểm, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến trạng vạng tối hoàng hôn mới là thời cơ tốt nhất. Hắn siết chặt trong tay dây cương, lại dò xét, lại báo. Nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, sở hữu kỵ binh liền đi theo phía sau, chậm rãi đuổi theo. Sau nửa canh giờ liền đến giờ dậu một khắc, rất xa chân trời, thái dương sắp rơi xuống, nhưng rất nhanh, thám tử chạy về, sắc mặt nghiêm túc nói, tướng quân, phản quân đại bộ phận đã đình chỉ di động, đồng thời tại chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời.
Xây dựng cơ sở tạm thời.
Nghe thế 4 chữ, Hứa Tiểu Cương meo cặp mắt lại, sau đó la lớn, chuẩn bị động thủ. Một khi triệt để xây dựng cơ sở tạm thời về sau, kỵ binh liền không phát huy ra uy lực lớn nhất. Dù sao cắm trại về sau, phản quân liền sẽ cất đặt cọc cản ngựa những vật này, nào có trực tiếp xung phong, để chiến mã va chạm binh lính đối phương uy lực lớn.
Không thể kéo.
Người sở hữu nghe lệnh.
theo ta xung phong, nhu cầu trình độ lớn nhất diệt địch. Hứa Tiểu Cương lớn tiếng gào rú qua đi, rút ra bội kiếm bên hông, hướng phía phản quân phương hướng một chỉ, xung phong.